Chương 1814, Lý Nhất Nhạc Phù Ngọc chương 1814, Lý Nhất Nhạc Phù Ngọc các vị đạo hữu, Nam Bắc đại chiến hết sức căng thẳng, vô luận như thế nào đều không thể phất lờ, nếu là có phát hiện gì, mong rằng trước tiên thông tri dư đạo hữu. Trái Lâm chậm rãi mở miệng nói, "Không tệ." Đại Khổ Tôn giả cũng là gật đầu nói, "Chúng ta mặc dù môn phái khác biệt, kiến giải cũng có chút khác nhau, nhưng dù sao đều là Nam Huyền một biên, đồng khí liên trì, cắt không thể bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đại cục." Nói chuyện đồng thời, hữu ý vô ý hướng Cực Thắng Ma Quân nhìn thoáng qua. Cực Thắng Ma Quân lúc này lại bình tĩnh, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có, chỉ là hai mắt nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. "Thôi, chư vị hẳn là đều không có chuyện gì thương nghị, hôm nay tới đây thôi đi." Vũ Tử đứng dậy nói. Hắn vừa dứt lời, Cực Thắng Ma Quân đã hóa thành một sợi khói xanh, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. "Cái này Cực Thắng." Vũ Tử nhìn xem hắn rời đi phương hướng, có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn chính là loại tính cách này, tranh cường hào thắng. Hôm nay ăn phải cái lô bốn, lại ném đi lão đại ra mặt, đoán chừng đã sớm ngồi không yên. Liêu Trường Thọ cười nói, "Không sao, Cực Thắng Ma Quân mặc dù tốt thắng tâm mạnh, nhưng hắn không phải một cái không để ý đại của người, tuyệt đối sẽ không làm ra có hại Nam Huyền sự tình, Lương tông chủ cùng các vị đạo hữu tận có thể yên tâm." Đại Khổ Tôn giả chậm rãi nói. Lương Luân nghe xong, khẽ mỉm cười nói, "Người không phạm ta, ta không phạm người, mà lại Nam Huyền các phái cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, một chút mâu thuẫn căn bản không quan trọng gì, chỉ cần nhất trí đối ngoại liền tốt." Thiên hai. Đại Khổ Tôn giả chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Các vị đạo hữu, cáo từ." Huyền Tâm Điện nghị sự kết thúc, đám người ai đi đường ấy. Lương Luân ra thanh đú gốc, trông thấy trắng xóa mê vụ, trong lòng không khỏi cảm khái. Hiện nay, hắn đã là Huyền Tâm Điện một thành viên, vừa rồi Ngũ Từ đem phiến khu vực này địa đồ cùng trận pháp cấm chế tất cả đều nói cho hắn, có thể nói rốt cuộc không có bí mật gì để nói. Không cần bất luận kẻ nào dẫn đường, Lương Luân bấm một cái pháp quyết, hướng Ngọc Trúc Sơn đại doanh phương hướng bay đi. Còn chưa đi bao xa, chợt nghe một thanh âm tại sau lưng cười nói, "Lương tông chủ dừng bước, ngươi lần này thật đúng là hại khổ ta." Nghe được thanh âm này, Lương Luân lập tức theo ngừng đột quang, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một trưởng mi lão giả, tay áo cởi áo, cầm trong tay một trượng, ngồi một con màu xanh lớn rùa, chính du du nhiên địa bay tới. Nguyên lai là Trường Thọ đạo hữu, không biết ngăn cản tại hạ có gì chỉ giáo. Lương Luân cười ha ha, hắn đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm, vừa rồi Huyền Tâm Điện nghị sự bên trên chính là hắn nhiều lần giúp chính mình nói chuyện. Kia màu xanh lớn rùa nhìn chậm ung dung, nhưng mỗi lần bốn chân một nhóm đều có thể vượt ngang hư không, không bao lâu đã đến Lương Luân trước mặt. "Lương lão đệ a, ngươi thật đúng là ra ý kiến hay, lại đem chúng ta Vạn Thú Sơn hại khổ." Liêu Trường Thọ vừa thấy mặt liền thở dài nói, "Sư đệ ta mặc dù cũng có độ tám khó khăn cảnh giới, nhưng hắn thực lực còn chưa tới Á Thánh phía dưới tuyệt đỉnh. Mà kia Bắc Minh quân cao thủ nhiều như mây, cấm chế trung điểm, hắn chuyến đi này, chỉ sợ là có đi không về a." Lương Luân nghe xong, cũng là im lặng. Kỳ thật hắn xách ra bản thân ý kiến thời điểm, cũng cân nhắc đến nhiệm vụ này nguy hiểm, bất quá đây là Nam Huyền một cái chuyển cơ, nếu như có thể bắt lấy, kia liền có khả năng thay đổi thế cục, bởi vậy mới quả quyết nói ra. Không nghĩ tới cuối cùng, lại là Lý Nhất Nhạc đến phụ trách chấp hành nhiệm vụ này. Đích thật là ta hố vui lên đạo hữu, bất quá kết quả như vậy cũng là ta không có dự liệu được. Lương Luân cảm khái nói, "Nói những thứ vô dụng này, kế hoạch là ngươi nói lên, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ. Đi, cùng ta cùng nhau đi gặp Vui Lên sư đệ, miễn cho hắn đem tất cả mọi chuyện đều do đến trên đầu ta." Liêu Trường Thọ không cho giải thích, một phát bắt được Lương Luân cánh tay, đem hắn kéo lên lớn rùa, sau đó đằng vân giá vũ, hướng Vạn Thú Sơn phương hướng bay đi. Lương Luân cũng không có chống cự, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn làm sao không minh bạch Liêu Trường Thọ tâm tư? Kế hoạch đã định ra, không thể sửa đổi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng tới điểm thực tế biểu thị. Nói tới nói lui, cái này Liêu Trường Thọ chính là muốn giúp hắn sư đệ từ mình nơi này vớt điểm chỗ tốt rồi. "Thôi, ta cùng Lý Nhất Nhạc cuối cùng có chút giao tình, mà lại lần này cũng coi là ta hô hắn, nhiều ít biểu thị một điểm đi." Nghĩ tới đây, Lương Luân không có biểu hiện ra không vui, cùng Liêu Trường Thọ một đường đàm tiếu. Kia lớn rùa nhìn như con thai, kỳ thực nhanh như điện chớp, rất nhanh liền bay ra trắng xóa mê vụ, hướng Vạn Thú Sơn đại doanh bay đi. Vạn Thú Sơn quân doanh xây ở một mảnh cao ngất bình nguyên bên trên, địa thế nơi này khoáng đạt, linh khí rậm rạp, bốn phía có thể thấy được thuần dưỡng linh thú thú trận. Thú trong sân linh thú chủng loại phong phú, có một ít thậm chí đã tại trong tu chân giới tuyệt tích, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy những cái kia hi hữu chủng loại. Không hổ là Vạn Thú Sơn, nghe nói hai quân giao chiến, Quý Tông linh thú cũng lập qua đại công. Lương Luân từ đáy lòng khen. Hạo kiếp phía dưới, ai dám không tận lực? Đều là vì một chút hy vọng sống dậy rùa thôi. Liêu Trường Thọ thở dài, dùng một trượng dập đầu đập tọa hạ rùa đen, kia rùa đen ngầm hiểu, lim độn quan xuống, dừng ở một tòa cổ phát lầu cắt trước mặt. Hai người vừa mới từ thần quy lưng bên trên xuống tới, kia lầu cắt chủ nhân tựa hồ liền có cảm ứng, đẩy cửa đi ra ngoài, thấy bọn họ, lập tức kêu lên, "Đại sư minh, Lương đạo hữu, cơn gió nào đem hai người các ngươi thổi đến đây?" Lầu cắt chủ nhân chính là Lý Nhất Nhạc. "Sư đệ à, đã lâu không gặp, vi huynh đối ngươi rất là tưởng niệm, tới đây lấy một chén linh trà uống đấy." Liêu Trường Thọ ha ha cười nói. Lý Nhất Nhạc nghe xong, nhướng mày, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. "Đại sư minh, ngươi không phải là đến đòi về lần trước đan dược a? Có chơi có chịu, ngươi cũng không thể lật lọng a." Liêu Trường Thọ nghe xong, sắc mặt có chút đỏ lên, cả giận, "Ngươi cái này chuột mắt xem người thấp đồ vật, sư minh ta nhất ngôn cửu đỉnh, đưa ra ngoài đồ vật lúc nào muốn trở về qua. Ngược lại là ngươi dựa vào gian lận thắng đồ ước, cũng không chê e lệ. Không thể nói như thế, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta gian lận?" Lý Nhất Nhạc gật gù đáp ý, "Thua thì thua, thắng thì thắng, dù sao kia thánh thú đan ta đã đút cho tiểu tiên, khuyên ngươi đừng có lại có ý đồ xấu gì." ta nhổ vào. Liêu Trường Thọ gắt một cái, nói, ngươi cái này gian trá tiểu nhân, ta không cùng ngươi nhiều lời, hôm nay tìm ngươi là có chuyện quan trọng khác. Nói xong, lại hướng Lương Ngôn nói, Lương tông chủ, sư môn quản giáo không nghiêm, để ngươi chê cười, chúng ta vào nhà bàn lại.
Được.
Lương Ngôn mỉm cười gật đầu. Nói thật, cái này Lý thị huynh đệ hoàn toàn chính xác thú vị, tại Nam Huyền nhiều như vậy hóa kiếp lao tổ bên trong, cũng coi là hai đóa kỳ hoa. Ba người đi vào trong nhà, tại một cái bàn vuông trước vào chỗ, Lý Nhất Nhạc chỉ tay một cái, Lương Ngôn cùng Liêu Trường Thọ trước mặt đều thêm ra một chén linh trà, hương khí tràn đầy. Vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, có chuyện gì tìm ta? Sư minh chẳng lẽ liền không thể tới tìm ngươi ôn chuyện? Liêu Trường Thọ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Lý Nhất Nhạc lại là hai mắt lật một cái, cười lạnh nói, nếu như chỉ là ôn chuyện còn cần đến đem Lương đạo hữu mang tới. Mà lại sư minh ngươi bình thường đối ta đều là chỉ sợ tránh không kịp, nhưng phàm là chủ động tới tìm ta thời điểm đều không có chuyện tốt. Những lời này lại là đem Liêu Trường Thọ bị sặc. Không có giống trước đó như vậy đấu võ mồm, lần này trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, đích thật là có đại sự tìm ngươi, mà lại chuyện này rất có thể quyết định Nam Bắc chi chiến hướng đi. Nói đến đây, hai trên mặt người vui cười chi sắc cũng dần dần biến mất, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Sư minh, đến cùng là chuyện gì? Lý Nhất Nhạc trầm giọng hỏi. Liêu Trường Thọ thở dài, không có dấu giếm, đem Lương Nôn phát hiện cùng Huyền Tâm Điện hội nghị bên trong quyết sách tất cả đều nói cho hắn. Nguyên lai là dạng này. Lý Nhất Nhạc sau khi nghe xong lộ ra vẻ chợt hiểu, khẽ gật đầu nói, ta vừa rồi tìm nghĩ, đến tột cùng có chuyện gì có thể lao động hai vị đại giá, nguyên lai là như thế cơ mật sự tình. Vui lên, Huyền Tâm Điện siêu một nửa người đã làm ra quyết định, vì mình coi như phản đối cũng vô dụng. Liêu Trường Thọ muốn nói lại thôi. Ta biết, sư minh ngươi không nên tự trách. Lý Nhất Nhạc khoát tay nào nói, ngươi đã tại Huyền Tâm trên điện hết sức giúp ta tranh thủ chỗ tốt rồi, có Nam Huyền Bảo Khố 10 cái bảo vật, ta chuyến này còn sống trở về xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Lương Luân biết lúc này nên chính mình nói chuyện thế là tăng hắng một cái, cười nói đến, chuyện này cũng từ ta mà lên, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi vào Vui Lên đạo hữu trên thân. Như vậy đi, ta đưa ngươi mấy món bảo vật phòng thân, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Nói xong, chỉ một ngón tay, giữa không trung thêm ra hai đạo linh quang, theo thứ tự là một viên ngọc thước cùng một bình đan dược. Cái này hai kiện đều là thiên cơ các bảo vật, kia ngọc thước tên là Độn Không Thước, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh, đan dược tên là Thiên Linh Đan có thể nhanh chóng khôi phục hao tổn linh lực. Thiên Linh Đan tại ngoại giới tuyệt đối là chân quý đến cực điểm đan dược, nhưng ở thiên cơ các bên trong chứa đựng rất nhiều, bởi vậy Lương Luân xuất ra mấy hạt đến cũng không đau lòng. Lý Nhất Nhạc cẩn thận tra xét hai kiện bảo vật, trong mắt tỏa ánh sáng, ha ha cười nói, Lương tông chủ quả nhiên hào sảng. Hai món bảo vật này ta liền nhận, kỳ thật việc này cũng không trách ngươi, chỉ trách ta vận khí không tốt, bất quá đã vào Nam Huyền, cũng nên vì Nam Huyền ra một phần lực. Nói chuyện đồng thời, đem hai kiện bảo vật tất cả đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Vui lên đạo hữu. Lương Luân thanh âm kế tiếp cũng biến thành nghiêm túc, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, Nam Huyền đại quân cũng không phải là đều là một lòng, việc này chính là cơ mật, kế hoạch của ngươi chỉ có thể ngươi tự mình biết, đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như ta cùng sư minh của ngươi cũng không ngoại lệ. Xem ra ngươi đem chính mình cũng đi mưu hại. Lý Nhất Nhạc đầu tiên là cười cười, sau đó lại gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, ta Lý Nhất Nhạc sợ chết nhất làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra kế hoạch của ta. Một bàn tay không vô lên tiếng, như thế nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi còn phải tìm một chút đắc lực giúp đỡ mới được. Liêu Trường Thọ nói, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Lý Nhất Nhạc trong tay, đây là Huyền Tâm lệnh, ngươi nắm lệnh này bài có thể điều động Nam Huyền các bộ tu sĩ, chỉ là chuyến này mười phần hung hiểm, chấp hành nhiệm vụ tu sĩ quý tinh mà không đắt hơn, mỗi một cái thành viên đều phải thận trọng chọn lựa. Lý Nhất Nhạc nhẹ gật đầu, tướng lệnh bài thu nhập trong tay áo. Lương Luân lúc này lại nói, ta có cái đề nghị, lần trước tại Ngũ Trang Sơn cùng nhau trải qua sinh tử mấy người đều tương đối có thể tin, giống Thần Tiêu núi đủ thật, La Thiên Sơn phục hộ tôn giả, Quyên Vệ Thành Quy vô kỳ còn có Hiên Viên Thành Xạ Nhật thần tướng, đạo hữu nhưng từ trong bốn người này chọn lựa mấy vị. Lý Nhất Nhạc cười nói, ta cùng Xạ Nhật thần tướng Tần An chính là hợp tác nhiều năm công tác, chuyến này nhất định phải đem hắn mang lên, về phần thành viên khác, ta còn cần lại châm trước mấy ngày. Cũng tốt. Lương Luân khẽ gật đầu. Tiếp xuống, ba người tại trong lầu các lại thương nghị hồi lâu, khi đêm đến, Lương Luân mới đứng dậy cáo tử. Lý Nhất Nhạc đông nhiên giữ chặt hắn, trầm giọng nói, Lương tông chủ, mặc dù người ta tương giao thời gian cũng không dài, nhưng bây giờ ngoại trừ Vạn Thú Sơn sư minh đệ bên ngoài, người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, thứ này mời ngươi cần phải cất kỹ. Lương Luân túi đầu xem xét, phát hiện Lý Nhất Nhạc đưa qua một viên ngọc bội kia bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài khắc họa một con rất sống động chuột. Đây là Lý Mỗ bản mệnh phù ngọc, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất, Lý Mỗ gặp bất chắc, sẽ tự động đem trước khi chết tin tức truyền lại đến phù ngọc bên trong, đến lúc đó Lương tông chủ chỉ cần lấy bí pháp mở ra, liền có thể được biết bên trong tin tức. Hắn đem vạn nhất hai chữ cắn đến rất nặng, Lương Luân nghe xong không nói gì, chỉ là yên lặng nhận lấy phù ngọc. Một đoạn bí pháp tùy theo truyền vào não hải, chính là phù này ngọc thôi động chi pháp. Vui lên đạo hữu. Bảo trọng. Lương Luân sắc mặt chân thành nói. Lương đạo hữu cũng bảo trọng chờ đại chiến kết thúc, hy vọng chúng ta còn có thể đoàn tụ một đường, nâng chén uống. Lý Nhất Nhạc cười nói. Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người ra lầu các đại môn, liền hóa thành một đạo đột quang, chạy ngọc trúc sơn đại doanh đi. Một khắc đồng hồ về sau, Lương Luân trở lại mình hành cung, chuyện làm thứ nhất chính là lấy ra 9 cái tử hà long trụ cùng kia 18 đầu tụ tiên khóa. Cái này hai bộ pháp bảo cũng không bình thường, nếu như toàn lực thúc dục lời nói, liền xem như á thánh cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Khó được nhất là cái này hai bộ pháp bảo đều là trấn áp phong cấm loại pháp bảo, có thể phong phú Lương Luân tiến công thủ đoạn, phối hợp phi kiếm đến chém giết đối thủ, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, lúc này đem hai bộ pháp bảo tế giữa không trùng, bắt đầu thi pháp xóa đi cực thắng ma quân lưu tại pháp bảo bên trong cấm chế, để phòng ma đầu kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Cái này vừa bế quan, chính là 3 ngày. 3 ngày sau đó sáng sớm, Lương Luân hành cung bên trong bộ phát ra sáng chói hào quang, lại là hắn rốt cục xóa đi hai bộ pháp bảo bên trong tất cả cấm chế, đồng thời hoàn thành sơ bộ tế luyện. Hành cung bên trong, Lương Luân ánh mắt sáng tỏ, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Hắn chỉ tay một cái, giữa không trung tử Hà Long trụ cùng tụ tiên khóa đồng thời bộc phát ra cường đại phong ấn chí lực, đem bốn phía không gian đều khóa lại, tựa hồ không có hắn cho phép bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể tại bên trong vùng không gian này hành động. Khá lắm á thánh chí bảo, cực thắng ma quân, ngươi ngược lại là cho ta đưa đại lễ. Lương Luân mỉm cười, tâm niệm vừa động, kia 9 cái tử Hà Long trụ cùng 18 đầu tụ tiên khóa đồng thời tán đi pháp bảo uy áp, trở nên bình thường, chui vào hắn trong nhận chứa đồ. Mặc dù đoạt lại cái này hai bộ pháp bảo, nhưng Lương Luân gần đây cũng không tính sử dụng, dù sao vẫn là minh hữu, không muốn đem quan hệ viên náo quá cương trở về sau Nam Bắc đại chiến bộc phát, cái này hai bộ pháp bảo chính là sát khí. Đại chiến hết sức căng thẳng, các hung có định, ta có chư nhiều bảo vật mang theo, cũng không dám nói nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này, môn hạ của ta những đệ tử kia thì càng là nguy hiểm. Chỉ cần chuẩn bị sớm, đem chút quân ngưng tụ lại cùng nhau, chỉnh đốn quân kỷ, tăng thực lực lên. Chương 1815, Tam Doanh chương 1815, Tam Doanh lại nói Lương Luân thành công gia nhập Huyền Tâm Điện, trở thành Nam Huyền 10 vị đại soái một trong, đương nhiên cũng có bộ đội của mình. Ngọc Trúc Sơn hơn 2000 tên đệ tử chính là hắn căn cơ, cùng loại cấm vệ quân, còn lại Hắc Phong doanh, Thần Cơ doanh, Ác Quỷ doanh thì là đại quân chủ lực, tăng thêm một chút tiểu bộ đội, nhân số vượt qua 100 vạn. Chỉ là, hắn dù sao tới chậm, Nam Huyền các bộ đại quân sớm có thuộc về, còn lại đều là một chút kiệt ngạo bất tuần, không phục quản thúc người, chín đại á thánh đô trước mắt, tự nhiên mà vậy vạch đến hắn danh nghĩa. Huyền Tâm Điện nghị sự thời điểm, Vũ Tử vốn định phản đối, lại bị Lương Luân ngăn lại. Hắn cũng không phải là không biết những này binh có mang, nhưng cũng có mình tính toán. Đầu tiên một cái nguyên nhân rất trọng yếu, nếu như không tiếp thụ những binh mã này, liền phải hướng khác á thánh lấy muốn nhân thủ, chín đại á thánh bên trong, ngoại trừ Ngũ Tử bên ngoài ai sẽ đem tinh lương bộ đội cho hắn. Đến lúc đó vẫn là mình ăn thiệt thòi. Nguyên nhân thứ hai, Nam Bắc giao chiến cũng có nhiều năm nếu nói Nam Huyền đại quân nội bộ không có mật thám Lương Luân là không tin. Những năm này trời xui đất khiến, hắn cùng Thiên Cung Thành đánh qua rất nhiều lần quan hệ, biết bọn hắn thường dùng thủ đoạn chính là từ nội bộ tan rã. Mặc dù không rõ ràng cái này hơn ngàn vạn trong đại quân đến tột cùng có bao nhiêu nội gian, nhưng Lương Luân biết, Hắc Phong doanh, Thần Cơ doanh, Ác Quỷ doanh cái này tam doanh thanh danh cực kém, không bị người chào đón, đến bây giờ còn không có Nam Huyền cao tầng nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như mình là nội gian, tuyệt đối sẽ không tìm nơi nương tựa cái này tam doanh. Không nói Huyền Tâm trên điện không người, lúc nào cũng có thể làm bia đỡ đạn, coi như may mắn không chết, cũng căn bản mất không đến bất luận cái gì có giá trị tình báo. Cho nên, Lương Luân mới có thể tại Huyền Tâm điện trong hội nghị thản nhiên tiếp nhận cái này tam doanh, mặc dù đều là gai đầu, nhưng tối thiểu dùng đến yên tâm. Đại chiến sắp đến, cho không được trì hoãn, nhất định phải chỉnh đốn quân kỷ, thao luyện binh mã, mau chóng tăng lên chút quân thực lực. Nghĩ tới đây, Lương Luân lúc này phát ra một đạo chiếu lệnh, đem Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân gọi, đơn giản hướng hai người giới thiệu một chút tình huống, liền mệnh hai nữ đi quân cơ bộ thanh sổ điểm danh, giao tiếp xoáy kỳ, cùng xử lý tất cả tương quan công việc. Hai nữ nghe nói hắn thành công gia nhập Huyền Tâm Điện, đều là đại hỉ, vui vẻ lĩnh mệnh mà đi. Chuyến đi này chính là hơn nửa ngày, đến vào lúc giữa trưa, hai nữ mới trở lại Lương Luân hành cung. Xoáy kỳ đã thu hồi, mời tông chủ xem qua. Hồng Vân ống tay áo vung lên, một mặt thanh quang dạng rỡ cờ xí xuất hiện trong điện, phía trên có vô số lá trúc đường vân, chính giữa viết một cái cổ pháp cứng cắp chữ lớn, chính là trúc chữ. Tốt, mệnh ngươi trưởng cờ. Lương Luân nhìn xem lá cờ này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hồng Vân nghiêm sắc mặt, thu đại kỳ, trầm giọng nói, tông chủ yên tâm, cờ tại người tại, cờ vong người vong. Lương Luân nghe xong cũng không nhiều lời, lại đem ánh mắt nhìn về phía Nam U Nguyệt. Nam U Nguyệt từ trong tay áo lấy ra một bản danh sách, hiện lên đến trước mặt hắn, nói khẽ, đây là ta kiểm điểm danh sách. Trúc quân tổng cộng có 126.8300 người, trong đó Hắc Phong doanh có 50 vạn, Thần Cơ doanh 30 vạn, Ác Quỷ doanh 20 vạn, còn lại đều là chút bất nhập lưu đội ngũ, miễn cưỡng ghép lại với nhau. Lương Luân tiếp nhận danh sách, một chút là xem, phát hiện phía trên lại có kỹ càng đánh dấu, hơn 100 vạn người tính danh, tu vi cảnh giới cùng đã từng làm đã dùng qua thủ đoạn thần thông đều tại danh sách bên trong viết nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến hẳn là Nam U Nguyệt tâm tư tỉ mỉ, chủ động xác minh những tin tức này, sau đó phân loại, vì hắn cả làm rõ. Tân khổ đạo hữu. Lương Luân khẽ gật đầu, cẩn thận lật nhìn một lần danh sách. Hai tay khép lại, như có điều suy nghĩ. Tông chủ, Nam U Nguyệt muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, theo ta dò xét, cái này tam doanh đều không phải là hiền lành gì, tông chủ muốn thống lĩnh bọn hắn, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Lương Luân lấy lại tinh thần, hỏi, đem ngươi dò xét tình huống cẩn thận nói một chút. Vâng. Nam U Nguyệt gật gật đầu, chỉ vào danh sách nửa bộ phận trước nói ra, đầu tiên là cái này Ác Quỷ doanh, bọn hắn đều là một chút tù phạm, hoặc là đã từng phản bội qua tông môn của mình, trộm cắp qua bí pháp, hoặc là chính là huyết tế qua đại lượng sinh linh, vi phạm với 7 núi 12 thành quyết định quy củ. Tóm lại đều có các tội trạng. Tại Nam Bắc đại chiến buộc phát trước đó, bọn hắn đại bộ phận đều bị trấn áp tại tông môn hay là 7 núi 12 thành trong lao ngục, chỉ vì địch ta cách xa, mới đem bọn hắn tạm thời phong ra, dùng mà đối kháng Bắc Minh đại quân. Bất quá căn cứ ta dò xét tình báo đến xem, Ác Quỷ mưu lợi riêng đấu thành gió, hơn nữa còn có qua mấy lần lầm trận bỏ chạy tiền lệ. Lương Luân nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ thản nhiên nói, "Tốt, ta đã biết, nói tiếp đi." Kế tiếp là Thần Cơ Doanh, danh tự này nghe lợi hại, kỳ thật thành viên phần lớn là chút tán tu, đám người này gia nhập Nam Huyền chỉ là nghĩ có cái chỗ dựa mà thôi, căn bản không nghĩ tới đi tiền tuyến ra sức. Tâm tình của bọn hắn phần lớn là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, cho đến bây giờ không có lập qua mấy lần quân công, nhưng là thương vong nhỏ nhất bộ đội. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua danh sách, lại hỏi, kia Hắc Phong Doanh đâu? Hắc Phong Doanh tương đối là thủ. Nam U Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, theo ta được biết, Hắc Phong Doanh nguyên bản đều là phương Bắc tu sĩ, đại chiến bộc phát về sau, bởi vì bất mãn Bắc Minh Tắc Phong làm việc, không có lựa chọn thông đồng làm vậy, cuối cùng phản chiến hướng về phía Nam Huyền. Bởi vì bọn hắn phần lớn xuất thân thế lực đối địch, tại Nam Huyền một mực bị xa lánh, không có có nhận đến quá coi trọng. Mà lại bọn hắn có thủ lĩnh của mình, mỗi khi gặp đại chiến đều sẽ ra sân giết địch, lại không tuân theo Huyền Tâm Điện bất kỳ người nào hiệu lệnh. Lại là Bắc Minh phản quân. Có ý tứ. Lương Luân hai mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra một tia không thể nắm lấy tiêu dung. Tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, cái này tam doanh đều rất khó quản thúc, một khi lên chiến trường, quân ta chính là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, đến lúc đó ở đâu là Bắc Minh quân tinh nhuệ đối thủ. Nam U Nguyệt trầm giọng nói. Lương Luân lại cười nói, cái này tam doanh mặc dù đều kiệt ngạo bất tuần, nhưng cũng không phải không có cách nào sửa trị. Truyền ta quân lệnh, để Thần Cơ Doanh, Ác Quỷ Doanh ngày mai buổi trưa đến diễn võ trường tập hợp, liền nói ta muốn đích thân thao luyện đại quân. Nam U Nguyệt, Hồng Vân hai nữ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Chỉ truyền Thần Cơ Doanh cùng Ác Quỷ Doanh. Đúng, Hắc Phong Doanh tạm thời mặc kệ, trước tiên đem cái này hai doanh tu sĩ đưa đến diễn võ trường tới. Lương Luân gật đầu nói. Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân đều biết quân lệnh không thể trái, cũng không cần hỏi nhiều, lập tức nhận quân lệnh, lại mệnh Ngọc Trúc Sơn môn nhân đệ tử phân biệt đi Thần Cơ Doanh cùng Ác Quỷ Doanh truyền lệnh. Lại nói kia Ác Quỷ Doanh, từ khai chiến đến nay một mực trú đóng ở Xích Diễm trong cốc, nơi này hoàn cảnh ác liệt, đại bộ phận Nam Huyền tu sĩ đều không muốn dựa vào gần, cũng chỉ có Ác Quỷ Doanh tu sĩ có thể chịu được. Ngày này không chiến sự, Nam Huyền các bộ đều đang thao luyện, Xích Diễm trong cốc lại là một mảnh vui mừng. Chỉ gặp vô số nham tương chảy ngang, tại sơn cốc nơi nào đó hội tụ, chắp lên một cái ngàn trượng phương viên lửa nham đài cao. Trên đài cao, mặt đối mặt đứng hai cái tu sĩ, một người trong đó đầu mang mặt nạ, dáng người thon dài, thể nội tản mát ra tà dị khí tức, tu vi tại hóa kiếp cảnh độ ba khó. Một người khác lại là cái gã đại hán đầu trọc, trên cổ treo một chuỗi chẳng hạn, đều là xương người chế thành, tu vi tại hóa kiếp cảnh độ hai khó. Hỏa diễm dưới đài tụ tập hơn bạn tu sĩ, chia mấy cái phe phái, có người là đến hò hét trợ uy, có người lại là đến khen ngược, trong lúc nhất thời huyên náo vô cùng. Có người cười nói, vô diện cư sĩ cùng chặt đầu tăng oán hận chất chứa đã lâu, ta nhìn hôm nay không phải là muốn gặp cái sinh tử không thể. Bên cạnh một người nói, hai người này đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, cũng không biết ai sẽ thắng. Khó nói, trước đó từng có mấy lần xung đột, chặt đầu tăng mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng thần thông thực lực lại không yếu, song phương lẫn nhau có thắng bại, hẳn là đều có át chủ bài không dùng. Ta xem là chặt đầu tăng càng hơn một bậc. Hắn tả cốt bí pháp để cho người ta khó lòng phòng bị, vô diện cư sĩ mặc dù cảnh giới hơi cao, lại không phá được phòng ngự của đối thủ, khó tránh khỏi là bại. Một thư sinh nam tử chắp hai tay sau lưng, du du nhiên địa phê bình. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền có một cái nam tử áo đen cười lạnh nói, ngươi mới bất quá kim đan sơ kỳ, sao nhìn ra được người khác đạo pháp bên trong huyền diệu? Người ta chính là nhấc nhấc tay, rồi cái chân, ngươi cũng không biết là vì cái gì, còn vô ích lời bình, quả thực buồn cười. Thư sinh nam tử nghe xong, mặt đỏ lên, cả giận nói, ta mặc dù cảnh giới kém xa Tích Táp, nhưng còn có thể nhìn không ra bọn hắn ai mạnh ai yếu. Chặt đầu tăng rõ ràng là cao hơn một bậc, vô diện cư sĩ những thủ đoạn kia đều sớm bị khám phá. Nam tử áo đen vẫn như cũ cười lạnh, ngươi ngay cả hết ngồi đáy giếng cũng không bằng, lại luôn yêu thích phát ngôn bừa bãi. Ngươi lại là cái gì? Cũng bất quá là kim đan trung kỳ mà thôi, lão tử mặc dù so ngươi thấp một cái tiểu cảnh giới, chưa hẳn không thể giết ngươi, nếu không hai ta đến so tay một chút. Thư sinh hai mắt nhắm lại nói. Tốt. Nam tử áo đen cười to, đã ngươi mình muốn chết, vậy nhưng không oán ta được. Lập tức, hai người cứ ra tay, ngay tại hỏa diễm dưới đài cao lại mở ra một cái tiểu chiến trận, vậy mà so trên đài người còn động thủ trước. Đây cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ác quỷ trong doanh đều là cùng hung cực các dân liều mạng, từng cái tính tình nóng nảy, Nam Huyền quân quy căn bản không quản được bọn hắn, có chút mâu thuẫn liền dùng vũ lực giải quyết, bởi vậy tư đấu thành gió. Người chung quanh đô ti không thường thấy, chủ động nhường ra một mảnh đất trống, xúi dục hai người đạo thủ, mừng rỡ nhìn một trận náo nhiệt. Tới tới tới, chặt đầu tăng một bồi hai, dừng tiểu long một bồi ba, các vị mua định rời tay. Thậm chí còn có người làm lên nhà cái, ngay cả mở hai trận, dẫn tới không ít người đến đây đặt cược. Chính là huyên náo thời điểm, chợt thấy bên ngoài sơn cốc bay tới một đạo xanh biết hào quang, xem khắp thiên hỏa diễm như không, rất nhanh liền đi tới cái này tòa lôi đài phụ cận. Hào quang tiêu tán, lại là một cỗ bích ngọc xe bay. Ác quỷ doanh tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn, chỉ gặp màn cửa có lên, một lát sau xuống tới ba vị nữ tử, nhìn qua đều là 16 tuổi, thanh thuần mỹ mạo, tựa như hoa sen mới nở. Dừng tay. Vừa xuống xe, đứng ở giữa nữ tử liền quát to một tiếng. Bởi vì hồi lâu không có người ngoài tới đây, đột nhiên có nhân tạo tham, hơn nữa còn là ba cái mỹ mạo nữ tu, Xích Diễm cốc tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Liền ngay cả chính trên đài tranh đấu vô diện cư sĩ cùng chặt đầu tăng cũng ngừng lại, đồng thời nhìn về phía cái này tam nữ. Các ngươi là ai? Nhưng biết đây là địa phương nào? Trong đám người truyền tới một âm trầm thanh âm, chỉ thấy là một lão giả mặc hoa lệ, tướng mạo lại hèn mọn, một đôi tặc nhãn tại tam nữ thân bên trên qua lại dò xét, trong mắt dâm quang càng là không còn che giấu. Tất cả mọi người biết lão giả này danh hào áo bào màu vàng lao tổ có độ năm khó khăn tu vi, cuộc đời vô cùng tốt sắc đẹp, bởi vì năm đó mạnh mẽ bắt lấy mấy cái tông môn nữ đệ tử hưởng hoàn, dẫn tới các phái tức giận, cuối cùng bị Bạch Ngọc Thành xuất thủ truy nã, trấn áp tại Linh Ngọc Tháp dưới, thẳng đến Nam Bắc đại chiến bộc phát về sau mới được thả ra. Nam Huyền đại quân cao thủ nhiều như mây, áo bào màu vàng lão tổ không dám phép lối, nhưng vẫn như cũ dâm tâm không thay đổi, gặp cái này tam lựa mỹ mạo, lại chỉ có thông huyền cảnh tu vi, nhịn không được lên chư nhiều tâm tư, cho nên mới chủ động mở miệng hỏi thăm. Nào có thể đoán được kia tam nữ cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ nghe chính giữa nữ tử cất cao giọng nói, ta chính là Trúc Quân hành quân làm phẩm giao, phụ đại soái chi mệnh tới đây, đổi ác quỷ doanh vì Trúc Quân kỳ hạ. Kể từ hôm nay, ác quỷ doanh cấm chỉ hết thảy tư đấu, cũng tại ngày mai trước buổi trưa đến diễn võ trường Lệ Bình, đến lúc đó đại soái đích thân đến bất kỳ người nào không được vắng mặt. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài bên trên hào quang rạng rỡ, ở chung quanh nóng bỏng hỏa diễm chiếu rọi xuống càng thêm quang mang bắn ra bốn phía. Huyền Tâm lệnh. Ác quỷ doanh tất cả mọi người nhận ra cái này tấm lệnh bài, chỉ có Huyền Tâm điện thành viên mới có tư cách phát ra Huyền Tâm lệnh, đây là Nam Huyền quyền lực chí cao, mang ý nghĩa Phạm Giao lời nói không giả. Nghe nói trước đó không lâu Ngọc Trúc Sơn cũng tới hội mình, không phải là Ngọc Trúc Sơn tu sĩ. Có người xì xào bàn tán nói, hẳn là Ngọc Trúc Sơn cũng là bảy núi 12 thành một trong, có tư cách làm thống lĩnh. Có người khinh thường nói, thân ghê ti thần, buồn cười, đều là chút nương môn, chẳng lẽ còn nghĩ cưới đến trên đầu chúng ta. Lại có người nói, cũng không phải, nghe nói các nàng thay mặt tông chủ là một nam tử, xem ra hẳn là gia nhập Huyền Tâm điện, nếu không vì sao lại có Huyền Tâm kiến. Ác quỷ doanh đám người nghị luận ầm ĩ, kia áo bào màu vàng lão tổ lại là cười lạnh liên tục. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, Phạm Giao chờ tam nữ đều cảm thấy thấy hoa mắt, chờ có thể một lần nữa nhìn thấy thời điểm, liền phát hiện trong tay Huyền Tâm kiến đã biến mất không thấy gì nữa. Phạm Giao quá sợ hãi, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại cảm giác gương mặt chuyển đến một cô ấm áp, có người tại nàng bên thai cười u ám nói, không biết cô nương đang tìm cái gì. Tam nữ quay người, chỉ gặp một quần áo lộng lẫy hèn mọn lão đầu liền đứng tại Phạm Giao sau lưng, cùng thân thể của nàng cơ hồ kề sát, trong tay dắt lấy một viên lệnh bài, chính là biến mất Huyền Tâm kiến. Lớn mật. Phạm Giao bên cạnh nữ tử nổi giận nói, ngươi sao dám đoạt Huyền Tâm kiến? Cái này là tử tội. Áo bào màu vàng lão tổ cười to nói, cái gì Huyền Tâm kiến? Đây chính là một khối đồng nát sắt vụn. Các ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, quả thực buồn cười. Nói xong, dùng tay nhất trà sát, Huyền Tâm kiến hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi. Phạm Giao chờ tam nữ đều là giận dữ, đang muốn quát lớn, lại nghe kia áo bào màu vàng lão tổ ha ha cười nói, ta sớm đã có nghe thấy, các ngươi vị kia thay mặt tông chủ cũng bất quá độ năm khó khăn thực lực, còn chưa nhất định là đối thủ của lão phu. Sao dám hào làm chúng ta ác quỷ doanh? Lại nói, Nam Huyền cao tầng còn cần chúng ta ác quỷ doanh bán mạng, đối với chúng ta nơi này chưa hề đều là bất kể không hỏi, hết lần này tới lần khác các ngươi Ngọc Trúc Sơn không biết tốt xấu, thế mà vọng tưởng dùng một viên lệnh bài điều đụng đến bọn ta, hôm nay lão tổ liền cho mấy người các ngươi không hiểu chuyện tiểu nương bị học một khóa đi. Chương 1816, Trình Quân, thượng, chương 1816, Trình Quân, thượng, áo bào màu vàng lão tổ nói xong, trong mắt dâm quang lộ ra, tại Phạm Giao trên thân tinh tế dò xét, nhìn qua không kiêng nể gì cả. Tam nữ mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, lại đều đã tu luyện hơn 800 năm, làm sao không biết cái này dâm tặc tâm tư. Đều là kinh hãi, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là đại soái mệnh lệnh, hẳn là ngươi muốn chống lại quân lệnh. Phạm Giao nghiêm nghị quát. Đại soái, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng phải để ta lão tổ tiên khoái hoạt lại nói. Áo bào màu vàng lão tổ giữ tợn cười một tiếng, năm ngón tay thành câu, hướng Phạm Giao ngực chụp tới. Hắn là độ năm khó khăn hóa kiếp lão tổ, đừng nói Phạm Giao năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, liền ngay cả hóa kiếp cảnh nữ tu đều bị qua độc thủ của hắn, bị hái được hồng hoàn, đạo tâm kém chút vỡ vụn, Phạm Giao chỉ là một cái thông huyền chân quân có thể nào ngăn cản. Mắt thấy đại thủ này liền muốn xé mở trước ngực nàng bá áo, đột nhiên một đạo hồng vân từ Phạm Giao châm gài tóc bên trong bay ra, hướng kia áo bào màu vàng lão tổ quay đầu bao một cái, lập tức bắn ra ánh lửa, đem chung quanh nham tương đều hạ thấp xuống. A! Áo bào màu vàng lão tổ kêu thảm một tiếng, cuốn quýt lùi lại, đã thấy trên thân các nơi đều đã lửa cháy hừng hực bùng nổ, tựa hồ muốn đem nhục thể của hắn đốt thành tro bụi. Đây là có cao thủ ở trên người nàng sớm hạ cấm chế. Áo bào màu vàng lão tổ biết đến kịch liệt, vừa rồi kia một điểm dâm dục sớm bị hắn ném đến sau đầu, cũng không để ý hình tượng, ở giữa không trung ngay cả lăn mang lận, từ miệng bên trong phun ra từng đạo hoàng quang, thật vất vả mới đem ngọn lửa trên người dập tắt. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lúc trước đoàn kia hồng vân bên trong hỏa diễm cũng không tiêu tán, giữa không trung vang lên tiếng len keng, hỏa diễm hội tụ đến cùng một chỗ, thế mà hình thành một cây hỏa diễm trường thương, hướng áo bào màu vàng lão tổ lực đâm tới. Đáng thương kia áo bào màu vàng lão tổ toàn thân đều bị thiêu đến cháy đen, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại gặp một cây hỏa diễm trường thương đâm tới, nào dám đón đỡ. Nội vang trốn bán sống bán chết. Cái này một đuổi một chạy, trước mắt đã đến trăm dặm có hơn, hướng xích diễm cốc chỗ sâu chui vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tam nữ tử áo bào màu vàng lão tổ trong tay đào thoát, tâm tình không giống nhau, trong đó một tên nữ tử tựa hồ cực kỳ cương liệt, lập tức liền muốn nổi giận, gian dạy ác quỷ doanh đám người. Phạm Giao lại giữ nàng lại, khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sư tỷ, những người này không đem chúng ta Ngọc Trúc Sơn để vào mắt, chuyến đi chỉ sợ ném đi tông chủ mặt mũi. Nữ tử kia bực tức nói. Sư muội chớ có vội vàng sao động, cái này ác quỷ doanh đều là cùng hung cực các chi đồ, không thể tính toán theo lẽ thường, nếu không sớm đã bị Huyền Tâm điện chín người cho thu phục. Nhưng bọn hắn phách lối như vậy. Không sao, tông chủ tâm như gương sáng, chỉ sợ sớm có đoán trước, chúng ta chỉ là phụ trách đến truyền lời, không cần mạo hiểm chọc giận bọn hắn. Huống hồ Hồng Vân sư thúc lưu tại ta cấm chế trên người đã dùng, nơi đây thực sự không nên ở lâu. Phạm Giao đến cùng là sư tỷ, làm người lao thành ổn trọng, mặc dù cũng tức giận ác quỷ doanh sở tác sở vi, cũng hiểu được hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Sư tỷ nói có lý. Một cái khác nữ cũng nói, tông chủ nhân vật bậc nào, làm sao có thể không tính được tới chuyện hôm nay? Dù sao chúng ta đã đem quân lệnh đưa đến, có đi hay không là chuyện của bọn hắn, không cần thiết làm đánh nhau vì thể diện. Tam nữ vụng trộn một phen thương nghị, lại thấy chung quanh tụ tập ác quỷ doanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhiều ánh mắt không có hảo ý rơi trên người các nàng, chỗ nào còn đuổi theo lưu lại, đều đem pháp quyết vừa bấm, gọi đến bích ngọc xe bay, vội vã rời cốc mà đi. Lại nói Phạm Giao chờ nữ tại xích diễm cốc đụng phải một cái mùi xám xịt, thật tình không biết một bên khác, dừng rượu rượu chờ nữ đồng dạng không thuận. Tiêu Giao Sơn là thần cơ doanh đóng quân địa phương, nơi đây phong cảnh tú lệ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, suối chảy thác tuôn, thanh tĩnh vô biên. Nhưng gặp tốt năm tốt ba tán tu, hoặc là tại bên dòng suối ngừng chân, hoặc là tại tùng bách phía dưới đánh cờ, hay là nâng một quyển đạo thư tinh tế quan sát. Có chút nữ tu hẹn nhau tại sơn cốc ngắm hoa, có chút cũ người tại đỉnh núi thác nước thả câu, kia dây câu trọn bẹn ngàn thước dài, từ vách núi trên đá lớn rủ xuống, một ngày một đêm cũng không thấy cá đã cắn câu. Thậm chí, hở ngực lộ sữa, gối một quyển vô danh đạo thư, ngay tại cái nào đó dâm mát dưới bóng cây nằm ngáy ho ho khá lắm thanh tĩnh vô biên chi địa, ở đâu là cái gì chiến trường? Rõ ràng là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, toàn bộ Nam Huyền Đại Doanh cũng liền duy nhất cái này một chỗ. Dương Diệu Diệu chờ nữ phụng Nam Vũ Nguyệt chi mệnh đi vào Tiêu Giao Sơn, gặp tình cảnh nơi này, trong lòng đống cảm giác không ổn, thế này sao lại là đến đánh trận tới? Rõ ràng là đến tranh né họa chiến tranh. Các nàng cũng là cưỡi một cỗ bích ngọc xe bay mà đến, xe bay mới vừa vặn dừng lại, trong núi liền bay ra mấy đạo đột quang, rơi vào trước xe, lại là 6 tên hóa kiếp lão tổ. 6 người này khí tức không giống nhau, cao nhất đã vượt qua thứ 6 khó, thấp nhất mới bất quá vừa mới độ 2 khó. Thần Cơ Doanh, Mai Sa Lỏng, gặp qua hành quân làm. Nói chuyện chính là một gầy gò lão giả, người này người mặc áo vải, tóc trắng xóa, cầm trong tay một cây gô đào trượng, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia xe bay màn cửa cuốn lên, Dương Diệu Diệu chờ tam nữ đồng thời xuống tới. Các nàng đều là Ngọc Trúc Sơn trong hàng đệ tử đời thứ 2 người nổi bật, chuyến này phụ mệnh đến truyền lại quân lệnh, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều khó khăn chắc trở, không nghĩ tới mới vừa vào núi, Thần Cơ Doanh 6 đại thống lĩnh liền đều đến đông đủ. Thần Cơ Doanh đều là tán tu, không phục quan thúc, 6 người này trước đây cũng là mỗi người một nơi, nhưng gia nhập Nam Huyền Đại Quân về sau, bởi vì tính tình tương hợp, thường xuyên chung cùng tiến lùi, bởi vậy được cái Tiêu Giao Lục Quái danh hiệu. Trong đó Mai Sa Lỏng thực lực mạnh nhất, là Lục Quái đứng đầu. Dương Diệu Diệu bên cạnh một nữ tử âm thầm truyền âm nói. Dương Diệu Diệu đối nàng cực là tín nhiệm, nghe một phen giới thiệu, âm thầm gật đầu. Nguyên lai là Mai tiền bối, hạnh ngộ hạnh ngộ. Văn bối Dương Diệu Diệu, chuyến này là phụng đại soái chi mệnh đến truyền lại quân lệnh. Nói xong, đem huyền tâm khiến cầm ở trong tay dương lên, để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Quả nhiên là huyền tâm lệnh. Xem ra nghe đồn không giả, Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ đã gia nhập huyền tâm điện. Tiêu Giao Lục Quái âm thầm nghị luận, cầm đầu Mai Sa Lỏng lại là ha ha cười nói, Dương quân làm một đường vất vả, không bằng đến trong quân doanh tiểu tọa một lát, chúng ta đã chuẩn bị tốt linh trà, đã sớm chờ lấy quân sử đến đâu. Người này vẻ mặt tươi cười, ngữ khí hiền lành, ngược lại để Dương Diệu Diệu hơi cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mình chỉ có thông huyền cảnh tu vi, mà 6 người này đều là hóa kiếp lão tổ, trước khi đến còn tưởng rằng lại nhận làm khó dễ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế khách khí. Uống trà thì không cần, ta chỉ là đến truyền lời. Dương Diệu Diệu nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, đại soái có lệnh, Thần Cơ Doanh tất cả tu sĩ nhất định phải tại ngày mai trước buổi trưa chạy tới diễn võ trường, đến lúc đó đại soái sẽ đích thân điểm binh, tất cả mọi người không được vắng mặt. Lời vừa nói ra, Tiêu Giao Lục Quái liếc mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng không có lập tức tiếp lệnh. Làm sao? Các vị tiền bối không tiếp quân lệnh sao? Dương Diệu Diệu nhíu mày nói. Mai Sa Lỏng liên tục quát tay, cười nói, quân làm hiểu lầm chúng ta sao dám chống lại quân lệnh? Chỉ là lần trước đại chiến, ta Thần Cơ Doanh nhiều bị tổn thương, bây giờ rất nhiều người đều đang bế quan dưỡng thương, chỉ sợ gần đây là không thể đi luyện binh. Đúng vậy a. Bên cạnh một đại hán mặt đỏ cũng nói, không nói người khác, Mộ gia lần trước đại chiến cũng rơi xuống mầm tai họa, đến nay đều không có khỏi hẳn, còn muốn lấy lại bế quan tính dưỡng nửa năm đấy, đối với Lương tông chủ triệu lệnh, Mộ gia cũng là có lòng không đủ lực a. Dương Diệu Diệu nghe xong, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy là một hở ngực lộ lưng đại hán, trần trụi một đôi chân, trong tay quạt ba tiêu nhẹ nhàng lay động, nhìn qua Dương Dương tự ác, nơi nào có nửa điểm tụ thương dấu hiệu. Người này là một trong lục quái, Xích Cước đại tiên ba thông thiên. Bên cạnh biên sư mọi hướng nàng truyền âm giới thiệu nói. Dương Diệu Diệu khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi nói, nguyên lai cái này Tiêu Giao Lục Quái nhìn xem khách khí, thực tế lại là lá mặt lá trái. Lần trước đại chiến còn không biết là lúc nào, cũng không nghe nói Thần Cơ Doanh tổn thất nặng nề, bây giờ lại tìm cái này lấy cớ, cố ý từ chối tông chủ mệnh lệnh. Nàng xem như nhìn ra cái này 6 tâm tư người, Thần Cơ Doanh không giống ác quỷ doanh, nơi đây đều là tán tu, làm người muốn khéo đưa đẩy được nhiều. Nào có nhiều như vậy thương binh. Các ngươi đem người số thống kê một chút, ta mang về hồi báo cho tông chủ, những người còn lại nhất định phải chỉ diện. Dương Diệu Diệu ngữ khí trở nên nghiêm khắc mấy phần. Tiêu Giao Lục Quái bên trong, một cung trang mỹ phụ cười nói, Dương quân làm yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hướng Thần Cơ Doanh các huynh đệ truyền đạt, không đi qua không đi còn đến chính bọn hắn làm quyết định, dù sao tất cả mọi người là tự phát hưởng ứng Nam Huyền hiệu triệu, cũng không tranh chỗ tốt gì, chúng ta 6 người mặc dù tu vi cao điểm, cũng không tốt lấy cảnh giới để người, ngài nói đúng không? Dương Diệu Diệu nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, lại là không thể làm gì. Những lão gia hỏa này đều là bông vải bên trong châm, nhìn như khuôn mặt tươi cười đó lấy, kỳ thực lòng tràn đầy tính toán, căn bản chính là quyết định chủ ý không hưởng ứng chúc quân thông soái, lại đến khách khí nói chút lời xa giao, lại đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Tâm niệm chuyển động, Dương Diệu Diệu lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, dù sao quân lệnh ta đã đưa đến, có đi hay không kia là chuyện của chính các ngươi, lặp lại lần nữa, ngày mai buổi trưa đại soái đem tự mình điểm binh, chư vị tiền bối nhìn xem xử lý đi. Nói xong, phất một cái ống tay áo, cùng hai vị sư muội một lần nữa lên bích ngọc xe bay, hóa thành đột quang, cũng không quay đầu lại đi. Mắt thấy Dương Diệu Diệu bọn người đi xa, Tiêu Giao Lục Quái còn tại nguyên chỗ, chỉ là nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại đổi lại một bộ vẻ lạnh lùng. Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi trầm ngâm nói, Ngọc Trúc Sơn dù sao cũng là bảy núi 12 thành một trong, kia thay mặt tông chủ cũng tiến vào Huyền Tâm Điện, chúng ta làm như vậy có thể hay không có ổn? Sợ cái gì? Ba Thông Thiên đem quạt hương bổ nhẹ lay động, ha ha cười nói, Ngọc Trúc Sơn đến hội mình trước đó, cũng không phải là không có Nam Huyền cao tầng đến hợp nhất qua chúng ta, nhưng cuối cùng còn không phải từ bỏ rồi. Không tệ, chỉ cần chúng ta vô dục vô cầu, bọn hắn liền không thể làm gì. Cung Trang nữ tử gật đầu nói, còn có người nói, Nam Huyền không phải Bắc Minh, mọi thứ đều phải giảng một cái lý chữ. Nam Bắc đại chiến, chúng ta những tán tu này nguyên vốn có thể không đếm xỉa đến, nhưng lại hưởng ứng hiệu triệu chủ động gia nhập Nam Huyền, đây đã là giúp đại ân còn muốn hợp nhất chúng ta, để chúng ta xông pha chiến đấu. Vậy coi như khinh người quá đáng. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần chúng ta không nghĩ đều quân công, cầm khen thưởng, Nam Huyền không người có thể làm sao chúng ta. Nếu không Huyền Tâm Điện 9 người đều sớm xuất thủ, còn không phải sợ hỏng thanh danh. Bà Thông Tiên lại nói, Tiêu Giao Lục Quái tâm tư phần lớn giống nhau, nghị luận một hồi, liền nghe Mai Sa Lỏng ha ha cười nói, những đạo lý này chư vị trong lòng minh bạch là được, về sau không cần nói nữa, dù sao quan mới đến đốt ba đống lửa, chúng ta nhưng không nên đắc tội người ta. Vẫn là như cũ, mặt mũi cho đủ, sự tình cũng làm, vậy là được. Tất cả mọi người là lão hồ ly, nghe xong ngầm hiểu, lá mặt lá trái một bộ này, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, thuận buồm xuôi gió. Lập tức đàm tiếu vài câu, ai đi đường đấy. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến ngày thứ hai giữa trưa. Huyền Tâm Điện 10 người đều là đại soái, bàn tay quân quyền, đều có một tòa diễn võ trường. Trúc Quân diễn võ trường tại phía tây nam Vũ Lăng Bình Nguyên, vùng Bình Nguyên này chiếm diện tích cực lớn, trọn vẹn phạm vi trăm vạn dặm, trong đó có rừng rậm, sông núi, hồ nước các loại địa hình, chính là luyện binh tuyệt hảo chi địa. Giữa trưa ánh nắng rơi xuống, chiếu xạ tại một mảnh trên đài cao. Đài cao chính giữa có một trường gỗ lim ghế dựa, Lương Luân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai bên trái phải phân chớ đứng Nam Vũ Nguyệt cùng Hồng Vân. Ngọc Trúc Sơn chúng đệ tử, Thương Nguyệt Minh chờ Bích Hải cung bộ hạ cũ, còn có quan ngoại đầu nhập vào những tán tu kia, tất cả đều tụ tập sau lưng Lương Luân, lúc này ai cũng không dám nói chuyện, chỉ yên lặng chờ đợi. Lại nhìn dưới đài cao mặt, tụ tập một chút tu sĩ, người số không nhiều, chung vào một chỗ bất quá 5-600 người, lúc này còn tại châu đầu ghé thai, âm thầm nghị luận. Lương Luân đối với cái này làm như không thấy, chỉ là tại trên đài cao nhắm mắt mà ngồi, phảng phất suy nghĩ viển vông. Sau một lúc lâu, Hồng Vân đột nhiên tới gần một bước, chắp tay nói, "Bẩm đại soái, thời gian đã đến." Lương Luân đung dung mở hai mắt ra, ánh mắt hướng dưới đài quét qua, hỏi, "Tới nhiều ít người?" Hồng Vân chần chờ một lát, vẫn là hồi đáp, "Tổng cộng 562 người, trong đó thần cơ doanh có 402 người, còn lại 160 người thì lại đến từ ác quỷ doanh." Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đem những này người đều đăng ký trong danh sách, giao cho ngươi đến huấn luyện, mặt khác tái phát quân lệnh, thông chi thần cơ doanh cùng ác quỷ doanh, ngày mai lúc này còn tới luyện binh. Còn phát quân lệnh. Hồng Vân cao mày nói, cái này hai doanh tu sĩ rõ ràng là không theo, ngày mai như thường vắng mặt, dạng này sẽ có hay không có tổn hại quân uy. Lương Luân cười nói, không sao, chiếu ta nói làm là được. Nói xong, thân hình nhất chuyển, thế mà hóa thành một sợi khói xanh, biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Còn lại Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân, hai nữ hai mặt nhìn nhau, Hồng Vân thở dài nói, Lương Tông chủ hiện tại càng phát ra làm cho người nhìn không thấu, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nam U Nguyệt lại là cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, theo quân lệnh làm việc liền tốt. Cũng thế. Hồng Vân nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nhận dưới đài 562 tên tu sĩ, đến Vũ Lăng Bình Nguyên bên trên luyện binh đi. Về sau 2 ngày, mỗi ngày đều có quân lệnh phát ra. Tính cả trước đó kia một đạo, hết thảy 3 đạo quân lệnh, thanh thế hạo đãng, nhưng đến ác quỷ doanh cùng thần cơ doanh bên trong, lại đều đã chìm đáy biển, không tin tức. Trên diễn võ trường mỗi ngày đều là trống rỗng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu 562 người, căn bản không có một người hưởng ứng. Tin tức này truyền đi, không ít người nhìn lên cho cười, có người nói Trúc Quân hữu danh vô thực, cũng không kỳ thật, một khi đại chiến bộc phát, Lương Luân thủ hạ căn bản vô binh có thể dùng. Còn có người nói là Lương Luân tâm cơ quá sâu, nghĩ kéo thần cơ doanh cùng ác quỷ doanh đi làm phá hôi, bị người nhìn thấu, bởi vậy mới không chịu nghe hắn điều lệnh. Chương 1817, Trình Quân, trùng, chương 1817, Trình Quân, trùng, không đề cập tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, chỉ nói xích diễm gốc trong gốc. Hôm nay vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt. Vô diện cư sĩ cùng chặt đầu tăng một trận chiến, cuối cùng là vô diện cư sĩ thăng xuống dưới, chặt đầu tăng bị đánh đến thổ huyết, về động phủ dưỡng thương đi. Bởi vì có người cầm cái bắt đầu phiên giao dịch, rất nhiều tu sĩ thua linh thạch, pháp bảo, đây đều là tính tình giữ dằn dân liều mạng, tránh không được lại có tranh chấp. Bởi vậy mấy ngày nay chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng đấu càng kịch liệt, cuốn vào phân tranh, tự mình đánh cược tu sĩ càng nhiều. Xích diễm cốc chỗ sâu, một cái khổng lồ trong sân động, lúc này hội tụ bốn phe nhân mã. Cái này bốn phe thế lực đều thuộc về ác quỷ doanh. Chỉ là riêng phần mình thống lĩnh cũng giống, trong đó phía tây nam là một mặt vàng lão giả, con ngươi trắng dã, cầm trong tay một cây cờ đen, trên lá cờ viết hai cái chữ to, chính là Tang Hồn. Phía đông nam là một xinh đẹp nữ tử, dung mạo kiều mị, nửa thân trần bộ ngực sữa, tuyết trắng trên cánh tay có mấy trăm con rắn độc hình xăm, nhìn qua mười phần âm độc. Hướng tây bắc là một người trung niên đạo sĩ, khỏe miệng có nốt ruồi, hai mắt hẹp dài, một đôi tặc nhãn quay tròn loạn chuyển, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cuối cùng tại phía đông bắc là một lão giả, mặc hoa lệ, tướng mạo hèn mọn, tu vi cũng không tính yếu, đã vượt qua thứ năm khó, chỉ là trên người có rất nhiều cháy đen chỗ, nhìn qua hơi có chút chật vật. Bốn phe thế lực cũng không hòa hợp, kia xinh đẹp nữ tử cùng trung niên đạo sĩ đều tại âm dương quái khí, lẫn nhau chà phúng, đấu khẩu. Xinh đẹp nữ tử tựa hồ nói không lại trung niên đạo sĩ, cái cọ vài câu, trong mắt chợt lộ ra hung quang, vừa đạo nhân, ngươi dung túng thủ hạ hành hung không để cập tới, hôm nay còn dám ngôn ngữ nhục nhã bản tọa, không phải là muốn triệt để vạch mặt hay sao? Vừa đạo nhân nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, Tô Mị, rõ ràng là thủ hạ ngươi xuất thủ trước đánh giết ta huynh đệ, bây giờ còn dám ác nhân cáo trạng trước, thật coi ta sợ ngươi sao? Nói vậy, chặt đầu tăng luôn luôn nhường nhịn, như không phải là các ngươi tranh đoạt quân công, còn tại địa bàn của ta khiêu khích, hắn như thế nào lại xuất thủ? Mấy cái kia kim đan cảnh tu sĩ chết liền chết rồi, ngươi thế mà để vô diện cư sĩ loại này hóa kiếp lao tổ xuất thủ, là muốn gây ra đại chiến sao? Khá lắm chết liền chết hóa ra thủ hạ của ta cũng không phải là người. Vương đạo nhân vẫn như cũ cười lạnh, ngươi luôn mồm muốn tìm lên đại chiến, thật coi ta sợ ngươi sao? Muốn đánh liền đến, nhìn xem chúng ta hiệu chết vào tay ai. Hai người cãi lộn càng phát ra kịch liệt, trong sơn động bầu không khí túc sát, mắt thấy là một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, kia phía tây nam mặt vàng lão giả vội vàng đem cờ phướn cột cờ dừng lại trên mặt đất, quát, đều không cho hành động theo cảm tính. Người này tựa hồ còn có chút hy vọng, vừa đạo nhân cùng Tô Mị mà đều đình chỉ cãi lộn, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía mặt vàng lão giả. Tăng hồn ông, ngươi đến phân xử thử, có phải là hắn hay không chiếm trước quân công của chúng ta? Quân công sớm có phân phối, rõ ràng là nàng đánh vỡ hiệp nghị, lại đến trách ta. Hai người vẫn như cũng là mỗi người mỗi ý, kia tăng hồn ông lại là khoát tay áo, cười nói, thủ hạ người chém chém giết giết, đây đều là việc nhỏ, vì kia một điểm quân công cũng không đáng náo thành dạng này, hôm nay đem tất cả tụ tập ở đây, là có chuyện quan trọng khác thương nghị. Nói đến đây, lại thở dài nói, chắc hẳn mọi người đều biết, chúng ta ác quỷ doanh bị hợp nhất đến trúc quân, sau này sẽ có người tới thống soái chúng ta, mọi người ngày tốt lành xem như chấm dứt. Lời vừa nói ra, Tô Mị mà cùng vượn đạo nhân đều trầm mặc. Tang hồn ông lại nói, hôm nay đem tất cả triệu tập lại, là nghĩ thương nghị một chút đối sách, nhìn xem sau này ứng đối ra sao. Chư vị vô luận có ý nghĩ gì, đều có thể nói thoải mái. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một cái giàn mua mà hèn mọn thanh âm kêu lên, còn suy nghĩ gì? Mọi người ở đây, cái nào năm đó không có phạm phải đại sự? Có ai là thiện nam tín nữ, cam nguyện bị người bài bố? Cái này Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ mới bất quá độ năm khó mà thôi, hắn dựa vào cái gì bao trùm tại chúng ta phía trên? Người nói chuyện chính là đứng tại đông bắc phương hướng, quần áo lộng lẫy, tướng mạo hèn mọn lão giả. Hắn nói đến lòng đầy căm phẫn, nhưng mọi người ở đây tựa hồ cũng không có có phản ứng gì, nhất là vượn đạo nhân, ở trên người hắn đánh giá một lát, chợt cười nói, áo bào màu vàng lão tổ, người ta đích thật là độ năm khó khăn tu vi không sai, nhưng Ngọc Trúc Sơn lại là bảy núi 12 thành một trong, hắn có thể lên làm thay mặt tông chủ, ngươi cảm thấy sẽ không có điểm bản lĩnh thật sự à? Tô Mị mà cũng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, Hoàng lão tư sắc đảm bảo tiền, thế mà đối truyền lệnh hành quân làm động thủ động cước, kết quả người ta trên người có Ngọc Trúc Sơn tu sĩ lưu lại cấm chế, nhìn cái này một thân than đen, chỉ sợ sẽ là hôm đó bị đả thương a. Làm sao? Chính ngươi ăn phải cái lô vốn không cam tâm, còn muốn xúi dục tất cả chúng ta báo thù cho ngươi. Áo bào màu vàng lão tổ giận dữ, các ngươi sẽ chỉ gia đình bạo ngược, gặp được ngoại nhân tiện tay mềm. Ngọc Trúc Sơn thế nào? Chúng ta ác quỷ doanh thế nhưng là có 11 vị hóa kiếp lão tổ, chỉ cần chúng ta nhất trí đối ngoại, kia họ Lương còn dám dùng sức mạnh hay sao? Nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Tang Hồn ông, lớn tiếng nói, "Hồn già, chúng ta ác quỷ doanh vẫn luôn là làm theo ý mình, dù cho lên chiến trường cũng là các tranh quân công, chưa từng có ai có thể chỉ huy chúng ta, chẳng lẽ muốn tại người khác dưới tay làm việc, thu cái này điều khí sao?" Tang Hồn ông trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, "Kia theo ý kiến của ngươi đâu?" Áo bào màu vàng lão tổ cười lạnh nói, "Ngọc Trúc Sơn một bang nữ lưu, tăng thêm cái độ năm khó khăn tông chủ, liền vọng tưởng thống lĩnh tăng doanh, ta nhìn Hắc Phong doanh cùng Thần Cơ doanh cũng sẽ không phục hắn. Chúng ta đều có thể không phục hiệu lệnh, nên như thế nào vẫn là như thế nào." Hắn như lại đến truyền lệnh, chính là tự chuốc nhục nhã. Như hắn bắt chúng ta khai đao, giết gà dọa khỉ đâu. Tang Hồn ông lại nói, cho cười. Áo bào màu vàng lão tổ lộ ra một tia vẻ khinh thường, lớn tiếng nói, hắn Ngọc Trúc Sơn tổng cộng cũng liền tới mấy tên hóa kiếp lão tổ, chẳng lẽ đem các ngươi đều sợ mất mặt rồi? Chỉ cần chúng ta nhất trí đối ngoại, cũng không sợ hắn lương luôn. Lại nói, chúng ta cùng thuộc tại Nam Huyền, hắn như động thủ chính là tự giết lẫn nhau, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, ta cũng không tin hắn không có nửa điểm cố kỵ. Những lời này nói ra, Tang Hồn ông, Tô Mị mà cùng vượn đạo nhân đều không có phản bác. Hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ trầm tư. Áo bào màu vàng lão tổ chỉ coi mình đã thuyết phục ba người, vừa cười nói, mấy vị đạo hữu không cần lo lắng quá nhiều, nói cho cùng, cái này họ Lương tuyệt không có khả năng độc thủ. Ngươi nhìn hắn liên tục phát ba ngày quân lệnh, có mấy người hưởng ứng. Hắn cũng chỉ có thể làm dáng một chút, liền một chỉ có vẻ bề ngoài. Chỉ cần chúng ta ác quỷ doanh không bị tên tuổi của hắn hù đến, hắn liền lấy chúng ta không thể làm gì. Nói hay lắm. Áo bào màu vàng lão tổ vừa dứt lời, trong sơn động liền vang lên một thanh âm, có người vỗ tay cười nói, áo bào màu vàng đạo hữu tiến giải độc đáo. Mới vừa nói đến tuyệt không sai, chỉ muốn kiên trì tới cùng, kia họ Lương liền không có cách nào. Nghe được thanh âm này, trong sơn động bốn người đều là biến sắc, gần như đồng thời quay đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp sơn động chỗ sâu một cái nơi hẻo lánh bên trong, thế mà ngồi một nam tử trẻ tuổi. Người này áo xám trường sam, tại trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp, nhìn người vật vô hại. Hắn là đến đây lúc nào? Tang Hồn ông, Vượng đạo nhân, Tô Mị mà cùng áo bào màu vàng lao tổ đều là kinh hãi, nhất là Tang Hồn ông, hắn có độ 6 khó khăn tu vi, thần hồn chi lực càng là viễn siêu cùng giai tu sĩ, thế mà cũng không có chút nào phát giác, làm sao không kinh? Các hạ là thần thánh phương nào? Nơi đây là ta ác quỷ doanh cơ mật trọng địa, vì sao không cáo mà vào? Tang Hồn ông hai mắt nhắm lại nói. Áo xám nam tử mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, các ngươi không nhận ra ta, hẳn là nhận ra cái này. Huyền tâm lệnh. Tang Hồn ông bọn người thốt ra. Nguyên lai các ngươi nhận ra a. Áo xám nam tử nụ cười trên mặt càng tăng lên, lo lắng nói, ba ngày này ta liên phát ba đạo huyền tâm lệnh, đến ác quỷ doanh lại là đá chìm đáy biển, còn nghĩ đến đám các ngươi cũng không nhận ra huyền tâm lệnh, xem ra là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ngươi là Lương Nôn. Nguyên lai ngươi chính là Lương Nôn. Mọi người tại đây tất cả đều kịp phản ứng, trước mắt cái này thân mặc áo xám, tiếu dung ôn hòa nam tử, chính là Trúc Quân thông soái, Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, Lương Nôn. Ha ha, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, vốn nên là ngồi xuống uống chút trà. Nhưng vừa rồi giống như nghe người ta nói ta là chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ cần ác quỷ doanh nhất trí đối ngoại, ta liền lấy hắn không thể làm gì. Lương Nôn vừa nói vừa cười, chỉ là nụ cười trên mặt nhiều ít có mấy phần vẻ đăm chiêu. Lời vừa nói ra, trong sơn động tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía áo bào màu vàng lão tổ. Áo bào màu vàng lão tổ sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút chột dạ, nhưng khi ác quỷ doanh nhiều người như vậy trước mặt, hắn cũng không cam chịu yếu thế, nhãn châu xoay động, trầm giọng nói, là ta nói không sai, ta cũng thừa nhận vừa rồi ngôn ngữ có chút quá kích. Nhưng chúng ta ác quỷ doanh cũng không phải đồ hèn nhát, đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý nắm. Muốn các minh đệ thay ngươi bán mạng, phải xem ngươi có cầm hay không đạt được tương ứng chỗ tốt đến. Hắn những lời này, nửa câu đầu chỉ vua, nửa câu sau lại đem ác quỷ doanh tất cả mọi người kéo lên, nghĩ muốn mọi người cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Lương Nôn. Tang Hồn ông, Tô Mị, Vượng đạo nhân đều là nhân tình, như thế nào nghe không hiểu, nếu mày, âm thầm có chút tức giận. Nhưng bọn hắn lợi ích giống nhau, lúc này cũng hoàn toàn chính xác hẳn là nhất trí đối ngoại, bởi vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn Lương Nôn có phản ứng gì. Lương Nôn mỉm cười, quét trong sơn động đám người một chút, thản nhiên nói, các ngươi cũng đều là ý tứ này. Đại soái, Tang Hồn ông chắp tay nói, chúng ta vẫn là phải tôn ngươi nhất thanh đại soái. Chỉ là chúng ta ác quỷ doanh một mực độc lai độc vãng, nơi này tu sĩ là lai lịch gì chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, các huynh đệ đều không ý nghĩ bên trên có người trông coi, hy vọng đại soái không nên đúng tay chúng ta trong doanh sự tình. Đại soái yên tâm, chỉ cần chiến sự nổ ra, chúng ta ác quỷ doanh tuyệt sẽ không thua người về sau, nơi này đều là kẻ liều mạng, vì tranh đoạt quân công tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Vượng đạo nhân cười hắc hắc nói, Tô Mị mà cũng cười nói, đại soái nhân trung long vượng, tội gì cùng chúng ta những này tội nhân hôn cùng một chỗ, không bằng không can thiệp chuyện của nhau, đều phải cái thanh tịnh tự tại. Ồn ào. Lương Nôn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lạnh lùng nói, bản soái chỉ hỏi các ngươi, có phải hay không dự định cùng áo bào màu vàng lao tổ đồng dạng chống lại quân lệnh, trả lời phải hoặc là không phải, không cần những này nói nhảm. Lời vừa nói ra, trong sơn động lập tức trở nên yên tĩnh. Tang Hồn ông, Tô Mị mà bọn người mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng có nộ khí. Hắn cũng bất quá vượt qua năm khó khăn cảnh giới, sao dám như thế cuồng vọng? Chẳng lẽ không đem chúng ta ác quỷ doanh tu sĩ để vào mắt? Cái thằng này liền lẻ loi một mình, không biết còn tưởng rằng sau lưng của hắn có thiên quân vạn mã. Đám người âm thầm đoán thầm, áo bào màu vàng lão tổ lại nhìn ra tiện nghi, thầm nghĩ trong lòng, cái này họ Lương vẫn là quá non, hắn lẻ loi một mình tới đây, coi là ỷ vào đại soái thân phận liền không ai dám động đến hắn, lại không hỏi thăm một chút chúng ta ác quỷ doanh đều là những người nào. Hắc hắc, vừa bận cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cũng thay ta chút cơn giận, gọi hắn thấy rõ ràng phân lượng của mình. Nghĩ tới đây, áo bào màu vàng lão tổ cười lớn một tiếng, dùng tay chỉ Lương Nôn, cười nói, ngươi cũng bất quá vừa mới vượt qua thứ năm khó mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân. Chúng ta tôn ngươi mới xưng hô nhất thanh đại soái không tuân theo ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lương Nôn thản nhiên nói, Trúc Quân mặc dù là vừa mới thành lập, cái này ba ngày cũng định ra quân pháp quân quy, ta nhớ được đã sai người đưa đến ác quỷ doanh, hẳn là đạo hữu không thấy. Ta nhìn ngươi cái chim. Áo bào màu vàng lão tổ mắng nhất thanh, nắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, chúng ta ác quỷ doanh mọi người đều là tu la chuyển thế, vô pháp vô thiên đã quen, ai nguyện ý phục tổng quân lệnh? Các minh đệ, ta cảm thấy cái thằng này tặc mi thử nhãn, không giống người tốt, nói không chừng là giả mạo đại soái, không bằng đem bắt giữ hắn, áp giải Ngọc Trúc Sơn, liền nói có người giả mạo đại soái, bị chúng ta đuổi kịp, để Ngọc Trúc Sơn người đến xử lý, như thế nào? Diệu a, áo bào màu vàng lão tổ vừa dứt lời, Tô Mị mà liền giọng dịu dàng cười nói, đem đại soái áp giải Ngọc Trúc Sơn, giao cho đại soái xử lý, loại này tổn hại chiêu đường cho người nghĩ ra, cái này nếu là truyền ra ngoài, về sau hắn còn mặt mũi nào đến hào làm chúng ta? Muốn chính là loại hiệu quả này, tất cả mọi người là trên một cái thuyền còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Áo bào màu vàng lão tổ cười quái dị một tiếng, vung tay áo một cái, thả ra một đoàn nửa mâu lớn nhỏ mây vàng, mênh mông cuộn cuộn, hướng Lương Nôn vị trí bay đi. Hắn đây là lớn tiếng dọa người, đem ác quỷ doanh lợi ích cùng mình buộc chung một chỗ, để tất cả mọi người đâm lao phải theo lao. Tô Mị mà cái thứ nhất hưởng ứng, cười mỉm bấm một cái pháp quyết, chỉ gặp linh quang từ nàng mi tâm bay ra, hóa vì một con màu hồng hồ ly, từ một cái xảo trá góc độ công về phía Lương Nôn. Mắt thấy trong sơn động đại chiến bộc phát, Tang Hồn ông cùng Vượng đạo nhân nhưng không có lập tức động thủ, hai người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Lương Nôn đem trong sơn động tình hình thấy nhất thanh nhị sở, đối mặt lao vùn vụt tới mây vàng cùng màu hồng hồ ly, không những không giận mà còn cười nói, xem ra hai vị đều không có đọc thuộc lòng quân quy, lần này tốt, đối chủ soái động thủ, nhưng là tử tội. Tội chữ vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ thấy một đạo tử lôi kiếm quang xuất ra, ở giữa một trạm, đem đoàn kia mây vàng chém thành hai nửa. Mây vàng còn đang biến hóa, diễn hóa xuất hàng ngàn hàng vạn bướm bướm, đang muốn hướng phía trước và mạnh, lại bị kia lôi đỉnh kiếm quang tại nguyên chỗ một quái, tất cả đều hóa cho bụi, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có để lại. Làm sao có thể? Áo bào màu vàng lão tổ kinh hãi, vô ý thức sở về phía nhận chữ vật, tựa hồ muốn tế ra lợi hại gì pháp bảo. Nhưng ngay lúc này, một đạo tử quang chạy nhanh đến, như gió như điện, chỉ một nháy mắt đã đến áo bào màu vàng lão tổ trước mặt, đem hắn xuyên ngực mà qua, đính tại sơn động trên vách đá. A! Áo bào màu vàng lão tổ phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó, tứ chi run rẩy. Chương 1818, Trình Quân, hạ, chương 1818, Trình Quân, hạ, trong sơn động tất cả mọi người, bao quát tang hồn ông cùng vượn đạo nhân ở bên trong, đều không nghĩ tới áo bào màu vàng lão tổ sẽ bị một chiêu miểu sát. Hai người bọn họ cũng là nhân tình, sở dĩ không xuất thủ, cũng không phải là sợ Lương Nôn, mà là lo lắng sẽ cho mình đưa tới tai họa. Trong mắt bọn hắn, Lương Nôn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng dù sao cũng là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, thân phận bày ở chỗ này, nếu quả thật cùng áo bào màu vàng lão tổ đồng loạt ra tay, coi như đem Ngọc Trúc Sơn cho triệt để đắc tội. Cho nên bọn hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyên bản ý nghĩ là, Lương Nôn, áo bào màu vàng lão tổ, Tô Mị mà đều là độ năm khó khăn cảnh giới, coi như hắn thần thông lại cường hãn cũng không có khả năng lấy một địch hai, đến cuối cùng khẳng định ăn thiệt thòi. Lúc này Tang Hồn ông cùng vượt đạo nhân lại ra mặt, đánh cái giảng hòa, để song phương dừng tay, sau đó đem Lương Nôn cung cung kính kính mời đi ra ngoài. Dạng này đã không có để Lương Nôn mất mặt, cũng cho hắn biết ác quỷ doanh lợi hại, sau này cũng không dám lại tùy ý ra lệnh cho bọn họ. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc hiện thực ngoài dự liệu. Áo bào màu vàng lão tổ cùng Tô Mị mà liên thủ vây công, lại liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền rách áo bào màu vàng lão tổ thần thông, đem hắn đính tại sơn động trên vách đá. Giờ này khắc này, Tô Mị mà thần thông mới vừa vặn đến Lương Nôn sau lưng. Kia màu hồng hồ ly bỗng nhiên vọt tới, muốn nhào tới thân đến, lại bị một đạo vô hình kiếm quang rạch ra cái bụng, máu tươi phun ra, lại bị kiếm quang đẩy ra, nửa điểm cũng xuống dốc đến Lương Nôn trên thân. Nguy rồi. Tô Mị mà lúc này mới phản ứng được, trông thấy áo bào màu vàng lão tổ thảm trạng, không khỏi hãi hùng kiếp vía, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn hướng bên ngoài sơn động bay đi. Bây giờ nghĩ đi. Lương Nôn khép cười một tiếng, chỉ tay một cái, tốc sát chi khí lan tràn ra, để trong sơn động tất cả mọi người dùng mình một cái. Mặc dù vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng Tô Mị mà lại có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nàng không có nửa điểm chần chờ, lúc này cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại mình lông trắng áo choàng bên trên. Kia áo choàng lập tức hóa thành một đoàn sương mù, đem Tô Mị mà bao khỏa ở bên trong, sau đó lại có vô số rễ lông tơ bắn ra, mỗi một sợi lông đều biến thành tuyết bạch hồ ly, hướng bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Chỉ nghe từng tiếng quái thiếu, hàng ngàn hàng vạn con hồ ly xuất hiện giữa không trung, che đậy thần thức, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy Tô Mị mà vị trí. Trong sơn động dị hương sông và mũi, Tang Hồn ông cùng vượn đạo nhân lại đều biến sắc, riêng phần mình thôi động độn quang hướng nơi xa thoát đi, sợ nhiễm phải những này bạch hồ. Vạn hồ tiên cầu. Đây là nàng lần thứ nhất dùng, trước đó trên chiến trường cũng chưa dùng qua. Vượn đạo nhân nói, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Chính xác tao khí, dính không được. Tang Hồn ông một bên nói, một bên lắc đầu. Lương Nôn đâu? Vượn đạo nhân ngắm nhìn bốn phía, lại tìm không thấy Lương Nôn thân ảnh. Tang Hồn ông cũng thả ra thần thức, cẩn thận tìm tòi một phen, nhịn không được kêu lên, lần này náo ra chuyện. Vạn hồ tiên chỗ cổ là đại sát khí, bạch hồ bên trong ẩn chứa kịch độc, có thể dùng người tẩu hỏa nhập ma, nếu như Lương Nôn có cái gì bất chắc, hắn nhưng là Huyền Tâm Điện thành viên. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, trong mắt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Vượn đạo nhân cũng là kinh hãi, gan to bằng trời cùng tự tìm đường chết là hai chuyện khác nhau, hắn cũng không muốn bị Nam Huyền cao tầng hạ lệnh vây quét. Hai người chính thất kinh, chợt nghe một thanh âm từ ngàn vạn bạch hồ bên trong truyền đến, yên tâm, Lương Mô còn không có dễ dàng chết như vậy. Nghe được thanh âm này, Tang Hồn ông cùng Vượn đạo nhân đều là sửng sợ, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm quang xuất hiện tại bạch hồ trong đám. Đạo kiếm quang này phiêu dật khó dò, những nơi đi qua, bạch hồ tan thành mây khói, một lần nữa biến thành một sợi lông, từ giữa không trung ung dung rơi xuống. Trong khoảnh khắc, khắp núi động bạch hồ đều bị đạo kiếm quang này phá diệt, hóa thành vô số cây lông trắng, phiêu phiêu đãng đãng. Lại ngưng thần xem xét, gặp một bóng người treo giữa không trung, áo xám trưởng sam, chính là Lương Nôn. Chỉ bất quá hắn trong tay còn cầm một nữ tu, kia nữ tu máu me đầy mặt, đã ngất đi, không phải Tô Mị mà vẫn là ai? Ngươi. Tang Hồn ông cùng vượn đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Hãy uổng cho các ngươi không có động thủ, tội không đáng chết. Ngày mai buổi trưa, ta muốn tại diễn võ trường bên trên trông thấy hai vị thân ảnh. Lương Nôn mặt không biểu tình, vứt xuống câu nói này, lại vẫy tay một cái, đem thoi thóp áo bào màu vàng lão tổ cùng Tô Mị mà đều thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, sau đó thân hình nhất chuyển, biến mất trong sân động. Hắn tới đột nhiên, đi được cũng dứt khoát, chỉ cái này ngắn phút chốc thời gian, ác quỷ doanh tứ đại chủ tướng đã đi hai vị, chỉ còn lại Tang Hồn ông cùng vượn đạo nhân còn lưu tại sân động. Hơn nửa ngày về sau, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Đây là cái gì yêu nghiệt? Khó có thể tưởng tượng áo bào màu vàng lão tổ thế mà chủ động đi trêu chọc hắn, quả nhiên là kiếp số đến. Vượn đạo nhân nhìn qua Lương Nôn rời đi phương hướng, lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị áo bào màu vàng thằng ngu này cho hại. May mà chúng ta không có xuất thủ. Tang Hồn ông đồng dạng vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn bắt áo bào màu vàng cùng Tô Mị, không biết sẽ xử trí như thế nào. Vừa rồi không có nghe nói sao? Ý gì theo Trúc Quân quân quy, đối đại soái xuất thủ là tử tội. Thế nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là hóa kiếp lão tổ, Nam Huyền Đại Quân từ thành lập đến nay, chỉ có trên chiến trường chiến tử Hóa Kiếp lão tổ, còn chưa hề có Hóa Kiếp lão tổ bị Nam Huyền cao tầng chém giết. Hiện tại tình hình thay đổi. Tang Hồn ông hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, cái này họ Lương cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người, người khác trở ngại thanh danh, có lẽ không dám làm quá tuyệt, hắn nhưng là khác rồi. Cũng liền tại Lương Nôn bắt đi áo bào màu vàng lão tổ cùng Tô Mị mà không lâu về sau, Ngọc Trúc Sơn mấy trăm tên tu sĩ đồng thời đến xích diễm gốc. Những tu sĩ này phần lớn là kim đan cảnh tu vi, cầm đầu hai người là Sở Hoa cùng Hoàng Lê, đi theo phía sau hơn 20 tên thông huyền chân quân, trùng trùng điệp điệp, khí thế mười phần. Chúng ta chính là trúc quân thân vệ, phụ đại soái chi mệnh bắt người. Sở Hoa lung lay trong tay huyền tâm lệnh, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra. Nàng vốn là Ngọc Trúc Sơn chấp pháp điện trưởng lão, trên thân tự mang một cỗ uy nghiêm, lúc này cũng không áp chế khí tức, Hóa Kiếp lao tổ uy áp phát ra, lập tức đem chúng quanh ác quỷ doanh tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. So sánh dưới, Hoàng Lê muốn thoáng nhu hòa một chút, nàng chỉ tay một cái, giữa không trung xuất hiện một trường tên đi. Chúng ta chỉ bắt trên bảng nổi danh bảng thượng vô danh không cần kinh hoàng, chỉ cần ngày mai buổi trưa xuất hiện tại diễn võ trường là đủ. Ác quỷ doanh đám người nghe xong, bất luận thân ở chỗ nào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn xác nhận tên của mình có phải hay không tại tên ghi bên trên. Tấm kia tên ghi bên trên viết hơn 800 người danh tự, ác quỷ doanh tổng cộng có 200.000 người, phần lớn người danh tự đều không tại trên bảng, bởi vậy trong lòng an tâm một chút, nhưng trên bảng nổi danh liền không đồng dạng. Những người này đại khái cũng biết bắt chính mình nguyên nhân, mười phần chột dạ. Có người bay lên không trung, rõng rạc, ý đồ kích động tu sĩ khác cảm xúc, cùng mình cùng nhau chống cự, có người thì là vô thanh vô tức, hướng xích diễm cốc bên ngoài vây bay đi, tựa hồ muốn đi địa phương khác tị nạn, còn có người khô giòn bay về phía xích diễm cốc chỗ sâu, đi tìm Tang Hồn Ông, Vượng đạo nhân, Tô Mị mà chờ Hóa Kiếp lão tổ vì tự mình làm chủ. Nhưng mà những này hết thảy vô dụng, Ngọc Trúc Sơn tu sĩ cơ nào đạo hạnh. Lại thêm Sở Hoa, Hoàng Lê hai vị Hóa Kiếp lão tổ xuất thủ, trừ phi ác quỷ doanh cũng có Hóa Kiếp lão tổ thống soái, nếu không chỗ nào có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác là Tang Hồn Ông, Vượng đạo nhân chờ Hóa Kiếp lão tổ đều giống như thương lượng xong, đóng cửa không ra mặc cho ngoại giới viên náo nhau nhau hỗn loạn, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lần này ác quỷ doanh tu sĩ triệt để tuyệt vọng. Biết là cao tầng đã làm quyết định, bọn hắn dãy rủa không được, trên bảng nổi danh tứ tán chạy trốn, bảng thượng vô danh âm thầm may mắn, cũng không dám lại lẫn vào, nhao nhao trốn vào động phủ của mình. Thậm chí có nhân chủ động cầm nã những cái kia trên bảng nổi danh tu sĩ, cầm đi hướng Sở Hoa, Hoàng Lê tranh công. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, trên danh sách ghi chép 832 người, toàn bộ đều bị tóm đúng chỗ, cất vào một cái không gian pháp bảo bên trong. Hoàng Lê thu danh sách, thản nhiên nói, đại soái liên phát ba đạo quân lệnh, cho các ngươi 3 ngày, chính là muốn nhìn các ngươi biểu hiện. Trong 3 ngày này, có người âm thầm châm ngòi, có người giải lời đồn, cho là chúng ta cũng không biết. Trên danh sách chỉ là chủ mưu, các vị ở tại đây cũng không trong trắng, khi nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt, ngày mai đúng giờ xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Những lời này nói ra, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng ác quỷ doanh đám người tất cả đều câm như hến, không có một cái nào dám lên tiếng nghị luận. Những người này mặc dù đều là dân liều mạng, đầu óc lại không ngu ngốc, biết ác quỷ doanh cao tầng đã thỏa hiệp, mình lại phản kháng cũng là vô dụng, dù sao 20 vạn đại quân không người thống soái, cũng chính là 5 bè 7 mảng mà thôi, chỉ có mặc người chém giết phần. Lúc này ra mặt quả thực là muốn chết. Sở Hoa cùng Hoàng Lê liếc nhìn một vòng, cũng không nói nhiều, cầm lên giam giữ phạm nhân pháp bảo, mang theo Ngọc Trúc Sơn đệ tử thông dong rời đi. Từ đầu đến cuối, ác quỷ doanh đều không có một vị Hóa Kiếp lão tổ lộ diện. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Tiêu Giao Sơn, Thần Cơ Doanh. Chỉ bất quá, đi Thần Cơ Doanh Ngọc Trúc Sơn đệ tử là từ Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân dẫn đội. Hồng Vân thế nhưng là tuyệt không khách khí mặc ngươi thái độ cho dù tốt, làm người lại khéo đưa đẩy, chỉ cần là trái với quân lệnh, nàng đều chiếu đánh không lầm. Tiêu Giao Lục quái bên trong, Mai Sa Lỏng, Ba Thông Thiên đều cùng nàng làm qua một trận, bị đánh đến 10 phần chật vật, cuối cùng chỉ có thể mặc cho bằng Ngọc Trúc Sơn bắt người, giận mà không dám nói gì. Bất quá, Ngọc Trúc Sơn tại Thần Cơ Doanh bắt tu sĩ muốn so ác quỷ doanh ít hơn nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 100 người, đây đều là giáp tâm hại người, âm thầm xúi dục gian hoạt hạ người. Cho tới bây giờ, chúng người mới biết Lương Ngôn đã sớm âm thầm làm cục, cái này 3 ngày chính là muốn bọn hắn lộ ra nguyên hình, chỉ chờ sau khi xác nhận, mới khiến cho Ngọc Trúc Sơn đệ tử dựa theo danh sách người tới bắt. Quá khứ 3 ngày nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra là phong bạo trước cấp ủ. Hôm nay Ngọc Trúc Sơn rốt cục xuất thủ, lại là lấy thế xét đánh lôi đỉnh càn quét hai doanh. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, ác quỷ, Thần Cơ nhị doanh lòng người bàng hoàng, không biết tiếp xuống có cái gì đang chờ đợi bọn hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới ngày thứ 2 giữa trưa. Trên diễn võ trường, lần này cùng trước 3 ngày hoàn toàn khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít. Ác quỷ doanh, Thần Cơ doanh tổng cộng hơn 50 vạn tu sĩ, đã sớm đến trên diễn võ trường chờ. Còn chưa tới buổi trưa, người liền đã đến đông đủ, mà lại tại bình nguyên bên trên đứng thật chỉnh tề, ngẫu nhiên có mấy người nghị luận cũng đều hết sức thấp giọng, không dám chút nào lớn tiếng ồn ào. Bên trong vùng bình nguyên ở giữa có một tòa bạch ngọc đài cao, trên đài cao phần lớn là Ngọc Trúc Sơn đệ tử, Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân, Sở Hoa, Hoàng Lê trở nữ tất cả đều ở đây, chỉ bất quá chủ vị vẫn là trống không. Dưới đài cao mới có hơn 1000 cây cột đá, mỗi một cây trên trụ đá đều trói lại một người tu sĩ, lúc này đều là hấp hối, linh lực mất hết, cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Phía trước nhất hai cây cột đá bên trên, thế mà trói lại hai cái Hóa Kiếp lão tổ, theo thứ tự là áo bào màu vàng lão tổ cùng Tô Mị Mã. Toàn trường yên lặng chờ không biết bao lâu, chợt thấy giữa không trung hào quang lóe lên, trên đài cao đã thêm ra một người, áo xám trường sam, trên lưng treo một cái hồ lô màu xanh, liền âm thầm như vậy ngồi ở chủ vị. Người này vừa xuất hiện, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hơn 50 vạn đại quân, giờ phút này thật giống như một điêu đồng dạng, không nói trong lòng ý nghĩ như thế nào, chí ít mặt ngoài đều là tất cung tất kính. Đại soái, thời gian nhanh đến. Hồng Vân tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đại quân, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, trong quân tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị nhìn rõ ràng, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Lương Nôn, thật muốn làm như thế sao? Trước khi chiến đấu chẳng tướng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chuyến đi chỉ sợ sẽ có phiền phức. Huống hồ những này đều chỉ là vi phạm lần đầu, sao không cho bọn hắn một lần cơ hội lập công chuộc tội? Nam U Nguyệt thấp giọng nói. Lương Nôn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thản nhiên nói, từ không nắm giữ binh, ta muốn là một chi thiết huyết chi quân, mà không phải riêng phần mình bị trận, sợ đầu sợ đuôi bù cát, hiện tại thả bọn hắn dễ dàng, đem đi tới trên chiến trường, địch nhân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nam U Nguyệt nghe xong, biết hắn nói đến có lý, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian một chút xíu trôi qua, lại sau một lúc lâu, Hồng Vân kêu lên, đại soái, buổi trưa ba khắc, canh giờ đã đến. Được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Hồng Vân. Hồng Vân đã sớm vội vã không nhịn nổi, lúc này đi đến trước sân khấu, cất cao giọng nói, áo bào màu vàng lão tổ, Tô Mị, Hỏa Linh chân quân, Khánh Rồng chân quân, tổng cộng 1,028 người, âm thầm xúi dục minh quân, không tôn đại soái hiệu lệnh, không phụng huyền tâm lệnh bài, thậm chí trực tiếp đối đại soái xuất thủ, đây đều là tội chết, theo luật nên chém. Hôm nay trên diễn võ trường, chính là muốn minh chính điển hình, đem trên bảng nổi danh người tế cờ, cũng làm cho chư vị biết được quân lệnh như núi, pháp bất dung tình. Lời vừa nói ra, toàn bộ diễn võ trường lập tức xôn xao, tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Không, không thể nào, đây là muốn làm thật. Hắn thật đúng là dám giết ta. Trong này thế nhưng là có hơn 30 tên thông huyền chân quân, trọng yếu nhất chính là còn có 2 vị hóa kiếp lao tổ, từ Nam Huyền thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có hóa kiếp lao tổ bị chạm tiền lệ. Hắn Lương Nôn nếu là thật dám giết, vậy coi như là Nam Huyền người thứ nhất. Trên diễn võ trường, vô luận là thần cơ doanh hay là ác quỷ doanh, tất cả mọi người nín thở, liền ngay cả Mai Sa Lỏng, Tang Hồn Ông những này hóa kiếp cảnh cường giả, cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao người áo xám ảnh, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng người này ý nghĩ. Đáng tiếc là, Lương Nôn không có chút nào biểu lộ, chỉ là phất phất tay, thản nhiên nói, "Trạm." Chương 1819, tế cờ chương 1819, tế cờ Lương Nôn ra lệnh một tiếng, Hồng Vân không có nửa điểm do dự, từ đài cao bay xuống, đến pháp trường bên trên tự mình hành hình. Hơn 1000 tên tù phạm, cũng sớm đã là thoi thoát, liền xem như áo bào màu vàng cùng Tô Mị mà dạng này hóa kiếp lão tổ, cũng đều bị Lương Nôn đánh gãy kinh mạch, đánh nát căn cơ, bây giờ là hơi thở mong manh, chỉ ở trên trụ đá chờ chết. Lúc đầu loại chuyện này không cần đến Hồng Vân đạo thủ, nhưng nàng đã sớm không quen nhìn miệng của những người này mặt, nhịn 3 ngày, cho tới hôm nay là phải tất yếu tự mình hành hình. Theo trong tay pháp quyết vừa bấm, giữa không trung xuất hiện một đoàn Hồng Vân. Hồng Vân lan lộn, một lát sau bay ra vô số chuôi màu đỏ loan đao, phân biệt nhắm ngay mỗi một cây trên trụ đá tù phạm. Mắt thấy những này hàn quang lạnh lẽo phi đao liền muốn rơi xuống, nơi chân trời xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, đao hạ lưu người. Hồng Vân nhíu nhíu mày, cũng không có lập tức động thủ. Nàng mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải là hành động theo cảm tính người, cũng biết chém giết cái này hơn 1000 người can hệ trọng đại, bởi vậy đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Lương Nôn, muốn chờ hắn quyết định. Lương Nôn nhìn thoáng qua phương xa, chỉ mỗi ngày bên cạnh có một đóa mây trắng đồng bền mà tới, tốc độ cực nhanh, chỉ bất quá một lát đã đến trên diễn võ trường. Mây trắng tan đi, rơi xuống một nam tử áo trắng, anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Ngươi là người phương nào, vì sao ngăn ta hành hình? Lương Nôn cau mày nói. Tại hạ Tô Mục Vân, gặp qua Lương tông chủ. Nam tử áo trắng hướng hắn thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti, tựa như người khiêm tốn. Ngươi chính là Tô Mục Vân? Lương Nôn hai mắt nhắm lại, đối với cái tên này hắn còn là có chút quen thuộc. Người này là Côn Ngô Sơn tu sĩ, có độ 8 khó khăn tu vi, thần thông thực lực cũng không yếu, cùng Thiên Tà Ma quân đám người cũng xưng là Nam Huyền tứ công tử. Lần trước Huyền Tâm Điện nghị sự, nói đến điều tra quân địch hậu phương trách nhiệm, nguyên bản Tô Mục Vân cũng tại hậu tuyển trong danh sách, bất quá vẫn là bị phủ quyết, cuối cùng rơi xuống Lý Nhất Nhạc trên thân. Không biết Tô công tử đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Lương Nôn thản nhiên nói. Lương tông chủ, ta là tới cầu tình. Những tu sĩ này mặc dù xúc phạm quân quy, tốt xấu đã từng vì Nam Huyền từng vào sinh ra tử, tôi không đáng chết, còn xin Lương tông chủ đại nhân đại lượng, tha bọn họ một lần. Tô Mục Vân chắp tay nói. Lương Nôn nghe xong, cũng không có trả lời ngay, mà là trên dưới đánh giá Tô Mục Vân một chút, một lát sau mới lo lắng nói, xin hỏi Tô công tử, những tu sĩ này là ai binh mã? Đương nhiên là Lương tông chủ thủ hạ. Tô Mục Vân cười nói. Tốt, kia lại mời hỏi công tử, bọn hắn trái với ai quân quy, lại đối ai bất kính? Tô Mục Vân lần này sửng sốt một chút, có chút cười xấu hổ cười, đúng là đối Lương soái bất kính. Lương Nôn trợn sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, nếu là thủ hạ ta binh, phạm vào ta quân quy, còn bất kính với ta, làm sao đến phiên ngươi đến nói này nói kia? Gọi ta đại nhân đại lượng. Cũng được, ngươi Tô Mục Vân nếu là có thể đứng đấy tiếp ta ba kiếm không hoàn thủ, ta cũng bội phục ngươi đại nhân đại lượng, lập tức liền đem bọn hắn đều thả, như thế nào? Cái này, Tô Mục Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia u ám chi sắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tính, vẫn như cũ cười nói, Lương soái không cần tức giận, ta biết những người này là trừng phạt đúng tội, những cái kia thông huyền cảnh trở xuống tu sĩ hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội, nhưng Nam Huyền từ sáng lập đến nay, chưa bao giờ có chém giết hóa kiếp lao tổ tiền lệ. Phải biết đây chính là chúng ta Nam Huyền đỉnh tiêm chiến lực, toàn bộ Nam Huyền trên đại quân ngàn vạn người, đạt tới hóa kiếp cảnh tu sĩ mới bất quá 300-400 người mà thôi, hy vọng Lương tông chủ nghĩ lại. kia theo ý kiến của ngươi, ta nên như thế nào xử phạt bọn hắn? Lương Nôn tự tiếu phi tiêu nói. Những người còn lại đều có thể thụ hình, nhưng Tô Mị, áo bào màu vàng lão tổ từng lập qua quân công, tội không đáng chết. Hôm nay lại lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn lập công chu tội, nếu như về sau trên chiến trường chém giết quân địch tướng lĩnh, liền có thể công tội bù nhau, như thế nào? Lương Nôn nghe xong, cười ha hả, khá lắm Tô Mục Vân, ngươi đây là loạn quân ta tâm. Quân ta quy bên trên viết rõ ràng, vô luận tu vi cao thấp tất cả đều đối xử như nhau, lập công người có thưởng, kẻ trái lệnh tất phạt. Ngươi để cho ta chém hơn 1000 người, lại đơn độc buông tha Tô Mị mà cùng áo bào màu vàng lão tổ, ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu? Nói xong, tay áo phất một cái, quắc, người tới, cho ta đẩy hắn ra ngoài. Rõ. Sở Hoa, Hoàng Lê bọn người nhận quân lệnh, tiến lên ngăn ở Tô Mục Vân trước người, lạnh lùng nói, Tô công tử, mời đi. Tô Mục Vân sắc mặt đại biến. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình đứng hàng Nam Huyền tứ công tử một trong, độ tám khó khăn cảnh giới, như thế hạ thấp tư thái đi cầu tình, đối phương lại nửa chút mặt mũi cũng không cho. Lương Nôn, ngươi đây là muốn khư khư cố chấp sao? Tô Mục Vân kêu lên, Nam Huyền chưa hề chém giết qua hóa kiếp lão tổ, việc này náo đến Huyền Tâm chiến điện, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Đã Nam Huyền chưa hề chém qua, vậy liền bản thân mà khởi đầu. Lương Nôn sắc mặt lãnh đạm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, quét mắt toàn bộ diễn võ trường. Kể từ hôm nay tam quân ghi nhớ, ta chúc quân quân lệnh như núi, phàm là đánh trống không tiếng người, bây giờ không lùi người, tư đấu báo thù người, tung tin đồn nhảm sinh sự người, không tuân theo ấn xoáy người. Chờ một chút 36 hạng, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều định trạng không dung tha. Những lời này thanh âm cũng không lớn, nhưng xa xa truyền ra, như đao kiếm treo ở đỉnh đầu mọi người, để 50 vạn đại quân yên tĩnh im mắng, không dám có chút dị động. Tô Mục Vân thấy cảnh này, không khỏi nản lòng thoái chí, biết đại thế đã mất. Kỳ thật ác quỷ doanh hóa kiếp lao tổ mặc dù đều đã từng là tù phạm, nhưng cũng có hảo hữu của mình. Thí dụ như kia Tô Mị mà cùng Tô Mục Vân vốn là hảo hữu, hai người tương giao nhiều năm, tình đầu ý hợp, bởi vậy Tô Mục Vân mới có thể hạ thấp tư thái đi cầu tình. Liền ngay cả áo bào màu vàng lao tổ cũng có hảo hữu, chỉ là bọn hắn không tiện ra mặt, bởi vậy xin nhờ Tô Mục Vân đến đây, vốn nghĩ Lương Nôn nhiều ít muốn bán chút mặt mũi, dù sao cũng là Nam Huyền tứ công tử một trong, mà lại Nam Huyền cũng chưa từng chém giết qua hóa kiếp lao tổ. Thật không nghĩ đến, Lương Nôn vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hồng Vân không do dự nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, đầy trời đỏ đao rơi xuống, đem kia hơn 1000 cây trên trụ đá tu sĩ đều chém thành cho bụi, ngay cả nguyên thần chân linh đều không có để lại, tất cả đều giết sạch sành sanh. Mục Mây, cứu ta. Tô Mị mà thẳng đến trước khi chết còn đang dãy rủa, chân linh ngưng tụ không tan, muốn tranh đến một chút hy vọng sống. Áo bào màu vàng lão tổ cũng ôm lòng chờ may mắn linh, nhục thân mặc dù sụp đổ, chân linh lại rời đi của đá, hướng nơi xa bay đi. Sao đến còn muốn chạy? Hồng Vân cười lạnh một tiếng, lấy tay chỉ một cái, Hồng Vân quay đầu chụp xuống, đem áo bào màu vàng lão tổ chân linh nuốt vào, trong khoảnh khắc liền biến thành bụi mù. Tô Mục Vân nhìn xem Tô Mị mà kia một tia yếu ớt chân linh, trong mắt lóe lên nộ khí, quát, họ Lương làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Khuyên ngươi không muốn khư khư cố chấp. Giết. Lương luôn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền đem Tô Mị mà chân linh đánh tan, từ đó triệt để mẫn diệt ở trong nhân thế. T. Thần cơ doanh, ác quỷ doanh đám người, xa xa thấy cảnh này, đều ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 1000 cái tu sĩ à, đại bộ phận đều là tinh anh, trong đó có hơn 20 vị thông huyền chân quân không nói, liền ngay cả Tô Mị mà cùng áo bào màu vàng dạng này hóa kiếp lão tổ, hắn giết vậy mà cũng không nương tay. Đây là sát thần, quân lệnh không thể trái. Ý nghĩ này, một nháy mắt lạc ấn tại thần cơ doanh, ác quỷ doanh tất cả mọi người trong đầu, mãi mãi cũng tản ra không đi. Tô Mục Vân sắc mặt tái xanh, lại cũng không nhìn thấy vừa rồi bộ kia người khiêm tốn diện mạo, chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm Lương Nôn, ánh mắt âm trầm vô cùng. Làm sao? Tô công tử còn không đi? Là muốn kiến thức hạ Lương nào đó phi kiếm a? Lương Nôn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Nghe được phi kiếm hai chữ, Tô Mục Vân khỏe mắt đống nhiên nhảy một cái. Lương Nôn tên tuổi là đánh ra tới, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn thân là Nam Huyền cao tầng, làm sao không biết Lương Nôn ở trên giới Huyền Tâm Điện nghị hội bên trên, ngay cả đấu năm tên A Thánh, lấy kiếm nói toạc ra và phát, bởi vậy mới tại Huyền Tâm Điện chiếm một chỗ cắm rủi. Đây cũng là vì sao Tô Mục Vân sẽ khách khách khí khí nguyên nhân. Hắn mặc dù là Nam Huyền tứ công tử một trong, nhưng xếp hạng tại cuối cùng, không nói cùng xếp hạng thứ nhất Thiên Tà Ma Quân so sánh với, chính là cùng Bạch Ngọc Thành Đường Khiêm Chi Đô có chênh lệch rất lớn, nào dám tiếp Lương Nôn phi kiếm. Tô Mị mà nói cho cùng chỉ là hồng nhan chi kỷ của hắn thôi, ngẫu nhiên song tu, không đáng liều mạng. Chỉ là mặt mũi này mặt lại mất đi, sau này người khác nói lên hắn đến, đều sẽ cười hắn vô năng, độ tám khó khăn cảnh giới, lại tại Lương Soái trước mặt cái dám cũng không dám thả cái. Tốt, rất tốt. Lương Nôn ngươi làm được tuyệt, hôm nay ta tạm thời để ngươi, Sơn Thủy có gặp lại, ngày sau gặp lại cao thấp. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo đột quang, cũng không cần Hoàng Lê, Sở Hoa đợi người tới xua đuổi, mình ra diễn võ trường, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Hừ, thứ gì, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hồng Vân căm giận bất bình, nhìn xem Tô Mục Vân bóng lưng rời đi, hoán hận nói dọa ai không biết. Cũng chính là cái thằng này đi được nhanh, nếu không ta ngược lại muốn thử một chút thủ đoạn của hắn, nhìn vị này Nam Huyền tứ công tử đến cùng có thực lực gì. Không sao. Lương Nôn khoát khoát tay, ở trong lòng thở dài. Nơi có người liền có phân tranh, điểm này tu tiên giới cũng không ngoại lệ. Nam Huyền đại quân ngư long hỗn tạp, ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ, không có ma sát là không thể nào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lương Nôn chưa hề đều là cái này chuẩn tắc, bất luận cái khác trong lòng người nghĩ cái gì, chỉ cần nhất chi đối ngoại chống lại Bắc Minh, không đến tìm hắn gây phiền phức, vậy hắn liền sẽ không đi tìm những người này suối quẩy. Nhìn lướt qua dưới đài cao đám người, bây giờ Thần Cơ Doanh cùng Ác Quỷ Doanh người đều trung thực liền ngay cả Mai Sa Lỏng, Tang Hồn Ông những này hóa kiếp lao tổ đều ở trước mặt hắn tất cung tất kính, nơi nào còn có ba ngày trước phép lối. Đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn, giữa các tu sĩ thực lực cách xa, cấp thấp tu sĩ chỉ có bệnh thành một sợi dây thường mới có cùng tu sĩ cấp cao một trận chiến vô liếng. Nếu là các ngươi lên chiến trường còn tùy ý làm bậy, từng người tự chiến, kia thuần túy chính là không công chịu chết. Lương Nôn nhìn lướt qua đám người, cất cao giọng nói, chỉ cần là ta trưởng quân, công tất thưởng, qua tất phạt, các ngươi không làm trái quân lệnh, ta tuyệt sẽ không loạn giết người. Tương phản, nếu như lập được công, ta cũng tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Nam Huyền trong bảo khố tài nguyên, nhất định sẽ không thiếu các ngươi. Đa tạ đại soái, chúng ta thể sống chết đi theo. Trên diễn võ trường, 5-10 vạn đại quân cùng nhau quỳ xuống, rốt cuộc không ai dám làm cản. Lương Nôn khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Từ hôm nay trở đi, trúc cơ kỳ tu sĩ 10 người một tổ, là vì ngay cả bảo. Mỗi lần đánh ra quân công đều lấy ngay cả bảo làm đơn vị, 10 người có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, trong chiến trường ai cũng không thể vứt bỏ ngay cả bảo đồng bạn, nếu không lấy phản quân tội luận xử. Mỗi cái tụ nguyên cảnh tu sĩ có thể thống lĩnh 10 tổ ngay cả bảo, mỗi cái kim đan cảnh tu sĩ có thể thống lĩnh 10 cái tụ nguyên cảnh tu sĩ, về phần thông huyền chân quân cùng chư vị hóa kiếp đạo hữu, ta sẽ đích thân bổ nhiệm chức vụ, sau 3 ngày đến đại doanh nghe lệnh là đủ. Một phen nói xong, 5-10 vạn đại quân đồng loạt nói, nghe theo đại soái an bài. Tốt, hôm nay không cần luyện binh, các ngươi riêng phần mình trở về quân doanh, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày đều muốn đến diễn võ trường thao luyện. Lương Nôn vất vất tay, ra hiệu đám người rời đi. Thần Cơ Doanh cùng Ác Quỷ Doanh lại bái, sau đó mới lần lượt rời sân, từ đầu đến cuối đều không có ồn ào, tựa hồ sợ đắc tội tên sát tinh này, cũng bị kéo đi quân pháp xử trí. Đợi đến đám người sau khi đi, Hồng Vân, Nam Vũ Nguyệt mới lên trước. Hồng Vân cười nói, vẫn là tông chủ uy phong. Ác Quỷ Doanh đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, không nghĩ tới bây giờ cũng ngoan ngoãn xem ra những người này cũng không phải thật không sợ chết ta. Lương Nôn khẽ cười nói, tu chân giả truy cầu trường sinh, 100 cái tu sĩ bên trong có 99 cái đều sợ chết, những này ác nhân sở dĩ biểu hiện được không muốn sống, bất quá là vì để người khác sợ hắn mà thôi. Phổ thông tu sĩ cùng loại người này xảy ra tranh chấp, khó tránh khỏi sẽ có điều cố kỵ, nói không chừng phải nhẫn nhường, dạng này bọn hắn không động thủ cũng có thể đạt thành mục đích. Đúng là như thế. Hồng Vân rất tán thành gật gật đầu. Nam U Nguyệt đống nhiên nhắc nhở, hiện tại Ác Quỷ Doanh cùng Thần Cơ Doanh đều an phận nhưng còn có Hắc Phong Doanh đâu. Này doanh tuy là phản quân, thực lực tại ba trong doanh trại lại là mạnh nhất, không thể từ bỏ a. Ta biết. Lương Nôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, trước đó vài ngày bảo ngươi sưu tập Hắc Phong Doanh thông soái tình báo, bây giờ nhưng có tiến triển. Ngược lại là có chút tiến triển. Nam U Nguyệt nói, từ trong tay áo lấy ra một chi thẻ tre, đưa tới Lương Nôn trong tay. Hắc Phong Doanh có tam đại chủ tướng, đều là độ 2 thai trở lên tu vi, bất quá bọn hắn tính tình tựa hồ cũng rất cổ quái, căn cứ suy đoán của ta, dùng loại này giết người lập uy phương thức chỉ sợ không làm được. Ta đã sớm liệu đến. Lương Nôn mỉm cười, Hắc Phong Doanh mới là thật không sợ chết, bọn hắn nếu là sợ chết, cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi, từ Bắc Minh đảo hướng Nam Huyền. Hoàn toàn chính xác, phản chiến loại chuyện này kiêng kỵ nhất, coi như đến Nam Huyền cũng sẽ không được coi trọng, khẳng định sẽ bị phái đi châu nguy hiểm nhất. Mà lại hiện tại là Bắc Minh quân thế lớn, bọn hắn nếu là sợ chết, chỉ cần đợi tại Bắc Minh quân là được rồi. Hồng Vân đồng ý nói. Nam U Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta suy đoán, Hắc Phong Doanh sở dĩ đến bây giờ còn án binh bất động, hơn phân nửa là đối với chúng ta không yên lòng. Kia là đương nhiên. Lương Luân cười nói, kỳ thật trong mắt bọn hắn, vô luận là Nam Huyền hay là Bắc Minh đều không thể tin, bọn hắn chỉ là vì tín nhiệm của mình mà chiến, cho nên chỉ tín nhiệm cùng mình kể vai chiến đấu chiến hữu. Vậy phải làm thế nào? Hồng Vân hơi lúng túng một chút. Không sao. Lương Luân mỉm cười, khoát tay nào nói, Hắc Phong Doanh sự tình các ngươi không cần để ý, cứ dựa theo ta trước đó lời nhắn đủ quân trận đến thao luyện Ác Quỷ Doanh cùng Thần Cơ Doanh, về phần Hắc Phong Doanh, ta tự có biện pháp. Chương 1820, Hắc Phong Doanh chương 1820, Hắc Phong Doanh thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, khoảng cách Lương Luân lập uy đã qua một tháng. Ngày đó trên diễn võ trường, hơn 1000 người bị quân pháp xử trí tin tức đã sớm truyền khắp Nam Huyền đại quân, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nghị luận, nói Lương Luân như thế nào tâm ngoan thủ lạn, lại là như thế nào bất cận nhân tình. Bất quá những này nhao nhao hỗn loạn, đều không có quan hệ gì với Lương Luân. Kể từ sau ngày đó, hắn liền rất ít ra ngoại trừ mấy lần bổ nhiệm chức vụ, thời gian còn lại cũng sẽ không tiếp tục xuất đầu lộ diện, thời gian dần trôi qua đã có rất ít người có thể nhìn thấy hắn. Mặc dù Lương Luân không lộ diện, nhưng không ảnh hưởng Ác Quỷ Doanh cùng Thần Cơ Doanh luyện binh. Có Hồng Vân cùng Nam U Nguyệt phân biệt chấp trưởng mở doanh, những tu sĩ này cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến, lại thêm Lương Luân trạm tướng lập uy, Tô Mị mà cùng áo bào màu vàng lao tổ tử trạng còn rõ mồn một trước mắt, ai dám ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Vô luận là Ác Quỷ Doanh dân liệu mạng vẫn là Thần Cơ Doanh tán tu, cũng bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào luyện binh bên trong, ai cũng không dám lãnh đạo. Ngay tại trúc quân gấp rút thao luyện binh mã thời điểm, hướng tây bắc, rừng vân cốc bên trong, đồng dạng là phi thường náo nhiệt. Nếu có người đến, liền có thể trông thấy khắp thiên hà chỉ diên bay loạn, tiếng la giết, xung trận âm thanh liên tiếp, phảng phất có một trận kịch liệt long tranh hổ đấu. Trọn vẹn 5-10 vạn đại quân, chia làm 3 phe cánh, mỗi cái trận doanh lại có 12 cái phương trận, lấy linh bảo, pháp khí, phụ lục chờ vì trận trụ cột, ở trong sân giao thế chém giết, đánh đến mức dị thường kịch liệt. Rừng vân cốc phía trên, có một tòa lâm thời dựng đài cao, trên đài cao có 3 tên người khoác giáp trụ tu sĩ. Chính giữa người kia, ngang tàng chín thước, thân cao chiều dài cánh tay, khuôn mặt 10 phần kiên nghị, chỉ là chỗ mi tâm có một đạo vết sẹo, tựa hồ là gần nhất bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Bên trái người kia là cái dáng người khôi ngô trắng hán, sau lưng có một thanh khai sơn cự phủ, từ khí tức phán đoán hẳn là một cái thể tu. Bên phải người kia nhìn như cái thư sinh, tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là trên người trọng giáp cùng sách của hắn sinh khí hơi thở không hợp nhau, hai đầu lông mày mang theo vài phần túc sát chi khí. Ba người này nhìn bình thường, không có chút nào uy áp hiển lộ, nhưng chỉ cần là người quen biết đều biết, lai lịch của bọn hắn thật không đơn giản. Chính giữa người kia tên là Vương Sùng Hóa, vốn là Vĩnh Dạ Thành cao thủ, nghe nói lúc tuổi còn trẻ thiên tư chắc tuyệt, từng bị Lao Thành chủ ưng thuận hôn ước, đem Huyền Tôn nữ gả cho hắn. Đáng tiếc về sau lão thành chủ mất tích, vị hôn thê của hắn cũng bị người độc thủ, khiến Vương Sùng Hóa một lần nản lòng phách trí, rời đi Vĩnh Dạ Thành, một mình truy tra vị hôn thê nguyên nhân cái chết. Sau đó lại mai danh nhận tích mấy trăm năm, ngay tại hắn dần dần sắp phai nhạt ra khỏi đám người ký ức lúc, Nam Bắc đại chiến bạo phát. Không nghĩ tới, Vương Sùng Hóa thế mà lại ở thời điểm này lại lần nữa xuất hiện, mặt ngoài quy thuận Vĩnh Dạ Thành, thực tế lại trong bóng tối bày ra làm phản, cuối cùng dẫn đầu số lớn chung với bộ hạ của hắn phản bội chạy trốn, đồng thời một đi ngang qua quan Trạng Cước, thành công đi tới Nam Huyền. Nhìn chung toàn bộ Hắc Phong Doanh, người này xác nhận lớn nhất sát thái truyền kỳ một người. Về phần bên trái vị kia chẳng hạn, tên là Phó Khai Sơn, vốn là Bắc Minh trong quân một viên đại tướng, bởi vì tính cách cảnh trực, không quen nhìn Bắc Minh quân tác phong làm việc, trong quân đội đắc tội không ít người. Mà hắn thống hận nhất sự tình, chính là Thiên Cung Thành dung túng Hải Ngoại Thập Tam Đảo tại Nam Cực Đại Lục cướp bóc đốt giết. Một lần dưới cơn thịnh nộ, Phó Khai Sơn thất thủ giết Hải Ngoại Thập Tam Đảo một vị phó đảo chủ, hắn biết mình xúc phạm quân quy, trước đó trong quân đội đắc tội những địch nhân kia tất nhiên sẽ mượn cơ hội chơi chết mình, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp mưu phản Bắc Minh, gia nhập Hắc Phong Doanh, thành Vương Sùng Hóa phụ tá đắc lực. Về phần bên phải nhất vị kia thư sinh tướng quân, cũng là lớn có lai lịch. Hắn gọi Phạm Tiến, vốn là Thất Tinh Thành tu sĩ, phong hào thiên chí tinh làm người trầm ổn, đa mưu túc trí, nhưng lại cực trọng tình nghĩa. Thất Tinh Thành trước đó sở tác sở vi, Phạm Tiến vẫn luôn không tán đồng, làm sao trong thành cao thủ toàn đều đã quy thuận Bắc Minh, liền ngay cả thành chủ cũng làm ra quyết định, một mình hắn không cải biến được tình thế, chỉ có thể ẩn cư không ra. Về sau Bắc Minh quân càn quét hơn phân nửa Nam Cực Tiên Châu, vì tranh đoạt linh mạch, thế mà đem hắn một cái hảo hữu thế ra cả nhà diệt tuyệt, bởi vì là Hải Ngoại Thập Tam Đảo xuất thủ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hiện trường tựa như luyện ngục. Chờ Phạm Tiến nghe hỏi chạy đến thời điểm, đã muộn, bi thống sau khi, lại ngoài ý muốn phát hiện hảo hữu thế mà còn có một cái huyết mạch hậu đại lưu lạc ở trong thế tục, chỗ kia là cái thôn sống nhỏ, tạm thời còn chưa bị chiến hỏa tác động đến, thế là liền tìm tới tiểu nữ hài này, mang nàng cùng nhau trốn ra Bắc Minh quân phạm vi thế lực, cuối cùng cũng đã trở thành Vương Sùng Hóa phụ tá. Ba người này đều là lớn có lai lịch người, mà lại tu vi cảnh giới đều không thấp, trong đó Phó Khai Sơn cùng Phạm Tiến đều đã vượt qua thứ 7 khó, mà kia Vương Sùng Hóa càng là độ 8 khó khăn cao thủ. Tại toàn bộ Nam Huyền đều thuộc về cao tầng chiến lực, làm sao tính tình rất cổ quái, chưa từng cùng người câu thông, khiến cho Hắc Phong Doanh bị chúng quân cô lập. Hôm nay chính là Hắc Phong Doanh 10 ngày một lần trận pháp diễn luyện, Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn cùng Phạm Tiến đều đến tọa trấn quan sát. Ba người đang giảng võ đài ngồi định, riêng phần mình chỉ huy bản bộ binh mã, tam phương hỗn chiến, giao thế chém giết. Trang diện nhìn xem hỗn loạn, kỳ thật không bàn mà hợp đại trận huyền cơ, mỗi lần biến trận, sông trận đều giấu giếm vô tận biến số, tam phương long tranh hổ đấu, đánh đến mức dị thường kịch liệt. Chỉ bất quá, ba người mặc dù đều đang chỉ huy chiến đấu, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, cau mày, tựa hồ cũng có tâm sự. Sau một lúc lâu, Vương Sùng Hóa bỗng nhiên mở miệng nói, "Nhị đệ, ngươi sao phân tâm rồi? Trận này không nên biến hóa như thế, là tử lộ." Phó Khai Sơn kịp phản ứng, nhìn thoáng qua giữa không trung quân trận biến hóa, phát hiện bộ hạ của mình đã ở vào bị động, thời gian dần qua muốn lâm vào thế yếu. "Ai, đích thật là ta chủ quan." Phó Khai Sơn thở dài. Vương Sùng Hóa sắc mặt nghiêm nghị, khiển trách, "Nhị đệ, ngươi thân là đại tướng, không thể như này phân tâm, nếu là lên chiến trường, ngươi cái này một cái nho nhỏ chỉ huy sai lầm, chôn vùi thế nhưng là ngàn vạn huynh đệ tính mệnh." "Đại ca dạy phải." Phó Khai Sơn có chút xấu hổ. "Kỳ thật vi huynh biết ngươi đang suy nghĩ gì, không có gì hơn là chúc quân kia việc sự tình, đúng không?" "Đại ca minh giám." Phó Khai Sơn vỗ đùi, có chút kích động nói ra, "Đại ca, ngươi nói kia họ Lương đang lộng cái gì mê hoặc? Ta nghe nói hắn đã đem Ác Quỷ Doanh cùng Thần Cơ Doanh đều hợp nhất, hiện đang luyện binh đều luyện hơn một tháng, nhưng đối với ta nhóm lại chậm chạp không có động tĩnh, khó nói chúng ta Hắc Phong Doanh trong lòng hắn còn không bằng kia hai doanh bao cỏ." Vương Sùng Hóa không có trả lời, vẫn như cũ quan sát đến giữa không trung quân trận biến hóa. Ngược lại là Phạm Tiến sờ lên cái cằm, ha ha cười nói, "Nhị ca, ngươi ngược lại là phạm tiện. Trước đó sợ người khác tìm tới cửa, còn làm xong đánh nhau chuẩn bị. Bây giờ người ta không để ý tới ngươi, ngươi lại lòng ngưỡng ấy, đây không phải phạm tiện là cái gì?" "Hắc hắc." Phó Khai Sơn có chút cười xấu hổ cười, "Ta không phải phạm tiện, ta là cảm thấy không phục. Kia họ Lương thế mà đem Ác Quỷ Doanh cùng Thần Cơ Doanh nhìn thành cái bảo, phản mà đối với chúng ta chẳng quan tâm, đơn giản chính là ánh mắt thiện cận a." "À, chiếu ngươi ý tứ, còn nhất định phải người khác tới mời ngươi, sau đó bị ngươi cự tuyệt ngươi mới vui vẻ." Phạm Tiến tự tiếu phi tiểu nói. Phó Khai Sơn bị hắn nói toạc ra tâm tư, sắc mặt càng thêm xấu hổ, hắc hắc vài tiếng, không nói gì nữa. "Theo ta thấy, kỳ thật gia nhập chúc quân cũng không tệ." Phạm Tiến nói, ánh mắt tại mặt khác trên người của hai người quét quét qua, tựa hồ muốn quan sát phản ứng của bọn hắn. Vương Sùng Hóa vẫn như cũ không nói, ngược lại là Phó Khai Sơn cái thứ nhất nhảy dựng lên phản đối, "Không có được hay không? Nam Huyền có bao nhiêu ngụy quân tử? Ta là nửa điểm cũng không tin tưởng bọn họ. Lại nói, chúng ta Hắc Phong Doanh là Bắc Minh phản quân, Nam Huyền cũng không tín nhiệm ta nhóm, nếu là bị người cầm lấy đi làm phá hôi, các huynh đệ coi như hy sinh một cách vô ích." Phạm Tiến trầm ngâm nói, "Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta âm thầm điều tra qua, vị này Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ Lương Nôn Trị Quân có phương pháp thưởng phạt phân minh. Mặc dù thủ đoạn của hắn tàn nhẫn một điểm, nhưng nói chung coi như công bằng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Thiên Tà Ma Quân bất hòa, nói không chừng sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Vậy cũng không được, biết người biết mặt không biết lòng, có thể nào đem hy vọng ký thác trên người người khác. Lại nói, chúng ta Hắc Phong Doanh tự thành một quân, chiến lực không thể so với bất luận kẻ nào yếu, mà kia Ác Quỷ Doanh đều là tội tù, Thần Cơ Doanh đều là tham sống sợ chết chi đồ, làm gì muốn cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, bằng bạch yếu đi chúng ta huy danh. Phó Khai Sơn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Phạm Tiến nghe xong, nhíu mày, há to miệng, tựa hồ còn muốn mở miệng phản bác. Lại ở thời điểm này, Vương Sùng Hóa mở miệng. Hắn nhìn qua giữa không trung, cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu nói, các ngươi đã quên lão tứ là chết như thế nào sao? Lời vừa nói ra, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến đồng thời trầm mặc. Bi phẫn ký ức lần nữa xông lên đầu, khiến cho Phó Khai Sơn dạng này mãnh nhân cũng thở dài, một nháy mắt tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, Phạm Tiến thì là lắc đầu, cũng không đề cập tới nữa gia nhập trúc quân sự tình. Ba người một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trận pháp diễn luyện bên trên, riêng phần mình huy động trận kỳ, chỉ huy bản bộ binh lập tức tiến hành tác chiến. Hắc Phong Doanh 5-10 vạn đại quân bình quân chia ba cỗ, vốn nên thế lực ngang nhau, nhưng bởi vì Phó Khai Sơn trước đó phân tâm, dẫn đến hắn thống lĩnh đại quân tại trận hình biến hóa bên trên xảy ra sai sót, hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu. Phó Khai Sơn tọa trấn đêm này, liên tục không ngừng mà huy động cờ sĩ, phát ra các loại mệnh lệnh, ý đồ vãn hồi thế cục bây giờ. Đáng tiếc, Vương Sùng Hóa cùng Phạm Tiến cũng là kinh nghiệm phong phú lão tướng, căn bản sẽ không cho hắn lật bàn cơ hội, vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa nén hương, Phó Khai Sơn đại quân đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Đại thế đã mất. Phó Khai Sơn biết bất lực vãn hồi, thở dài, đem lệnh kỳ ném ở một bên, lần này là ta thua, kẻ làm tướng, chỉ huy sai lầm chính là tối kỵ, tiểu đệ cam nguyện bị phạt. Vương Sùng Hóa sắc mặt nghiêm nghị, đang muốn mở miệng răn dạy mình bị này nhị đệ, chợt nghe Phạm Tiến ở bên cạnh a. Nhất Thanh, nhị ca, ngươi thật giống như còn không có thua. Phạm Tiến lẩm bẩm nói. Hai người khác nghe xong, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bị buộc đến tuyệt cảnh trong đại quân, lại có một chi 500 người đội ngũ thoát ly quân trận, dọc cắm vào, giống như một thanh đao nhọn, trực tiếp đâm Vương Sùng Hóa quân trong trận. Đây là biến hóa gì? Chúng ta chưa hề thôi diễn qua. Phạm Tiến hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phó Khai Sơn cũng là kinh hãi. Vừa rồi hắn gặp đại thế đã mất, nản lòng thoái chí phía dưới ném đi lệnh kỳ, lại không nghĩ rằng bộ hạ của mình thế mà còn không có từ bỏ, hơn nữa nhìn cái này quân trận biến hóa, tựa hồ lại có mới chuyển cơ. Thật giống như tổng thể cục, lúc đầu bại cục đã định, ngay cả người đánh cờ đều từ bỏ đột nhiên bay tới một quân cờ, rơi trên bàn cờ, trong nháy mắt khởi tử hồi sinh. Mà cái này mai thay đổi càn khôn quân cờ, chính là chi kia 500 người đội ngũ. Mặc dù chỉ là 500 người, lại phảng phất là một chi kỳ binh, đảo loạn toàn bộ chiến cuộc, để Phó Khai Sơn quân đội giết ra một con đường sống tới. Sao sẽ như thế? Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Vương Sùng Hóa cũng nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tử quan sát kỹ lấy toàn bộ chiến trường, không ngừng biến hóa trong tay lệnh kỳ, bộ đội sở thuộc binh mã dưới sự chỉ huy của hắn đâu vào đấy, thông dòng ứng đối lấy trên chiến trường hết thảy biến hóa. Nhưng mà, kia 500 người bộ đội cực kỳ quỷ dị, tại quân trong trận tung hoành xen kẽ, mặc dù bọn hắn thực lực không mạnh, nhưng Vương Sùng Hóa lại phát hiện mình không cách nào vây quét chi bộ đội này. Bởi vì chi bộ đội này hành động quỹ tích 10 phần tinh diệu, nếu như điều động phụ cận quân lực đi vây quét, Vương Sùng Hóa quân trận trong nháy mắt liền sẽ bại lộ rất nhiều sơ hở, đến lúc đó Phó Khai Sơn cùng Phạm Tiến đại quân cùng nhau chen vào, hắn ngay lập tức sẽ bại trận. Chi bộ đội này là ai đang chỉ huy? Có vẻ giống như nhìn ra quân ta trận biến hóa huyền diệu, mỗi lần di động đều tại đảo loạn đại trận trận hình, hết lần này tới lần khác còn bắt bọn hắn không thể làm gì. Vương Sùng Hóa càng đấu càng là kinh hãi. Liếc qua Phó Khai Sơn, thấy mình vị này nhị đệ đồng dạng kinh ngạc, rõ ràng không phải hắn đang chỉ huy chi bộ đội này. Bất quá Phó Khai Sơn lập tức liền phản ứng lại, một lần nữa nhặt lên lệnh kỳ, bắt đầu chỉ huy mình bộ đội sở thuộc binh lập tức tiến hành chiến đấu. Mặc dù là quân trận diễn luyện, nhưng ba người mỗi lần luyện binh cũng làm thành thực chiến, tự nhiên không chịu tùy tiện nhận thua. Có Phó Khai Sơn chỉ huy, bản bộ binh mã lần nữa bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, các loại sát chiêu nhiều lần ra, dần dần chuyển thủ làm công. Mà chi kia xâm nhập quân địch 500 nhân bộ đội, càng là tại quân địch đại trận bên trong du long, tiến thối tự nhiên, biến hóa vô tận. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, thế cục dần dần bị chuyển. Lại đấu mấy canh giờ, chợt nghe hét lớn một tiếng, lại là có người cướp cờ người chính là chi kia 500 nhân bộ đội lãnh tụ. Hắc Phong Doanh luyện binh mặc dù mô phỏng thực chiến, nhưng dù sao cũng là minh hữu, đấu pháp thời điểm không có khả năng hạ tử thủ, một khi thụ thương liền muốn rời khỏi chiến cuộc, bởi vậy không thể lấy giết địch đến phân thắng thua. Quyết phân thắng thua chính là cướp cờ, phương nào quân kỳ bị đoạn, phương nào liền bại. Giờ này khắc này, giữa không trung một cây cờ lớn tung bay, trên lá cờ chỉ viết một cái vương chữ, bị Phó Khai Sơn quân sĩ khiêng trên vai, mang ý nghĩa Vương Sùng Hóa bộ đội tại lần diễn luyện này sa sút bại. Vương Sùng Hóa ngồi ngay ngắn đài cao, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung kia lá cờ lớn, tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lợi hại, quả thực là thần lai chi bút. Phạm Tiến liên tục sợ hãi thán phục, kìm lòng không đặng khen, đây là ai bộ hạ? Cư nhiên như thế dũng mãnh, lấy sức một mình thay đổi cả côn, quả nhiên là đại tướng chi tài. Hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Phó Khai Sơn, đã thấy Phó Khai Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái thằng này tốt lạ mà ta làm sao nghĩ không ra tới, hắn là lúc nào gia nhập Hắc Phong Doanh? Phó Khai Sơn nhìn chằm chằm chi tiêu năm bách nhân đội ngũ đội trưởng, tự lẩm bẩm. Truyền lệnh, đem hắn đưa đến đài chỉ huy đến, ta muốn gặp vị này kỳ tài. Vương Sùng Hóa hai mắt nhắm lại nói. Chương 1821, Dừng Kiệt chương 1821, Dừng Kiệt Vương Sùng Hóa truyền lệnh xuống, chỉ một lúc sau, cả người khoác hắc giáp, khí tức trầm ổn nam tử trẻ tuổi được đưa tới ba người trước mặt. Gặp qua ba vị chủ tướng. Nam tử trẻ tuổi hướng ba người phân biệt thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti, thong dong bình tĩnh. Vương Sùng Hóa đám ba người đều âm thầm gật đầu, nhất là Phó Khai Sơn, trong tươi cười mang theo một tia đắc ý, như thế một nhân tài, cho ta tại đại ca cùng tam đệ trước mặt lớn mặt, chỉ là vì sao nhìn có chút lạ mắt. Phó Khai Sơn trong lòng có chút nghi hoặc, muốn biết mình bộ đội sở thuộc binh mã tổng kế 18 vạn, kim đan cảnh trở lên tu sĩ hắn cơ hồ đều có ấn tượng, nhưng vì sao cái này cái trẻ tuổi tướng lĩnh nhìn lạ mặt, nhất thời vậy mà nhớ không nổi lai lịch của hắn. Nghĩ nghĩ, hỏi, người tên là gì? Tại hạ Dương Kiệt. Nam tử trẻ tuổi ôm quyền nói. Dương Kiệt. Phó Khai Sơn nhíu mày, thoáng ngâm nghĩ một lát, lắc đầu nói, ta không nhớ rõ cái tên này, ngươi quả nhiên là bộ hạ của ta. Hồi bẩm tướng quân. Dương Kiệt cười nói, ta là lần trước đại chiến bên trong, từ Bắc Minh quân làm phản tới tu sĩ, chỉ là Nam Huyền không có bộ đội thu lưu ta, trước đó không lâu mới bị gom vào Hắc Phong doanh. Nha. Tựa như là có chuyện như vậy. Phó Khai Sơn nhẹ gật đầu. Mới vừa rồi là ngươi dẫn đội phản kích sao? Phạm Tiến đột nhiên hỏi. Không tệ, chính là tại hạ. Ngươi một cái kim đan cảnh tu sĩ, vậy mà có thể nhìn ra quân trong trận sơ hở, không biết trước kia sư thừa gì phái. Không môn không phái, một giới tán tu. Dương Kiệt ha ha cười nói. Kia thật là kỳ quá thay quái vậy. Hơn 50 vạn đại quân, nhiều ít thông huyền chân quân đều không nhìn ra huyền cơ biến hóa, thế mà bị ngươi tìm được. Phạm Tiến hai mắt nhắm lại nói. Dương Kiệt sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói, hồi bẩm chủ tướng, quân trận không là bình thường pháp trận, cũng không cần quá cao thâm huyền diệu, trong quân số người nhiều nhất chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, quá mức huyền diệu trận pháp biến hóa bọn hắn ngược lại không dễ dàng nắm giữ, bởi vậy quân trận cần phù hợp thực tế chiến lược, đem tất cả mọi người lực lượng đều phát huy đến cực hạn. Tại hạ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng từ Nam Bắc khai chiến đến nay, đối quân trận biến hóa nghiên cứu rất sâu, cũng coi là có chút giải thích của mình. Phạm Tiến nghe xong, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nói, nguyên lai là nhiều năm nghiên cứu mới có hôm nay biểu hiện, ngược lại là bản tọa suy nghĩ nhiều. Ngươi rất không tệ, nếu là Hắc Phong doanh tu sĩ từng cái đều giống như ngươi, quân ta chiến lực sẽ còn lại bên trên một bậc thang. Tướng quân quá khen. Dương Kiệt cười nói. Đúng lúc này, trước đó một mực trầm mặc ít nói Vương Sùng Hóa chậm rãi mở miệng, hôm nay diễn võ, ngươi biểu hiện tốt nhất, muốn cái gì ban thưởng? Dương Kiệt đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, chắp tay nói, tại hạ từ Bắc Minh phản chiến mà đến, cũng là bởi vì không quen nhìn tác phong của bọn hắn, nghĩ là bình định chiến sự, còn là đại lục một phương thanh tĩnh, là lấy không cần gì ban thưởng. Vậy không được. Vương Sùng Hóa nắm tay bãi xuống, cất cao giọng nói, quân ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hôm nay diễn võ ngươi làm ra làm gương mẫu, nhất định phải khen thưởng. Đã tướng quân nhất định phải ban thưởng. Không bằng liền thưởng Lâm Mỗ một cái gián ngôn cơ hội. Cái gì? Phạm Tiến, Phó Khai Sơn đều là nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dĩ vãng phong thưởng, cầu bắt trước bảo cũng có, cầu lấy đan dược cũng có, cầu lấy quân hàm cũng có, nhưng giống hôm nay dạng này chỉ cầu một cái cơ hội nói chuyện, lại là chưa từng có. Vương Sùng Hóa suy tư một lát, chậm rãi nói, ngươi muốn gián ngôn cái gì? Tại hạ cả gan hướng ba vị chủ soái gián ngôn, xuất lĩnh chúng ta Hắc Phong doanh tất cả huynh đệ, gia nhập trúc quân. Ngươi? Phó Khai Sơn kinh hãi, sắc mặt hơi đổi một chút, hoàn toàn không nghĩ tới bộ hạ của mình sẽ như thế nói lời kinh người. Đồ hỗn trướng, ngươi có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma, mất tâm trí rồi? Phó Khai Sơn đứng dậy kêu lên, ngươi một cái kim đan kỳ tu sĩ, lại dám vọng nghị đại sự như thế, đây là ngươi có thể lẫn vào sao? Lại nói, ta đám ba người kháng chỉ bất tuân, còn không phải là vì Hắc Phong doanh các huynh đệ suy nghĩ. Nam Huyền có bao nhiêu ngụy quân tử, một khi đến dưới tay người khác, ai dám cam đoan không bị xem như phá hôi? Nhị đệ, không cần tức giận. Vương Sùng Hóa khoát tay áo, thản nhiên nói, tâm tính của người này không tầm thường, hắn đã đưa ra dạng này gián ngôn, chắc hẳn có cái nhìn của mình, huống chi ta vừa rồi đã đáp ứng cho hắn một lần gián ngôn cơ hội, không bằng trước nghe hắn nói một chút. Đúng là nên như thế. Phạm Tiến cũng gật đầu cười nói. Phó Khai Sơn lúc này mới áp chế lửa giận, thở phì phò ngồi về vị trí của mình, nhưng một đôi mắt trâu vẫn như cũ trừng mắt Dương Kiệt. Dương Kiệt nhưng tử cho bình tĩnh. Hắc Phong doanh sở dĩ muốn gia nhập trúc quân, nguyên nhân có ba. Hắn nhìn thoáng qua Vương Sùng Hóa, chậm rãi mà nói, thứ nhất, đại chiến sắp đến, Nam Huyền các doanh đều có thuộc về, duy chỉ có chúng ta Hắc Phong doanh một mực rời rạc tại 10 thế lực lớn bên ngoài. Nếu như đại chiến bộc phát, Hắc Phong doanh căn cơ nông cạn, tránh không được muốn làm phá hôi. Các huynh đệ ngược lại không phải sợ chết, chỉ là chết được không có chút giá trị, cho những cái kia ngụy quân tử làm bàn đạn, khó tránh khỏi không đáng. Lời vừa nói ra, Phó Khai Sơn lập tức phản bác, ngươi đây là nói bậy. Chúng ta Hắc Phong doanh tự thành một quân, phối hợp ăn ý, mấy lần đại chiến đều có thể toàn thân trở ra, cũng không có trở thành phá hôi. Ngược lại là vừa mới gia nhập Bắc Minh quân thời điểm, bị người lợi dụng, hại chết rất nhiều huynh đệ, bởi vậy có thể thấy được Nam Huyền nhiều người nữa không thể tin, vận mệnh của chúng ta nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Dương Kiệt nghe xong, lắc đầu nói, sự tình đang phát triển, tình thế đang biến hóa, chi mấy lần trước chiến đấu chúng ta Hắc Phong doanh mặc dù toàn thân trở ra, nhưng này mấy lần đều chỉ là tiểu quy mô chém giết, cũng không phải là chính diện quyết chiến. Nam Huyền cao tầng mặc dù lớn bao che người nhà, nhưng cũng coi trọng mình mặt mũi, ngoài mặt vẫn là muốn duy trì công chính. Nhưng bây giờ, Nam Bắc thế cục đã đến thời khắc mấu chốt, quyết chiến hết sức căng thẳng, đến lúc đó tử thương vô số, ngươi cho rằng Huyền Tâm Điện còn có thể bảo trì tuyệt đối công chính sao? Nghe xong những lời này, Phó Khai Sơn là người, không biết nên như thế nào phản bác, Phạm Tiến lại là khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Làm có ngươi một cái kim đan cảnh quân sĩ trưởng, thế mà có thể suy nghĩ đến nước này. Không tệ, bây giờ tình thế có biến hóa, ngươi mới vừa nói cũng là ta lo lắng. Phạm tướng quân quá khen rồi. Dương Kiệt ôm quyền thi lễ một cái, lại nói, đây chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Tu sĩ chi chiến không giống với phàm nhân chi chiến, cấp thấp tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có đem cấp thấp tu sĩ lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, thông qua quân trận phóng đại cố lực lượng này, mới có thể cùng tu sĩ cấp cao có một trận chiến vô liếng. Nếu không coi như trúc cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ lại nhiều, tại tu sĩ cấp cao trong mắt cũng bất quá là mặc cho chém giết súc vật, không có quá lớn uy hiếp. Phó Khai Sơn cao mày nói, cái này không cần ngươi nói, chúng ta thân là một doanh chủ tướng, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Tốt, đã phó tướng quân minh bạch, vậy ta liền nói rõ. Chúng ta Hắc Phong doanh mặc dù tự thành một quân, phối hợp ăn ý, chiến lực cũng không tầm thường. Nhưng cùng những cái kia hơi một tí mấy trăm vạn đại quân so ra, nhân số vẫn là chênh lệch không ít. Nếu như đại chiến bộc phát, chúng ta Hắc Phong doanh không cùng cái khác minh hữu phối hợp, từ đầu đến cuối rời rạc tại Nam Huyền quân trận bên ngoài, vậy thì giống như một đám nhỏ yếu người còn không đoàn kết, nhất định phải cho người khác từng cái đánh tan cơ hội, cái này chẳng lẽ không phải tự rước bại vong sao? Cái này, Phó Khai Sơn á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Vương Sùng Hóa nhìn chằm chằm Dương Kiệt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phân tích đến cũng tệ, vậy theo ngươi chỉ ngôn, gia nhập trúc quân liền có bảo đảm sao? Vương Sùng Hóa chậm rãi hỏi. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này điều tra, trúc quân đã chỉnh hợp Hắc Quỷ doanh cùng Thần Cơ doanh, tổng cộng có 50 vạn đại quân, không so với chúng ta Hắc Phong doanh ít. Lại thêm Ngọc Trúc Sơn đệ tử tinh anh cùng một chút trông chừng đầu nhập vào tán tu, thực lực đã phi thường lớn mạnh. Thằng nếu chúng ta Hắc Phong doanh vào lúc này gia nhập, như vậy chi này trúc quân tướng không người dám kinh thường. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Phó Khai Sơn lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, Hắc Quỷ doanh cùng Thần Cơ doanh là mặt hàng gì, tất cả mọi người rõ ràng, đám người này cũng có thể đáng tin. Lúc này không giống ngày xưa, trúc quân thưởng phạt phân minh, trị quân có độ, liền xem như Ác Quỷ doanh cùng Thần Cơ doanh tu sĩ cũng không dám chống lại quân lệnh, phó tướng quân nếu không tin, đều có thể mình đi xem một chút. Không cần nhìn, Phạm Mỗ trong khoảng thời gian này cẩn thận điều tra qua, đúng như là Dừng Kiệt lời nói. Phạm Tiến bỗng nhiên mở miệng nói, hắn cái này mới mở miệng, Phó Khai Sơn cũng không phản đối, bởi vì Phạm Tiến một mực là Hắc Phong doanh túi khôn, Phó Khai Sơn đối với hắn tín nhiệm có thừa. Vương Sùng Hóa là trong ba người một mực giữ yên lặng vị kia. Hắn nhìn chằm chằm Dừng Kiệt nhìn chỉ chốc lát, chợt mỉm cười, Dừng quân trưởng, không phải mới vừa nói nguyên nhân có ba sao? Lúc này mới chỉ nói hai cái, còn có cái nguyên nhân thứ ba đâu? Cái nguyên nhân thứ ba lại là ta tin đồn, bởi vì ta là nửa đường gia nhập Hắc Phong doanh, nghe một chút lão binh trong lúc vô tình nói lên, Hắc Phong doanh cùng Thiên Tà Ma quân có cựu oán, song phương bất hòa, lẫn nhau có khúc mắc. Mà kia Thiên Tà Ma quân chính là Nam Huyền tứ công tử đứng đầu, quyền cao chức trọng, nếu như hắn trong bóng tối làm bấp, chỉ sợ đối với chúng ta Hắc Phong doanh bất lợi. Dương Kiệt nói đến đây, thoáng dừng một chút, nói tiếp, chúc quân thống soái Lương Nôn, nghe nói hắn cùng Thiên Tà Ma quân cũng không cùng, hai người quan hệ như nước với lửa. Nếu như đầu nhập vào chúc quân, nhất định có thể được đến che chở, kia Thiên Tà Ma quân cũng không dám làm loạn. Nghe hắn một phen, Vương Sùng Hóa khẽ gật đầu, sắc mặt lại có chút cổ quái. Nói hay lắm, bất quá ngươi dù sao cũng là về sau gia nhập, không biết chúng ta Hắc Phong doanh vì sao cùng Thiên Tà Ma quân có cựu oán a. Dương Kiệt nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, xin lắng hay nghe. Vương Sùng Hóa hai mắt khẽ hở, tựa hồ đang nhớ lại một đoạn không chịu nổi chuyện cũ, sau một lúc lâu mới lo lắng nói, năm đó Hắc Phong doanh vừa mới gia nhập Nam Huyền thời điểm, cũng từng nghĩ tới ném rượi vào người khác, thời điểm đó Thiên Tà Ma quân như mặt trời ban trưa, chúng ta bản muốn gia nhập hắn dưới trướng, lại không nghĩ đến người này tâm kế ác độc, trong một lần nhiệm vụ lợi dụng chúng ta Hắc Phong doanh, khiến cho ta doanh huynh đệ tổn thất nặng nề, nhưng quân công lại bị bọn hắn Thiên Ma Sơn độc chiếm, mà chúng ta một vị kết bái huynh đệ chính là tại lần kia nhiệm vụ bên trong tử trận. Lão tứ, Phó Khai Sơn ánh mắt lộ ra bi phẫn chi sắc, hoán hận nói, Nam Huyền bên trong không thiếu ngụy quân tử, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, chúng ta trung quy là Bắc Minh phản quân, không bị bọn hắn tín nhiệm cũng bình thường, cần phải lợi dụng chúng ta, coi chúng ta là bàn đạp, lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Dương Kiệt nghe xong, lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Chủ tướng trên này, đám người riêng phần mình trầm mặc. Qua một hồi lâu, Phạm Tiến lấy lại tinh thần, đầu tiên là nhìn một chút đứng tại dưới đài Dương Kiệt, ngược lại lại nhìn một chút đại ca của mình Vương Sùng Hóa, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng nói, đại ca, ta cảm thấy tiểu tử này lời nói có lý, gia nhập trúc quân lợi nhiều hơn hại. Chúng ta Hắc Phong doanh huynh đệ không phải sợ chết, mà là sợ chết đến không có chút giá trị, nếu như gia nhập trúc quân có thể đem chúng ta chiến lược phát huy đến cực hạn, vậy cũng có thể trở về đến chúng ta dự tính ban đầu. Lần này, Phó Khai Sơn không có phản bác, nhưng cũng không có đồng ý, giữ vững trầm mặc. Vương Sùng Hóa nhìn thoáng qua mình hai cái huynh đệ, lại đưa ánh mắt rơi vào Dừng Kiệt trên thân, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc. Dương Tiểu Hữu phân tích đến đạo lý rõ ràng, bất quá ta lại có nỗi nghi hoặc, ngươi mới kim đăng cảnh, trong quân đội chỉ là một cái nho nhỏ quân sĩ trưởng, là làm sao biết Nam Bắc quyết chiến sắp tới? Dương Kiệt nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, cười nói, ta trước đó từ Bắc Minh phản chiến mà đến, vẫn luôn đang quan sát thế cục, cho nên suy đoán Nam Bắc quyết chiến gần. Ha ha ha. Vương Sùng Hóa trợn cười ha hả, thật coi bản tướng quân là kẻ ngu hay sao? Nói đi, các hạ chui vào Hắc Phong doanh, giả mạo quân sĩ trưởng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lời vừa nói ra, Phó Khai Sơn giận tím mặt, đàn một chút từ trên chỗ ngồi đứng dậy, quát, ta đã sớm nhìn tiểu tử này không được bình thường, nguyên lai thật sự là gian tế. Nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng thụ ai sai sự, có gì ý đồ? Nhị ca chậm đã tức giận. Phạm Tiến mỉm cười, cũng từ ngồi vào bên trên đứng dậy, kéo lại thịnh nộ Phó Khai Sơn. Vị đạo hữu này có thể ở tại chúng ta ba người trước mặt ẩn tàng lúc đầu khí tức, đến bây giờ còn không lộ hãm, đủ thấy thực lực mạnh. Phóng nhãn Nam Huyền đại quân, có như thế thực lực lại có tương ứng động cơ người, ta thực sự nghĩ không ra cái thứ hai tới. Ngài nói đúng không, Lương Soái? Cái gì? Phó Khai Sơn lấy làm kinh hãi, ngươi nói hắn là? Phạm Tiến cười không nói, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài Dừng Kiệt. Chỉ gặp Dừng Kiệt trên mặt tiêu dung, từ đầu đến cuối đều lộ ra thong dong bình tĩnh, cho dù lọt vào Vương Sùng Hóa hoài nghi, dẫn tới Phó Khai Sơn tức giận, đều không để cho thần sắc của hắn có một tia biến hóa. Lợi hại, lợi hại. Hát Phong Doanh Tam đại chủ tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chuyện đồng thời, một trận thanh quang tại trung quanh hắn lượn lờ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, thanh quang tán đi, trước đó vị kia tuổi trẻ hắc giáp tướng lĩnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thân hình cao lớn áo xám nam tử. Tự giới thiệu dưới, Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, chúc quân thống soái, Lương Ôn. Áo xám nam tử thản nhiên nói, quả nhiên là ngươi. Vương Sùng Hóa tựa hồ đã sớm đoán được, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Thật sự là cái kia Lương Ôn. Phó Khai Sơn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, ngươi đường đường một quân chủ soái, hôn đến chúng ta Hắc Phong Doanh tới làm tên lính quèn làm gì? Lương Ôn cười ha ha nói, phó huynh, ta thế nhưng là dưới tay ngươi làm một tháng binh. Trong khoảng thời gian này cũng coi như đem Hắc Phong Doanh vấn đề hiểu rõ ràng, mặc dù Lương Mộ thân phận là giả, nhưng vừa mới nói đều là từ Hắc Phong Doanh thiết thực lợi ích xuất phát, không có nửa câu nói ngoa. Cái này, Phó Khai Sơn sờ lên cái óc, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vẫn là Vương Sùng Hóa bình tĩnh, vung tay lên, quát, người tới, bài thay, mời Lương soái thượng tọa. Chương 1822, Vũ Nhạc Chấn Ma Công. Chương 1822, Vũ Nhạc Chấn Ma Công. Vương Sùng Hóa ra lệnh một tiếng, lập tức có sĩ tốt đuổi tới, ngay tại ba người phụ cận dựng lên một tòa đêm đài, viền vàng ngọc thạch, lộng lẫy phi phàm. Lương soái, mời. Vương Sùng Hóa làm Hắc Phong Doanh chủ tướng, đứng dậy chắp tay nói, khách khí. Lương Ngôn mỉm cười, cũng không từ chối, bay người lên trên đem đài vào chỗ. Lương soái quả không phải người thường, thân là tam quân chủ soái, thế mà hạ mình đến ta Hắc Phong Doanh làm nho nhỏ quân sĩ trưởng, một tháng này cùng thủ hạ ta binh mã cộng đồng thao luyện, thật sự là khó khăn cho ngươi. Cái này không tính là gì. Lương Ngôn cười nói, Hắc Phong Doanh là một chi uy vũ hùng sư, ta chúc quân muốn trở thành một mình đảm đương một phía đại quân, nhất định phải có Hắc Phong Doanh gia nhập, chỉ cần có thể mời được ba vị đạo hữu, đừng nói đương người quân sĩ lớn, chính là đương tên lính quèn cũng là có thể. Vương Sùng Hóa nghe xong, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, Lương soái chuyến này, chân chính khiến người khâm phục. Chúng ta cũng không phải không biết tốt xấu người, chỉ là trước kia trải qua quá đồn ngu ta lừa dối, lại là Bắc Minh phản quân xuất thân, khó tránh khỏi sẽ có điều cố kỵ, nếu có bất kính chỗ còn xin Lương soái đảm đương. Đạo hưu nói quá lời. Lương luôn khoát tay cười nói, đứng tại góc độ của các người, ta khả năng cũng sẽ làm ra tương tự lựa chọn, dù sao cũng là lòng người khó dò, vận mệnh vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Đúng là như thế. Vương Sùng Hóa nhẹ gật đầu, lại nói, chúng ta cũng không phải thanh cao, chỉ là kiến thức qua Nam Huyền quyền lực đấu tranh, vì không cho các minh đệ cuốn vào vòng xoáy, bởi vậy mới một mực độc lập tại chín đại thế lực bên ngoài. Hôm nay gặp Lương Soái, mới biết Nam Huyền cũng có học viện, trước đó lại là chậm trễ. Lương Nôn nghe xong, cười ha ha một tiếng, Vương tướng quân, chúng ta cũng không cần nói những này lời xa giao, Lương Mộ mục đích của chuyến này chư vị hẳn là lòng dạ biết rõ, mời Vương tướng quân cho câu thống khoái lời nói, Hắc Phong Doanh phải trang nhập ta chúc quân dưới trướng. Lời vừa nói ra, đem trên đài lập tức yên tĩnh trở lại. Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến đều không nói gì, lẫn nhau thay đổi một ánh mắt, tựa hồ tại truyền âm giao lưu. Sau một lúc lâu, vẫn là Vương Sùng Hóa mở miệng, ha ha cười nói, Lương Soái mới vừa nói ba cái gia nhập chúc quân lý do, đích thật là từ ta Hắc Phong Doanh lợi ích xuất phát, câu câu đều có lý, ta đám ba người nghe cũng đều tán thành. Bất quá Hắc Phong Doanh lấy thực lực vi tôn, muốn có được chúng ta tán thành, còn cần Lương Soái tại huynh đệ trước mặt bộc lộ tài năng, để tất cả mọi người tin phục mới tốt. Lương Ngôn nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên. Nguyên lai Vương tướng quân là không tin Lương Mộ thực lực, không biết tướng quân muốn thế nào nghiệm chứng. Đơn giản. Vương Sùng Hóa còn chưa lên tiếng, Phó Khai Sơn liền kêu lên, người cùng chúng ta ba người phân biệt đấu thắng một trận, thực lực mạnh yếu, lập tức liền có thể biết được. Phạm Tiến cũng cười nói, trong khoảng thời gian này, Lương Soái sự tích truyền đi thần hồ kỳ thần, nhưng cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chúng ta đã muốn gia nhập chúc quân, liền phải dùng ánh mắt của mình tự mình nghiệm chứng, nếu không nhờ và không phải người, chẳng phải là làm trễ lại các huynh đệ tính mệnh. Cũng là đạo lý này. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, không có chút nào không vui, chỉ là thản nhiên nói, không biết ba vị tướng quân ai tới trước. Ha ha, nghe đồn Lương Soái kiếm thuật tinh diệu, liền để Phó Mộ đến đánh cái trận đầu, nhìn xem ta Ngũ Nhạc Chấn Ma Công có thể ngăn trở hay không Lương Soái phi kiếm. Vừa dứt lời, Phó Khai Sơn liền nhảy xuống đem đài, đến giữa sân, hướng Lương Ngôn ôm quyền hành lễ. Lương Ngôn nhìn hắn một cái, cười nói, Vũ Nhạc Chấn Ma Công đại danh đỉnh đỉnh, nghe đồn Phó tướng quân từng lấy công pháp này bắt sống Bắc Minh đại tướng Tần Tuyên, uy chấn Nam Bắc, làm cho người bội phục. Phó Khai Sơn là người thô hảo, nghe hắn như thế khen một cái, thế mà có chút xấu hổ. Lương Soái quá khen rồi, kia Tần Tuyên là cái thùng cơm, thắng hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Trận chiến ngày hôm nay, Phó Mỗ là thật tâm hướng Lương Soái thỉnh giáo, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Không dám. Ngươi là thể tu, ta không sử dụng kiếm, liền dùng quyền cước cùng ngươi so chiêu một chút. Dứt lời, thả người nhảy lên, cũng đến giữa sân, cùng Phó Khai Sơn đứng đối mặt nhau. Ngươi nói cái gì? Phó Khai Sơn kèm chút cho là mình nghe lầm, trừng mắt một đôi mắt trâu, trên người Lương Nôn quan sát tỉ mỉ, Lương Soái, ngươi không sử dụng kiếm, chẳng lẽ muốn so với ta liều nhục thân chi lực? Không sai, chính muốn lĩnh giáo Phó huynh thể tu chi pháp. Thế nhưng là ngươi. Phó Khai Sơn muốn nói lại thôi, trong nội tâm thầm nghĩ, nghe đồn cái này Lương Soái là một tên kiếm tu giả lấy thần ngự kiếm, nhục thân bình thường đều sẽ không quá mạnh. Hắn lại muốn bỏ qua sở trường của mình, dùng yếu hạng đến cùng ta tranh phong. Nghĩ tới đây, không khỏi khơi dậy lòng háo thắng, cất cao giọng nói, Lương Soái cư nhiên như thế khinh thường, Phó Mẫu ngược lại phải xem thử xem Lương Soái thủ đoạn.
Tốt.
Lương Nôn gật đầu, lời còn chưa dứt, người đã đến giữa sân, Phó tướng quân, mời. Trước tiếp ta một quyền lại nói. Phó Khai Sơn không có nhiều lời, tay phải khớp xương đôm nốt rung động, đột nhiên hướng về phía trước vùng ra một quyền, nhưng gặp cắt vàng tràn ngập, cùng phong phun trào, một cỗ hạo đáng sau thổ chi lực bao vây lấy quyền kình, hướng Lương Nôn chán đối diện đánh tới. Khá lắm ngũ nhạc quyền. Lương Nôn chui vào hắc phong doanh trưởng đạt một tháng, đối cái này tam đại chủ tướng thần thông thực lực đều đã có đại khái hiểu rõ. Ngũ nhạc chấn ma công chính là một môn cực hạn tôi thể công pháp, lợi dụng sau thổ chi lực ngưng tụ chân hình, mỗi ngày không ngừng rèn luyện tự thân huyết đủ, khiến cho nhục thân chi lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Mà tới được hóa kiếp cảnh về sau, còn có thể thôi động bí pháp luyện hóa năm ngọn núi cao, đem nó dung nhập huyết mạch của mình bên trong, sau đó nhất quyền nhất tức đều phảng phất sơn nhạc các đỉnh, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tương truyền Phó Khai Sơn thể nội đã có 5 tòa tiên sơn, theo thứ tự là Hải Ngoại Vân Long Sơn, Kim Băng núi, Cầu Thủ núi, còn có Nam Cực Đại Lục Mây Bay núi, Thương Lăng núi, bây giờ ngũ nhạc hợp nhất, nhục thân chi lực cường hành vô song, xem như đem môn công pháp này phát vùng tới cực hạn. Ngũ nhạc quyền chính là ngũ nhạc trấn ma công bên trong một chiêu thức, biến hóa phong phú, uy lực lại xem như nhập môn thần thông. Phó Khai Sơn dùng cái này chiêu khai trận, là bởi vì hắn không mò ra Lương Nôn thực lực, dù sao một cái kiếm tu nếu như không sử dụng kiếm, hắn thấy chính là tự tìm đường chết. Mà Lương Nôn thân phận đặc thù, chính là Tam Quân chủ soái, hắn sợ sơ ý một chút đã ngộ thương đối phương, khó tránh khỏi xuống đài không được. Hắn có thể khinh thường, ta lại không thể thật bắt hắn cho đả thương, điểm đến là dừng đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Phó Khai Sơn quyền kình cũng thu mấy phần khí lực, chỉ dùng bảy thành công lực. Lương Nôn gặp quyền kình kia quỷ dị, trong lòng đã đoán được mấy phần, cười to nói, "Phó tướng quân không cần lưu thủ, đều có thể toàn lực tiến công, cũng theo ta thấy nhìn tướng quân phong thái." Nói chuyện đồng thời, trên thân kim quang bắn ra, tay phải đồng dạng đánh ra một quyền, mênh mông cự lực đem ngũ nhạc quyền hình vỡ nát, liên miên vô tận sau thổ chi lực cũng biến thành một mịn. Ầm. Trong tiếng nổ, Phó Khai Sơn lui về phía sau mấy trăm trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Đây là Phật môn luyện thể thuật. Ngươi không phải kiếm tu sao? Làm sao có mãnh liệt như vậy đục thân chi lực? Ha ha. Lương Luân cười, thản nhiên nói, lần này đại chiến, quét sạch toàn bộ Nam Cực Tiên Châu. Không biết có bao nhiêu kỳ nhân và ẩn tàng nhiều năm lão quái vật đều rời núi trên chiến trường gặp được đối thủ như thế nào đều không hiếm lạ, mong rằng tướng quân không tiêu không nạo, từ đầu đến cuối bình tĩnh ứng đối. Nói rất đúng. Phó Khai Sơn nhẹ gật đầu, vừa rồi điểm này lòng khinh thị không còn sót lại chút gì, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chúng ta lại đến. Hét lớn một tiếng, Phó Khai Sơn thả người hướng về phía trước, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lần này, hắn không có chút nào lưu thủ, đem ngũ nhạc trấn ma công thôi động đến cực hạn, nhất quyền nhất cước đều lôi cuốn lấy mênh mông sau thổ chi lực. Phản phất là quanh mình sơn nhạc đồng loạt bay tới, mỗi một lần công kích đều mang theo vô tận cự lực. Lúc này mới đối. Trong tiếng cười lớn, Lương Nôn toàn thân kim quang lưu chuyển, xông lên trên trời, đối Phó Khai Sơn công kích không tránh không né, lấy kim cương thần lực đón đỡ. Ầm ầm. Giữa không trung truyền đến tiếng vang, sao thổ chi lực cùng kim cương thần lực lẫn nhau đụng nhau, đem không gian xung quanh đều đánh cho vạn bèo sụp đổ, vô số khí lưu bay loạn, những nơi đi qua dãy núi tất cả đều bị đãng thành một biển. Còn may là Vương Sùng Hóa cùng Phạm Tiến xuất thủ, đem đấu pháp dư ba ngăn lại, cái này mới không có tạo thành càng lớn phá hư. Nếu không tòa này rừng vân cốc không phải bị hai người phá hủy không thể. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, vẹn vẹn chỉ là thời gian một chén trà cơ vu, đã giao thủ trên trăm chiêu. Phó Khai Sơn có thần binh lợi nhận lại không cần, đem cự phủ đứng ở trên lưng, chỉ dùng xong quyền đối địch. Lương Luân cũng buông tay buông chân, kim cương thần lực hạo đã vô biên, bám vào tại trên nắm tay, mỗi một quyền đều có thể đánh nát hư không. Hai người chiêu thức đều là đi thẳng về thẳng, không có quá nhiều biến hóa, mỗi lần Lương Luân một quyền đánh vào Phó Khai Sơn trên thân, Phó Khai Sơn đều không tránh không né cứng rắn tiếp xuống. Sau đó lấy thế xét đánh lôi đỉnh còn lấy một quyền, cũng đồng dạng đánh vào Lương Nôn trên thân. Chính xác là quyền đến thịt. Cũng may bọn hắn phân biệt có kim cương thần lực và ngũ nhạc chân hình hộ thể, nếu là phổ thông tu sĩ chịu cái này mới quyền, không chết cũng phải tàn phế, chỗ nào còn có thể giữa không trung đại chiến thần uy. Thông quái, thông quái. Phó Khai Sơn càng đấu càng là hưng phấn, nhu nhãn trở lên, phản phất là một đầu manh thú gặp đã lâu đối thủ, bây giờ trong lòng chỉ có tranh đấu, chém giết, không còn có bất luận cái gì một điểm tạm niệm. Một bên khác, Lương Nôn cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này ngũ nhạc trấn ma công quả nhiên danh bất hư truyền. Sau thổ chi lực liên miên vô tận, lúc giao thủ thậm chí sinh ra ảo giác, phản phất đối mặt mình nằm tòa tiên sơn, lực lượng khổng lồ ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Giống như vậy thuần túy thể tu, lực lượng đương thật là khủng bố. Lương Nôn ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Hắn biết giống Phó Khai Sơn dạng này thuần túy thể tu, kinh lịch không biết bao nhiêu năm tôi luyện. Luyện hóa ngũ nhạc, vấn đề này nghe đơn giản, kỳ thật phải thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng dày vò, nhất là tu luyện sơ kỳ, mỗi ngày đều tại tử vong cùng trùng sinh biên giới bồi hồi, quả nhiên là nhận hết gian khổ. Nếu không phải mình tại thiên cơ các ở bên trong lấy được song thánh truyền thừa, dùng kia một hồ nước ao nước rèn luyện thân thể, vàng vào tám bộ diễn nguyên lực lượng, chỉ sợ còn chưa đủ lấy địch nổi người này. Nói cho cùng, vẫn là ta thiên phú có hạn, bác mà không tinh. Nếu là từ liên tâm đến thi triển dẫn tăng thần thông, người này hẳn là rất không hơn trăm chiêu. Trong lòng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì Phó Khai Sơn công kích càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hắn không thể không quá chú tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Trong nháy mắt lại đấu trăm chiêu, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thời gian dần trôi qua, từ trên đài cao không đánh tới trên diễn võ trường, dẫn tới 5-10 vạn đại quân đến vây xem. Hắc Phong Doanh không thể so với cái khác doanh, nội bộ cực kỳ đoàn kết, mắt thấy nhà mình chủ tướng ra sân tranh đấu, đều ở đây hạ hò hét trợ uy, thanh âm đều nhịp, còn như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn. Thậm chí có người kích đánh lên trống quân, tiếng trống như sấm, phảng phất thật sự là trên chiến trường chém giết. Ầm. Lại là nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, hai người đều là song quyền tế xuất, ở giữa không trung đang đối mặt oanh. Kim cương thần lực cùng sau thổ chi lực bắn ra, ở giữa không trung nổ ra một cái song sắc vầng sáng, lực lượng cường đại quét sạch hết thảy, liền ngay cả Vương Sùng Hóa cùng Phạm Tiến trước đó bày ra kết giới đều ngăn cản không nổi, bị cái này hai cỗ lực lượng quấy thành một mịn. Nhanh, đại quân triệt thoái phía sau. Vương Sùng Hóa cùng Phạm Tiến đồng thời thi pháp, mang theo Hắc Phong doanh đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau, một mực tối lui đến ngàn dặm có hơn mới dừng lại. Lực lượng thật mạnh, người kia thế mà có thể cùng phó tướng quân chính diện giao thủ, mà lại lực lượng không hề yếu. Trong quân có người phát ra cảm khái. Hoàn toàn chính xác, có thể cùng phó tướng quân giao thủ đại năng ít càng thêm ít, mà có thể tại lục thân chi lực không thua hắn, ta cơ hồ chưa thấy qua. Hắc Phong doanh đám người nghị luận ầm ĩ, mà trải qua vừa rồi đang đối mặt oanh, trong sơn cốc đã yên tĩnh trở lại. Không có tranh đấu thanh âm, chỉ có bụi mù tràn ngập giữa không trung. Tất cả mọi người tại ngàn dặm có hơn, bởi vì Lương Nôn cùng Phó Khai Sơn chiến đấu đã bóp méo hư không, bởi vậy thần thức căn bản là không có cách thấy rõ trong sơn cốc cảnh tượng, cũng không biết vừa rồi một chiêu kia đến tụt cùng ai thắng ai thua. Người nào thắng? Trong quân có người nhỏ giọng hỏi. Phó tướng quân sao có thể sẽ thua? Hắn nhưng là tại vạn quân đuổi bên trong bắt sống đối phương đại tướng người a. Khó nói. Lần này phó tướng quân cũng coi như gặp được đối thủ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong sơn cốc thanh gió thổi qua, bụi mù dần dần tan đi, hiện ra trong cốc cảnh tượng. Chỉ gặp đài diễn võ bên trên, hai người đứng đối mặt nhau. Phó Khai Sơn giáp trụ đã hoàn toàn vỡ vụn, mình trần lấy cường tráng thân trên, mặc dù có chút chật vật, nhưng trên thân cũng không để lại thương thế. Lại nhìn Lương Nôn, y phục trên người hoàn hảo không chút tổn hại, không nhìn thấy một điểm tranh đấu vết tích, mà lại trên mặt tiêu dung, thong dong tự nhiên. Thấy cảnh này, ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay, 5-10 vạn đại quân đều tại đây khắc lặng ngắt như tờ. Phó tướng quân, đa tạ. Lương Nôn cười nói. Ai? Phó Khai Sơn thở dài, đem tay vắt chéo sau lưng, cười khổ nói, không nghĩ tới Lương Soái không chỉ có kiếm thuật cao minh, nhục thân chi lực cũng cường hành đến tận đây. Hôm nay phó mộ bị bại tâm phục khẩu phục. Nói chuyện đồng thời, lưng tại sau lưng hai tay còn tại run nhẹ nhẹ, khớp xương phía trên hiện ra dấu đỏ thơm máu, hiện nhiên là vừa rồi dùng bí pháp che đậy thương thế. Đây cũng là bất đắc dĩ, tại 5-10 vạn đại quân, đông đảo bộ hạ trước mặt, hắn gánh không nổi người này. Lương Nôn mỉm cười, chắp tay nói, phó tướng quân nhục thân chi lực kỳ thật không kém gì ta, Lương mộ chỉ là may mắn thắng nửa chiều, nếu như một mực đánh xuống, thắng bại khó liệu. Ha ha. Phó Khai Sơn cười cười, cũng không tiện nói thêm nữa, hướng Lương Nôn ôm quyền thi lễ một cái, quay người lại về tới đem trên đài. Trong sơn cốc yên lặng một lát, chợt nghe nhất thanh trống vang, ngay sau đó chính là bài sơn đạo hải lớn tiếng khen hay, mầu, 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 liên tục 3 tiếng, đều nhịp, sóng sau cao hơn sóng trước. Lương Nôn nghe cái này vì vũ thanh âm hùng tráng, trong lòng không khỏi cảm khái, Hắc Phong doanh quả nhiên là một chi hùng sư, khí độ bất phàm. Cho dù người thắng không phải nhà mình chủ tướng, bọn hắn cũng không keo kiệt lớn tiếng khen hay. Chương 1823, đấu trận chương 1823, đấu trận Lương Soái quả nhiên là nhất đại kỳ nhân, không chỉ có kiếm thuật cao minh, liền ngay cả đục thân chi lực cũng không thua cho ta nhị đệ. Chủ tướng trên này, Vương Sùng Hóa khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia khâm phục. Vương tướng quân quá khen rồi, không biết kế tiếp là vị tướng quân nào cùng ta so chiêu. Lương Nôn ở trong sân chắp tay sau lưng, thong dong hỏi. Phạm Mỗ bất tài, nguyện cùng Lương Soái luận bàn một hai. Phạm Tiến đứng lên, vẻ mặt tươi cười, nhìn mười phần hòa khí. Ồ. Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn đóng vai thành Dương Kiệt, lẫn vào Hắc Phong doanh cũng có hơn tháng thời gian, đối cái này tam đại chủ tướng lai lịch cùng thần thông đều có hiểu biết. Cái này Phạm Tiến đến từ Thất Tinh Thành. Sở tu công pháp vì trăm vũ bảo thuật bản mệnh pháp bảo vì ngọc thanh tiên vũ thực lực bản thân thực là tầm thường, nhưng bởi vì tâm cơ thâm trầm, lại cực thiện thuật tính toán cùng trận pháp biến hóa, cho nên bị Thất Tinh Thành phong làm Thiên Chí Tinh. Thật muốn so sánh, Phạm Tiến thực lực kém xa Phó Khai Sơn, vốn cho rằng Phó Khai Sơn chiến bại về sau, liền đến Thiên Vương Sùng Hóa xuất mã, không nghĩ tới cái này Phạm Tiến cũng muốn đăng tràng, ngược lại là tại Lương Nôn ngoài ý liệu. Phạm tướng quân phải bàn cho dạy, Lương Mộ tất nhiên là cầu còn không được, đã sớm nghe nói tướng quân ngọc thanh tiên vũ quỷ thần có lượng, phiêu giật tuyệt luân, hôm nay vừa bật lãnh giáo một chút. Phạm Tiến nghe xong, đội văn nói, Lương Soái nói đùa, Phạm Mộ có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình vẫn là rõ ràng. Nếu là đấu pháp, ta tử cam bái hạ phòng, nhưng này dạng cũng không thú vị, không bằng thay cái so pháp như thế nào. Ồ, Lương Nôn có chút ngoài ý muốn, hỏi, không biết đạo hữu muốn thế nào khoa tay. Phạm Tiến ha ha cười nói, mới gặp Lương Soái thông minh, mặc dù chỉ là một chi 500 người tiểu đội, đến Lương Soái trong tay lại như du lòng, tại đại trận bên trong tả xung hữu đột, thật khiến cho người ta kinh diễm. Phạm Mộ bất tài, cũng am hiểu trận pháp thôi diễn. Không bằng ta cùng Lương Soái riêng phần mình thống lĩnh một chi 10 vạn người bộ đội, ngay tại cái này rừng vân cốc bên trong bày trận chém giết, dạng này người ta đều không cần ra sân, cũng có thể phân cái cao thấp. Nguyên lai là muốn so với ta thử trận pháp. Lương Nôn mỉm cười, cất cao giọng nói, đã Phạm tướng quân có nảy nhã hứng, Lương Mộ tự nhiên phục hồi. Nói xong, thả người nhảy lên, về tới mình đem đài. Bên cạnh lập tức có sĩ tốt tới gần, dâng lên đem ấn lệnh kỳ, đồng thời hướng Lương Nôn giảng thuật Hắc Phong doanh các loại lệnh kỳ hàm nghĩa, cùng chỉ huy đại quân phương pháp. Bất quá trong phía khác, Lương Nôn đã đối các loại lệnh kỳ sử dụng rõ như lòng bàn tay. Bắt đầu đi. Được. Phạm Tiến gật đầu, đem trên đài lệnh kỳ huy động, Hắc Phong doanh tu sĩ ngầm hiểu, lập tức ở giữa không trung bày ra trận hình. Từ xa nhìn lại, 10 vạn đại quân chia chín cỗ, phảng phất chín đám mây đen phiêu phủ ở giữa không trung, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, cho dù là ngồi ngay ngắn ở đệm trên đài lương luôn cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Đây là Cựu Vân rủ xuống cánh trận, từ Phạm Mỗ một mình thôi diễn mà ra, mời lương soái quan chi. Phạm Tiến ha ha cười nói, lương luôn từ xa nhìn lại, hai mắt ngưng lại, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn biết Phạm Tiến là Hắc Phong doanh cuối khôn, các loại quân trận biến hóa đều là từ hắn một người thôi diễn ra, sau đó lại chuyển cho Vương Sùng Hóa cùng Phó Khai Sơn, mà cái này Cựu Vân rủ xuống cánh trận chính là hắn lợi hại nhất mấy loại quân trận một trong, biến hóa vô tận, sát cơ vô hạn, thật là khó có thể đối phó. Phạm tướng quân tiên phú dị bẩm, nhất là trận pháp nhất đạo kinh tài tuyệt diễm, đích thật là làm cho người kính nể. Nếu như thế, Lương Mô cũng bày một trận, mời Phạm tướng quân chỉ giáo. Nói xong, đem trên đài lệnh kỳ liên tiếp huy động, hướng mình chỉ huy 10 vạn đại quân phát ra từng đạo mệnh lệnh. Chỉ một lúc sau, Hắc Phong doanh đám người cùng Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn cùng Phạm Tiến cái này tam đại chủ tướng đều là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lương Ngôn chỗ bố trí chi trận pháp, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, cứ lại chính là Phạm Tiến sáng tạo một môn khác quân trận, trăm liệt chiến trận. Trận này danh tự mặc dù nghe tục khí, sát lực lại là tuyệt không tục, chính là một loại cực đoan tiến công trận pháp, xâm lược như lửa, bởi vậy gọi tên trăm liệt. Đám người kinh ngạc, là bởi vì trận này chính là Phạm Tiến sáng tạo, không có người so với hắn rõ ràng hơn môn này trận pháp tệ nạn, Lương Ngôn sử dụng trận này đối địch, không khác tự rước bại vong. Trầm mặc một hồi, Phạm Tiến lại là gật đầu cười nói, Lương soái hảo thủ đoạn. Cùng là trận pháp đại gia, hắn đương nhiên sẽ không coi thường Lương Ngôn, chỉ là hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch đối phương dụng ý chiến trường quân trận không thể so với cái khác đại trận, cần đại quân trải qua không ngừng rèn luyện cùng huấn luyện mới có thể có tạo thành hiệu. Lương Ngôn nếu như dùng khác trận pháp đến đối địch, có thể sẽ huyền diệu rất nhiều, nhưng bởi vì trong quân binh sĩ chưa hề diễn luyện qua, đối với trận pháp không quen, ngược lại hiệu quả không tốt. Cho nên, hắn lựa chọn sử dụng trăm liệt chiến trận chính là bởi vì Hắc Phong doanh ngày đêm huấn luyện, đối với cái này trận vô cùng quen thuộc nguyên nhân. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, khẳng định cũng là có ý nghĩ của mình. Đồng dạng một bộ trận pháp trong tay hắn có thể diễn dịch ra biến hóa khác, cũng tỉ như trước đó chi tiêu 500 người đội ngũ, kỳ thật cũng không nhảy ra đại trận rào, nhưng lại diễn dịch ra biến hóa mới, đánh Vương Sùng Hóa một trở tay không kịp. Cựu Vân rủ xuống cánh cùng trăm liệt chiến trận đều vì ta sáng tạo, bây giờ ngược lại muốn xem, đến cùng là tại Phạm Mộ trong tay lợi hại, vẫn là tại Lương Soái trong tay cần mạnh. Phạm Tiến cười lớn một tiếng, cờ lệnh trong tay huy động. Hắn chỉ huy bộ đội quyết tán ra đến, phảng phất chín đám mây đen, trùng trùng điệp điệp, lẫn nhau hô ứng, hướng phía Lương Nôn chỉ huy bộ đội che đậy giết tới. Lương Nôn biết trận này lợi hại, không dám thất lễ, đem cờ lệnh trong tay vung lên. Chỉ nghe chống quân gióng lên, phe mình chủ lực thọc sâu thẳng vào, tại công kích quá trình bên trong lại diễn hóa xuất rất nhiều biến hóa, mấy trăm chi cỡ nhỏ bộ đội từ trong chủ lực thoát ly, phảng phất mấy trăm chuôi đao nhọn, tại thọc sâu quá trình bên trong cắm vào địch quân phần bụng. Quả nhiên khác nhau. Phạm Tiến con ngươi co rụt lại, tại đối phương trăm liệt chiến trận bên trong thấy được ngoài ý liệu biến hóa, mặc dù cùng là một loại trận pháp, nhưng chủ tướng chỉ huy khác biệt, trận pháp vận hành cũng không giống nhau. Mắt nhìn đối phương mấy trăm chôi đao nhọn trong chiến trường tán loạn, Phạm Tiến cũng bị khơi dậy lòng hào thắng. Hắn một bên ngưng thần quan sát, một bên vung động cờ lệnh trong tay, liên tục phát ra các loại mệnh lệnh, chỉ huy mình bộ đội sở thuộc binh mã thông dong đường đối. Không hổ là Hắc Phong doanh đại quân, gặp nguy không loạn, dưới sự chỉ huy của Phạm Tiến rất nhanh liền ổn định trận cước. Chín đám mây đen không ngừng biến hóa vị trí, lẫn nhau khí tức tương liên, rõ ràng ở khắp mọi nơi, nhưng lại ăn ý giống là một cái chỉnh thể, vô luận những cái tia đao nhọn như thế nào du thoán, từ đầu đến cuối tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Trăm liệt chiến trận mặc dù thế công tấn mãnh, khuyết điểm lại là phòng thủ không nghiêm, vòng thứ nhất tấn công mạnh không có xé mở quân địch lỗ hổng chờ đến đối mới ổn định trận hình, phản công tới thời điểm liền phải bị thua thiệt. Phạm Tiến vì người sáng lập, đối môn này trận pháp ưu khuyết điểm lòng dạ biết rõ, bởi vậy vòng thứ nhất giao phong mới sẽ dốc toàn lực phòng thủ, bây giờ hắn chỉ huy binh mã đã thành công ngăn cản trăm liệt chiến trận đợt thứ nhất công kích, chính là thổi lên phản công kèn lệnh thời cơ. Cờ lệnh trong tay vung lên, bộ đội sở thuộc binh mã lập tức có phản ứng, chín đám mây đen riêng phần mình khởi xướng phản công, đem Lương Luân công kích bộ đội đánh cho liên tục bại lui. Bất quá trong phiên khắc, Cửu Vân đã có vây kín chi thế. Lương Luân ngồi tại đem trên đài, biểu lộ mặc dù không có nhiều biến hóa lớn, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một tia ngưng trọng. Cửu Vân vây kín, nhìn như không nóng không lạnh, nhưng vây kín chi thế một khi thành hình, mình liền không còn có cơ hội phản kháng. Trận này chỗ lợi hại ngay tại ở xúc tích lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác, giống như thiên hỏa trên mặt đất, nhìn không thấy lợi hại, chỉ khi nào bộc phát, đó chính là thế tồi khô là hủ, thắng bại chỉ cần một lát liền thấy rõ ràng. Cái này Phạm Tiến, chỉ huy nhược định, ung dung không đội, là cái tướng tài. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh. Người này đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng thôi diễn năng lực, hoàn toàn không kém chính mình, bây giờ dùng lại là hắn sáng tạo trận pháp, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Bất quá Lương Luân cũng không phải không có phản kích năng lực, hắn tại trận pháp chi đạo vốn là có cực mạnh tiên phú, chỉ là tiến vào Nam Cực Tiên Châu về sau một mực không có cơ hội học tập cao thâm hơn trận pháp. Thẳng đến tiến vào tiên cơ các di chỉ, sự chỉ dẫn ngăn cổ tịch, lĩnh hội các loại thượng cổ đại trận, cùng chư vị nho ra tiền bối lưu lại chi chú thích, rốt cục tại trận đạo bên trên có đột phá, những năm này cũng coi là đột nhiên tăng mạnh. Mắt thấy Cựu Vân vây kín chi thế sắp thành, Lương Luân cái khó lo cái khôn, đem cờ lệnh trong tay liên tục huy động. Chỉ gặp vạn quân bụi bên trong phân ra ba đầu trường long, mỗi một chi trường long đều là ngàn người bộ đội, phân biệt hướng đông nam, chính nam cùng phương hướng tây bắc trùng sát mà đi. Hắn muốn làm gì? Phạm Tiến ngồi ngay ngắn ở đệm trên đài, ánh mắt bên trong lần đầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Sự biến hóa này, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Mặc dù vẫn là trăm liệt chiến trận nhưng tiếp xuống quân trận diễn hóa lại tại ngoài dự liệu của hắn, phản phất là một cái hoàn toàn xa lạ trận pháp, cũng không xuất phát từ tay mình. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, giữa sân tình thế nguy chuyển, nguyên vốn đã hình thành vây kín chi thế chín đám mây đen, thế mà bị kia ba chi đặc thù bộ đội đảo loạn, chậm chạp không cách nào thành hình. Mà Lương Luân quân chủ lực đội thì thừa cơ khởi xướng phản công, trăm liệt chiến trận am hiểu nhất trùng sát, chỉ là không có phối hợp tác chiến, chủ lực đại quân dễ dàng lâm vào vây quanh, đến mức thọc sâu quá dài, trước sau đều khó khăn. Nhưng bây giờ có ba chi đặc thù đội ngũ du tẩu cùng biên giới chiến trường, phối hợp tác chiến chủ lực đại quân, trăm liệt chiến trận trở nên càng thêm hoàn mỹ, không còn như trước đó như thế chỉ có tiến không có lùi, chống rông sinh ra rất nhiều huyền diệu biến hóa. Khá lắm Lương Soái, lại bị hắn nhìn ra ta quân trận biến hóa. Hắn dùng cái này thủ đoạn cắt đứt Cửu Vân ở giữa khí tức liên hệ, sau đó lại khiến bộ đội chủ lực phản công. Trăm liệt chiến trận đến trong tay hắn, mặc dù thiếu đi mấy phần cương mãnh, lại thêm ra vô tận biến hóa, nói tóm lại tựa hồ còn lợi hại hơn một chút. Phạm Tiến trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nhưng cũng không chịu thua, tại đem trên đài tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại tiếp ngay cả phát ra mấy đạo mệnh lệnh. Bộ đội sở thuộc binh mã trận hình lại biến, mặc dù hóa giải Lương Nôn mấy vòng tấn công mạnh, lại cũng không còn cách nào hình thành Cửu Vân vây kín chi thế, trong lúc nhất thời lại thành thế lực ngang nhau chẳng diện. Hai người đều biết đối phương lợi hại, không còn yêu cầu xa vời tốc chiến tốc thắng, âm thầm nắm chắc chi tiết, lớn đến mấy vạn người biến trận, nhỏ đến mấy chục người hành động, đều tại hai người trong thần thức lặp đi lặp lại thôi diễn. Mỗi một đạo mệnh lệnh phát ra, đều ẩn chứa lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ. Cứ như vậy, hai người đắm chìm trong giao đấu đánh cờ bên trong, không cảm thấy thời gian trôi qua, cũng không biết quá khứ bao lâu, thẳng đến nơi xa bỗng nhiên chuyển đến thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. A, Lương Luân cùng Phạm Tiến đồng thời bị kéo về thực tế, chỉ nghe thanh âm thanh thúy kia liên tục vang lên 11 lần, chính là Hắc Phong Doanh bây giờ thu binh tín hiệu. Làm sao thu binh rồi? Vẫn chưa xong đâu. Phạm Tiến là vẫn chưa thỏa mãn, có chút mở mịt nhìn về phía Vương Sùng Hóa, tựa hồ tại đoán trách đại ca của mình, làm sao lại đánh gãy hắn cùng Lương Luân đánh cờ. Vương Sùng Hóa lại là một mặt buồn cười, lắc đầu thở dài, Tam đệ à Tam đệ, ngươi lại cử chỉ điên rồ. Cái này đều đã đánh một ngày một đêm, coi như ngươi cùng Lương Soái không cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ chúng ta thủ hạ những huynh đệ này cũng không cần nghỉ ngơi? A. Phạm Tiến lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, đã qua một ngày một đêm. Không phải đâu. Vương Sùng Hóa có chút bất đắc dĩ nói. Phạm Tiến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung 20 vạn đại quân mặc dù còn duy trì trận hình bất loạn, nhưng ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia mỏi mệt, nếu không phải quân lệnh như núi, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Chính hắn là Hóa Kiếp lão tổ, coi như đấu cái 10 ngày 10 đêm cũng không quan hệ. Nhưng những này quân sĩ lại làm không được, trong quân tu là thấp nhất chỉ có chút cơ kỳ, tại Lương Luân trước khi đến liền đã tiến hành qua thao luyện, vốn nên đi về nghỉ, nhưng bởi vì hai người đánh cược lần nữa ra sân chém giết, cái này một đấu chính là một ngày một đêm, làm sao không mỏi mệt. Nguyên lai đã đánh lâu như vậy. Lương Luân cũng đắm chìm trong cùng Phạm Tiến đánh cờ bên trong, lúc này lấy lại tinh thần, không khỏi phát ra nhất thanh cảm khái, Phạm tướng quân quả thật là trận đạo kỳ tài, mặc dù trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng Lương Mỗ lại thu hoạch rất nhiều, ở đây đã tạ. Nói xong, từ đấy lòng ôm quyền thi lễ một cái. Phạm Tiến liên tục khoát tay nói, Lương Soái nói bừa, trận chiến này nhìn như ngang tay, nhưng Lương Soái dùng chính là Hắc Phong Doanh binh mã, thao luyện không quen, thật muốn mạnh luận, hẳn là Phạm Mỗ thua. Nói xong đứng dậy, hướng Lương Luân vươn người thi lễ, Lương Soái không chỉ có thực lực hơn người, càng là tìm có chí lỗ, Phạm Mỗ bái phục. Không dám. Lương Luân cười ha ha nói, sau này sẽ là người mình, Phạm tướng quân vị thiên chí tinh còn nhiều hơn đa số ta bảy mưu tinh kế mới được. Tự nhiên, Phạm Tiến không có tỉ úy, ngụ ý đã đem mình làm chút con người. Đối với cái này, Vương Sùng Hóa cũng không có lộ ra vẻ không vui, nhếch miệng mỉm cười, đối Lương Luân nói, Lương Soái phong thái, có thể nói có 102 thiên hạ. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, liền đã hàng phục ta hai cái huynh đệ, để bọn hắn vui lòng phục tùng, Nam Huyền bên trong chỉ sợ không còn có người thứ hai có thể làm được. Bất quá Vương Mộ vẫn là cả gan muốn lĩnh giáo một phen, không biết Lương Soái có thể đáp ứng. Vương tướng quân quá khen, vốn là nói xong muốn cùng ba vị đạo hữu so chiều, Vương tướng quân đã phải bàn cho dạy, Lương Mộ tất nhiên là cầu còn không được. Tốt. Chúng ta cũng không cần ra sân chém giết, chỉ nhìn Lương Soái có thể hay không phá giải ta một chiêu thần thông. Ồ. Lương Luân tới hào hứng, chắp tay nói, không biết ra sao thần thông. Lương Mộ cũng nghĩ mở mang tầm mắt. Vương Sùng Hóa nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, đem pháp quyết vừa bấm, thể nội huyền công vận chuyển. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy người này quanh thân hào quang lượn lờ, đống nhiên bị kim, đống nhiên bị tử, đống nhiên bị cam. Trôi qua một lát, những này hào quang đồng thời từ đỉnh đầu hắn bay ra, hóa thành triều tịch, mênh mông cuồn cuộn, chỉ một lát sau liền quét sạch phương viên trăm dặm mỗi một cái góc. Chương 1824, phó ước chương 1824, phó ước đây là Sâm La Bạt Tượng. Lương Luân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, thu hồi tiểu dung, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tại Hắc Phong Doanh nhận nút hồi lâu, bởi vậy biết Tam đại chủ tướng nội tình. Nghe đồn Vương Sùng Hóa tại năm đó chuyện kia phát sinh trước đó, tu luyện vốn là gia tộc công pháp truyền thừa, nhưng về sau lão thành chủ mất tích, vĩnh dạ thành thế lực một lần nữa tẩy bài, vị hôn thê của hắn cũng không minh bạch bỏ mình. Vì điều tra cái này hết thảy chân tướng sự tình, Vương Sùng Hóa rời đi vĩnh dạ thành, mất tích mấy trăm năm. Chờ hắn lại trở lại trong tầm mắt mọi người thời điểm, cư nhưng đã bỏ đi trước kia tu luyện công pháp, tự sáng tạo công pháp tên là Địch Tội Tâm Kinh, mà cái này Sâm La Vạn Tượng chính là trong đó một chiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên trăm dặm, các loại hào quang biến ảo khó lường, diễn dịch ra đại thiên thế giới, kỳ quái. Trong đó ẩn chứa huyền cơ biến hóa, thế mà so đại khổ tôn giả trưởng trung Phật quốc cũng không kém nhiều lắm. Vương tướng quân hảo thủ đoạn. Lương Luân từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Vương Sùng Hóa biểu lộ lại không có biến hóa chút nào, chỉ là thở dài, thế giới này vốn là thành trọc không phân, bởi vì có sinh linh, có dục vọng, mới có cái này kỳ quái mỗi người một vẻ. Ngày nay chi thế, yêu nghiệt mọc lan tràn, quần ma loạn vũ, chính cần ta bối trừ ma vệ đạo. Không biết Lương Soái phi kiếm phải chăng sắc bén có thể hay không chạm phá ta cái này xâm la bản tượng. Ta đi thử một chút. Lương Nôn không có nhiều lời, chỉ tay một cái, một đạo hắc sắc kiếm quang từ Thái Hư Hổ Lô bên trong xoát ra. Kiếm quang xẹt qua trời cao, chém về phía Vương Sùng Hóa đỉnh đầu hào quang, lại bị một cái đại thủ cản lại, giữa không trung bộc phát ra tiếng vang, chỉ gặp yêu ma quỷ quái đều ở giữa không trung loạn vũ, đem kiếm khí của hắn từng cái thôn vệ. Khá lắm xâm la bản tượng. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trong tay pháp quyết biến đổi. Chỉ gặp hắc liên kiếm quang ở giữa không trung biến mất, thay vào đó là 99 đóa màu đen hoa sen, tại mảnh này yêu dị không gian các nơi nở rộ. Theo hoa sen chuyển động, kiếm khí bay tứ tung, trung quanh tất thải hào quang đều bị mẫn diệt, phảng phất có vô số cái lô đen thôn vệ mảnh không gian này tất cả hào quang. Vương Sùng Hóa xa xa thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó, trên mặt bình tĩnh chi sắc đống nhiên biến mất, đàng một chút từ đem trên đài đứng lên. Mặc dù cực lực áp chế, nhưng từ hắn nắm chắc song quyền cùng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, đều có thể nhìn ra hắn hiện tại hết sức kích động. Không ánh sáng trải qua sẽ không sai. Mặc dù là kiếm pháp, nhưng trong này có không ánh sáng kinh cái bóng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào Lương Nôn trên thân, chỉ là lần này ánh mắt muốn sắc bén nhiều, lại dẫn một chút chờ mong, tựa hồ muốn từ Lương Nôn trên thân hiểu rõ cái gì. Lương Nôn lại là mỉm cười, biểu lộ lạnh nhạt. Hắn tiếp tục thôi động kiếm quyết, kiếm khí màu đen tại xâm la vạn tượng bên trong tung hoành năng dọc, đem những cái kia kỳ quái cảnh tượng đều xóa đến không còn một mảnh, rất nhanh liền đem lớn phiến không gian trở lại như cũ thành diện mạo như trước. Xâm la vạn tượng mặc dù lợi hại, nhưng Vương Sùng Hóa bây giờ đã là vô tâm thôi động, lại thêm không ánh sáng kiếm kinh khắc chế loại này thần thông, tại Lương Nôn thi pháp phía dưới, bất quá một lát liền rách môn thần thông này. Vương tướng quân, ngươi có khúc mắc, chấp niệm quá sâu. Hôm nay không nên giao đấu, ta nhìn coi như ngang tay như thế nào. Lương Nôn thu phi kiếm, ha ha cười nói. Vương Sùng Hóa ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, chậm rãi ngồi xuống, hướng Lương Nôn chắp tay nói, Lương Soái quả nhiên là nhân trung lắm vượng, hôm nay thi triều, ta đám ba người tất cả đều bái phục. Vừa dứt lời, Phạm Tiến cũng cười nói, Lương Soái lòng dạ rộng lớn, lấy tam quân chủ soái chi tư, vậy mà nguyện ý hạ mình đương tên lính quèn, đến chúng ta Hắc Phong doanh thể nghiệm và quan sát quân tình, liền xông điểm này, ta Phạm Tiến cũng nguyện ý đi theo hai bên. Tốt ta, nói đều bị các ngươi nói, ta là không lời có thể nói. Phó Khai Sơn cười ha ha một tiếng, vỗ bộ ngực của mình nói, Lương Soái, hôm nay ta là tâm phục khẩu phục, về sau ngươi chính là chúng ta đại soái, có ra lệnh gì một mực hạ đạt, ta Phó Khai Sơn nếu là nhíu một cái lông mày, liền đem tính danh viết ngược lại. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, không có chút nào kiêu căng chi sắc. Hướng ba người chắp tay nói, ba vị tướng quân đều là cao thủ trong cao thủ, chiến trường kinh nghiệm lão đạo, lại rất được Hắc Phong doanh tướng sĩ kính yêu. Lương Mỗ có thể được ba vị tướng quân tương trợ, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Lương Soái khách khí. Vương Sùng Hóa trên mặt tiểu dung, nhìn qua so trước đó hòa khí rất nhiều, Lương Soái tự mình đến nhà, chúng ta nhưng không có hảo hảo chiêu đãi, thực sự có sai lầm lễ nghi, không bằng tới phía sau núi, ta đám ba người đều muốn cùng Lương Soái uống rượu luận đạo. Không được. Lương Nôn khoát tay nào nói, ta lần này ra đã có hơn tháng thời gian, chúc quân không thể thời gian dài không có thông soái, ác quỷ doanh cùng thần cơ doanh cũng là vừa vặn thu phục không lâu, nếu như ta biến mất quá lâu, khó tránh khỏi quân tâm dao động, vẫn là phải mau trở về nhìn một chút. Nghe hắn một phen, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Phạm Tiến nói, không tệ, tam quân không thể một ngày không thông soái, Lương Soái vẫn là về trước đi chủ trì đại cục, ta đám ba người không lâu liền xuất Hắc Phong doanh tiến đến hội minh. Đều là cái này cực khổ bỏ tử đại chiến, nếu là không có Nam Bắc chi chiến, phó mộ nhất định phải cùng Lương Soái nâng ly ba ngày ba đêm. Ha ha. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, phó huynh không cần để bài, muốn uống rượu về sau có rất nhiều cơ hội, tốt nhất Nam Bắc chi chiến có thể thắng lợi, đến lúc đó người tu đạo chúng ta đều có thể thanh tĩnh, uống rượu ngắm hoa, chẳng phải sung sướng. Cũng thế, Lương Soái đi thong thả. Ba vị chủ tướng tất cả đều đứng dậy đưa tiễn, đem Lương Nôn một đường đưa đến rừng Vân Cốc bên ngoài, sắp chia tay thời điểm, Lương Nôn trong thần thức đống nhiên vang lên một thanh âm, "Lương Soái, ngày mai giờ tí, nô đồng đỉnh núi một lần, vạn mong phó ước, bái tạ." Nghe được thanh âm này, Lương Nôn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp ba người đều là trên mặt tiêu dung, không có nửa điểm dị dạng chi sắc. "Ba vị, không cần tiễn." Cáo tử. Lương Nôn phất phất tay, sau đó hóa thành một đạo lục quang, đạo mắt liền biến mất ở chân trời. Mắt thấy thân ảnh của hắn dần dần biến mất, Phạm Tiến cùng Phó Khai Sơn trên mặt cũng còn có một tia hưng phấn. Cái này Lương Soái thật sự là manh nhân a. Hắn lấy kiếm thuật thành danh, đến bây giờ còn không có triển lộ ra chân chính thần thông, ta đám ba người cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay a. Phó Khai Sơn hôm nay đánh cho 10 phần đã nghiền, đối Lương Nôn càng là tôn sùng đầy đủ. Ha ha, người này trận đạo thiên phú cũng có thể xứng nhất tuyệt. Hắn tiềm phục tại ta Hắc Phong doanh vẹn vẹn chỉ có hơn tháng thời gian, thế mà liền đem ta trăm liệt chiến trận học trộm đi, không chỉ có dung hội quan thông, thậm chí còn có thể biến hóa ra mới, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Phạm Tiến tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi đánh cờ bên trong, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Trong ba người, chỉ có Vương Sùng Hóa ánh mắt biến hóa không chừng, hắn nhìn chằm chằm vào Lương Nôn rời đi phương hướng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Qua hồi lâu, vị này Vương tướng quân tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, ung dung thở dài, đi thôi, về doanh. Lại nói Lương Nôn về tới trúc quân hành cung bên trong, trước tiên liền chạy tới quân cơ các. Hắn rời đi hành cung, chui vào Hắc Phong doanh đã có hơn tháng, trong quân tấu trường đã sớm chồng chất như núi, còn tốt có Nam U Nguyệt giúp hắn xử lý quân vụ, việc vặt không cần quan tâm, chỉ là còn có rất nhiều chuyện nhất định phải hắn người cầm đầu này tới làm quyết định. Lương Nôn cũng biết vấn đề này lãnh đạm không được, dù sao cũng là đại quân mới thành, không nói đến thần cơ doanh cùng ác quỷ doanh có quản, chính là những cái kia trông chừng đầu nhập vào tán tu cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Những này gánh không thể toàn đặt ở Nam U Nguyệt một người trên vai. Lương Luân đuổi tới quân cơ các thời điểm, đã là nửa đêm, hắn cũng không có quấy rầy những cái kia giữ cửa thủ vệ, chỉ là thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại quân cơ các trong đại viện. Nơi này cấm chế đều là hắn một tay bố trí, bởi vậy sự xuất hiện của hắn không có xúc động bất luận cái gì một đạo cấm chế. Đẩy ra lầu các đại môn, lập tức liền có thư quyển khí tức đập vào mặt, chỉ gặp gian phòng bên trong một tủ sách, trên bàn thẻ tre chồng chất như núi. Mà tại thẻ tre hậu phương, một chiếc thanh đăng, một bộ áo trắng, lộ ra thanh lũ cô tịch cảm giác. Giờ này khắc này, Nam U Nguyệt đang ngồi ở trước bàn, lấy tay nâng trán, chân mày cau lại, nhìn trước mắt một sấp hồ sơ, tựa hồ có chút trầm ngâm không quyết. Chập chân đèn đuốc chiếu rọi tại trên mặt của nàng, vậy mà hơi có vẻ tiểu thụy. Trong khoảng thời gian này vất vả, Lương Nôn đứng ở trước cửa, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe được thanh âm, Nam U Nguyệt rõ ràng là sững sờ một chút, ngẩng đầu lên, đối diện bên trên Lương Nôn ánh mắt. Người tới vào lúc nào? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Nam U Nguyệt hiếm thấy lộ ra một tia giận hãi. Lương Nôn lắc đầu nói, ngươi một cái hoa kiếp cảnh độ 8 khó khăn đại cao thủ, người khác đều cẩn thận còn chưa phát giác, chỉ có thể nói là quá chuyên tâm đi. Có lẽ vậy. Nam U Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ thật nàng biết, có thể đi vào cái viện này, còn sẽ không dẫn phát cấm chế người chỉ có một cái, nói là quá chuyên tâm cũng không tệ, nhưng có lẽ cũng là đối người kia không để phòng đi. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, sau một khắc nàng liền đem suy nghĩ thu hồi lại. Hắc Phong Doanh chi hành kết quả như thế nào? Đều tại trong kế hoạch, Tam đại chủ tướng đã đồng ý gia nhập Trúc quân, ít ngày nữa liền sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây. Chỉ có thể nói không hổ là Lương Soái, hữu dũng lưu. Lương Nôn nghe xong, một chút nhịn không được, nở nụ cười, nguyên lai Nam U Nguyệt cũng sẽ a du định hót sao? Ngẫu nhiên một lần đi. Nam U Nguyệt hé miệng cười một tiếng, chợt lại cảm thấy không ổn, gương mặt hơi có chút phím hồng. Bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như lạnh cốc thanh tuyển, giếng cổ không gợn sóng. Trong khoảng thời gian này ta xử lý hồ sơ phó bản đều ở nơi này, bởi vì ngươi quá lâu không có lộ diện, Ác Quỷ Doanh cùng Thần Cơ Doanh có không ít người ngao ngoe muốn động, âm thầm đến dò xét ý không ít, thậm chí trái với quân quy, đã bị ta hạ lệnh nuốt. Làm tốt lắm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đi vào Nam U Nguyệt bên cạnh, dùng thần thức cẩn thận tra xét tất cả hồ sơ, đối với nàng kết quả xử lý rất là hài lòng. Những này quân cơ sự việc cần giải quyết nhìn dễ dàng, thực tế làm thiên đầu và tự, có thể tưởng tượng Nam U Nguyệt tại một tháng này nhất định là bận tối mày tối mặt, mới khiến cho nơi này ngay ngắn rõ ràng, không ra một tia nhiễu loạn. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chờ đi đến quỹ đạo liền tốt. Lương Nôn khép lại trong tay hồ sơ, chợt lại nghĩ đến cái gì, hỏi, trước đó ta để ngươi âm thầm chuẩn bị sự tình, thế nào? Ngươi nói là Nam Huyền Cọp ngầm sự tình. Ta đã trong bóng tối an bài, chỉ là sự tình này không nên nóng nổi, nếu không dễ dàng bại lộ, gây nên chín đại thế lực hoài nghi, đến lúc đó ngược lại làm cho không vui. Ừm, ta biết. Lương Nôn đem hồ sơ tiện tay thả lại trên bàn, trầm ngâm nói, Thiên Cung thành thủ đoạn, ta mấy năm nay trời xui đất khiến hạ cũng kiến thức không ít, bọn hắn nam hiểu nhất chính là từ nội bộ tan ra đối thủ. Nam Huyền đại quân có hơn ngàn vạn người, nhắc tới bên trong không có nội gian ta là không tin, bất quá những cái kia cấp thấp tu sĩ, kim đan cảnh trở xuống căn bản tiếp xúc không đến quân cơ sự việc cần giải quyết, bởi vậy cũng không cần lo lắng. Sợ là sợ Nam Huyền cao tầng bên trong có nội gian, đem quân ta cơ mật tiết lộ ra ngoài, trên chiến trường khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Cho nên chúng ta mới muốn bố trí Nam Huyền cộng ngầm, giám thị thế lực khác nhất cử nhất động. Nam U Nguyệt gật đầu nói, tại ngươi rời đi một tháng này, ta đã âm thầm cùng Ngũ Từ đã gặp mặt, song phương đều chọn lựa tin được tu sĩ tạo thành ám bộ, thẳng như có chỗ khả nghi nào, những này cọc ngầm sẽ trước tiên hướng chúng ta báo cáo. Rất tốt, chuyện này nhất định phải kiên trì bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua. Ta có dự cảm, Nam Bắc quyết chiến gần, loại rằng con này thế cục duy trì không được bao lâu, chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nam U Nguyệt nghe xong, ôn nhu nói, yên tâm đi, ngày đó chúng ta thương nghị kế hoạch, bây giờ đều đang từng bước thực hiện, ngươi không phải đã thuyết phục Hắc Phong Doanh Tam đại chủ tướng sao? Hết thảy đều tiến triển thuận lợi, sẽ không xảy ra vấn đề. Có lẽ là ta quá nhạy cảm đi. Dù sao tại đại chiến bộc phát trước đó, ta đã cùng Tiên Cung thành từng có mấy lần giao thủ. Không sao, chúng ta hết sức liền tốt. Nam U Nguyệt thanh âm càng thêm ôn nhu, giống như gió xuân hiu hiu, làm lòng người tình bông lòng. Lương Luân ho khan nhất thành, cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đem còn lại hồ sơ đều xử lý xong, ngày mai giữa trưa luyện bình, ta muốn đích thân đi một chuyến diễn võ trường. Ừm. Nam U Nguyệt không nói thêm gì, cùng Lương Luân cùng một chỗ xử lý quân vụ, đèn đuốc chập chờn, một đêm đến bình minh. Ngày thứ hai giữa trưa, Lương Nôn đúng giờ xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Ác Quỷ Doanh, Thần Cơ Doanh tu sĩ đều coi hắn là làm sát thần. Lương Nôn vừa xuất hiện, chính xác là toàn trường yên lặng, không một người dám mạo phạm, càng không một người dám đang luyện binh thời điểm lười biếng. Lần này luyện binh hiệu quả không tệ, chỉ là còn không có diễn luyện quân trận. Đối với cái này Lương Nôn trong lòng đã có sắp xếp, lại là phải chờ đến Hắc Phong Doanh gia nhập về sau lại làm so đo. Luyện binh kết thúc về sau, Lương Nôn lại triệu tập chúng tướng nghị sự. Mai Sa Lỏng, Tang Hồn Ông chờ hóa kiếp lão tổ đối với hắn là vừa kính vừa sợ, phàm là hỏi trong quân sự tình, cũng không dám có chút giấu giếm. Lương Nôn hiểu rõ ràng tình huống về sau, lại liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh, chúng tướng nơi nào sẽ có phản đối, nhao nhao lĩnh mệnh. Rất nhanh, kết thúc một ngày quân vụ. Đang lúc hoàng hôn, Lương Nôn trở lại mình hành cung ngồi xuống, vẫn luôn không tiếp tục đi ra ngoài. Thẳng đến đêm khuya, trên ánh trăng trung đỉnh thời điểm, mới có một đạo độn quang lặng yên rời đi hành cung, ra Ngọc Trúc Sơn đại doanh, hướng phía tây nam bay đi. Cái này đạo độn tốc độ ánh sáng cực nhanh, đại khái chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa hoàng vu sơn phong. Ngọn núi này tên là Ngô Đồng núi, mặc dù cũng là tại Nam Huyền trong đại doanh, nhưng nơi này linh khí lại so địa phương khác mỏng manh, trong núi cảnh sắc cũng không tốt, bởi vậy không có thế lực nguyện ý trú đóng ở nơi này, là một tòa chân chính núi hoang. Đột quang rơi vào đỉnh núi, hiện ra một bóng người, chính là Lương Ngôn. Mà tại bên vách núi duyên, đã có người đang đợi, người này thân mặc hắc bào, đưa lưng về phía Lương Ngôn, dưới ánh trăng cái bóng có vẻ hơi cô đơn. Lương Soái, ngươi không có thất ước. Người áo đen quay lại, ánh trăng chiếu trên mặt của hắn, chính là Hắc Phong Doanh Tam Đại chủ tướng đứng đầu, Vương Sùng Hóa. Chương 1825, thần bí thẻ tre. Chương 1825, thần bí thẻ tre. Vương tướng quân, ngươi mời ta đêm khuya đến tận đây, không biết cần làm chuyện gì? Lương Ngôn cười ha ha nói. Hắn mặc dù đại khái đoán được Vương Sùng Hóa mục đích, lại cũng không nói phá trở đối phương mở miệng trước. Quả nhiên, Vương Sùng Hóa ho khan nhất thanh, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Lương Soái, ta cũng không quanh co lòng vòng cả gan hỏi nhất thanh, ngươi ban ngày chỗ làm kiếm pháp bên trong, tựa hồ ẩn chứa không ánh sáng kinh huyền diệu thần thông. Lương Ngôn nghe xong, cũng không trả lời thẳng, tự tiếu phi tiểu nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lương Soái, ta là thành tâm cầu vấn, cũng không nhìn trộm chi tâm. Vương Sùng Hóa thở dài nói, chắc hẳn lai lịch của ta, Lương Soái cũng có biết một hai. Ta vốn là Vĩnh Dạ Thành tứ đại đêm làm cho một, trước kia rất được thành chủ coi trọng, đáng tiếc về sau Vĩnh Dạ Thành gặp biến đổi lớn, thành chủ không hiểu mất tích liên đối đạo lữ của ta cũng chết thảm thang hương, thế là Vương Mỗ Mai danh nhận tích, hạ quyết tâm tưởng tra việc này, những năm này vẫn luôn đang tìm kiếm giả thành chủ manh mối. Vậy ngươi tra được cái gì? Lương Luân không trả lời mà hỏi lại. Năm đó thành chủ mất tích là bởi vì Vĩnh Dạ Thành ra phản đồ, đem bí mật của hắn tiết lộ cho ngoại nhân, đồng thời lại thiết hạ mai phục. Ta suy đoán thành chủ trải qua một cuộc các chiến, nhưng cuối cùng hẳn là còn có một hơi không chết, chỉ là thánh đạo bị hủy, thực lực trăm không còn một. Ngươi cảm thấy ai là phản đồ? Lương Ngôn lại hỏi. Còn có thể là ai? Lao thành chủ mất tích về sau, là ai tiến vào Vĩnh Dạ Thành truyền thừa thánh địa? Là ai xuất lĩnh Vĩnh Dạ Thành đầu nhập vào Bắc Minh? Lương Ngôn nghe xong, hai mắt nhắm lại nói, cho nên ngươi nói là Vĩnh Dạ Thành hiện đảm nhiệm thành chủ liền là năm đó ám toán giả thành chủ thủ phạm. Hừ, hắn cũng chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu không chính là mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Vương Sùng Hóa hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, căn cứ ta điều tra, chuyện này cùng Thiên Cung bốn trong các địa sát các cùng Huyền Âm các thoát không khỏi liên quan, xác nhận hai các phía sau thánh nhân xuất thủ. Bất quá, thánh nhân chi chiến nhưng quyết thắng thua, lại khó phân sinh tử, dù cho là có nội gian thông đồng, sớm bố cục, thời khắc cuối cùng vẫn là bị thành chủ đại nhân ve sầu thoát xác, lưu lại một tia chân linh chạy ra, chỉ là đại giới cực lớn, thánh đạo bị hủy, bây giờ không biết phiêu linh ở nơi nào. Nghe Vương Sùng Hóa một phen, Lương Luân như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi đoán không sai, ta đích xác gặp qua cầu lao thành chủ. Lời ấy thật chứ? Vương Sùng Hóa vô ý thức hỏi tới Nhất Thanh, nhìn ra được cực lực nghĩ phải điền giữ chấn định, nhưng ánh mắt bên trong vẻ kích động lại không che giấu được. Lương Luân cười nói, ta như thế nào lừa ngươi? Kỳ thật ngươi đoán không sai, kiếm pháp của ta đích thật là căn cứ không ánh sáng kinh diện hóa mà đến, mà truyền thụ cho ta môn công pháp này người, chính là các ngươi Vĩnh Dạ Thành cầu lao thành chủ. Thật quả nhiên là thật. Ha ha ha, ta liền biết thành chủ khẳng định còn sống. Vương Sùng Hóa nghiệm chứng mình phỏng đoán, ở trong màn đêm cười ha ha, chỉ là cười cười, gương mặt cương nghị bên trên lại có một tia nước mắt sẽ qua. Qua hồi lâu, vị này Hắc Phong Doanh chủ tướng mới dần dần bình tĩnh. Thật có lỗi, để ngươi thấy ta bộ này cho hề. Bất quá ngươi không hiểu rõ, cầu lao thành chủ đối ta ân cùng tái tạo, không có hắn sẽ không có ngày nay ta. Nhiều năm như vậy ta buôn ba lao lực, khi biết phùng không có lỗi gì cùng Thiên Cung thành âm như về sau, ta đạo nghĩa không thể trốn bước phản bội Bắc Minh, đầu nhập vào Nam Huyền, mà làm đây hết thảy mục đích chính là vì một ngày kia có thể đón về cầu lao thành chủ. Lương Luân nghe xong, thở dài, chậm rãi nói, ta đại khái có thể lý giải tâm tình của ngươi, bất quá ta cũng không biết cầu lao thành chủ bây giờ ở nơi nào, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng. Nghe nói lời ấy, Vương Sùng Hóa trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng hắn còn không hết hy vọng, lại tiếp tục truy vấn nói, cái kia đạo bạn có thể lại cáo chi ta một chút manh mối, tỉ như, ngươi là ở nơi nào gặp được thành chủ, phải biết không ánh sáng kinh là ta Vĩnh Dạ Thành vô thượng bí bảo, thành chủ hắn sẽ không vô duyên vô cớ truyền thụ cho ngươi, lúc ấy là gặp phiền phái gì à? Đây cũng là một cái khó trả lời vấn đề. Năm đó gặp được kỳ thi thần, là tại nát hư núi Thiên Cơ Ma trong tháp, việc quan hệ thiên cơ các cơ mật, Lương Luân sao sẽ tiết lộ cho hắn. Về phần kỳ thi thần về sau động tĩnh, lại là đi theo Lạc Tình đi. Đối với Lạc Tình người này, Lương Luân luôn cảm thấy nhìn không thấu, mặc dù là thiên tà các chủ, nhưng nhìn trời cung thành tựa hồ cũng không có như vậy trung tâm. Hắn âm thầm cứu kỳ thi thần, chắc là có mưu đồ của mình, việc này cũng là cơ mật, Lương Luân không có khả năng nói cho một cái mới vừa quen người. Suy đi nghĩ lại, phát hiện chuyện này thế mà không có một chút có thể lộ ra không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vương tướng quân, có một số việc không cần biết quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, kỳ lao thành chủ hiện tại còn sống, đồng thời có người đang giúp hắn. Có lẽ một ngày kia, hắn có thể lại lên thánh đạo, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Vương Sùng Hóa nghe xong sững sờ, cái này mới phản ứng được, mình ham học hỏi xuất ruột, lại là phạm vào tu sĩ đại hủy kỵ. Nhận biết không đến một ngày, liền nghe ngóng người khác hành tung cùng quá khứ, đích thật là không nên, nhất là đối phương vẫn là Huyền Tâm Điện 10 người một trong, đây là đại bất kính. Thật có lỗi, ta quá muốn biết thành chủ hiện trạng, vừa mới có hơi vô lễ. Vương Sùng Hóa lộ ra áy náy chi sắc. Không sao, ta hiểu Vương tướng quân tâm tình, dù sao việc quan hệ mình đại ân nhân, cũng là nhiều năm như vậy khúc mắc cùng chấp niệm. Lương Luân khoát tay áo, thản nhiên nói, bất quá chính như ta vừa rồi nói, cầu ra thành chủ xác thực còn sống. Hắn sở dĩ truyền ta không ánh sáng kinh là vì để cho ta thả đi cái kia trợ giúp hắn người. Còn thân phận của người này, tha thứ ta không thể bẩm báo. Minh Bạch. Vương Sùng hóa nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kỳ thật, Lương Nôn mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng tiết lộ không ít tình báo. Đầu tiên là Kỳ Ti thần không chết, đôi này Vương Sùng hóa tới nói là tin tức tốt nhất. Tiếp theo là có người tại giúp Lao thành chủ, cái này người mà giúp đỡ hắn thân phận nhất định rất mất cảm, đại khái suất không phải nam huyền người, nếu không Lương Nôn có thể nói thẳng ra. Đó chính là Bắc Minh người, Bắc Minh tu sĩ âm thầm cứu Kỳ Ti thần, nói rõ người này cũng không phải thật tâm hiệu lực Thiên Cung thành, âm thầm có mưu đồ của mình, hắn cùng cầu Lao thành chủ rất có thể là quan hệ hợp tác. Cuối cùng còn có một chút, Lương Nôn nói Kỳ Ti thần có khả năng lại lên thánh đạo, đây cũng là ý vị sâu xa. Vương Sùng hóa tu luyện tới độ tăng khó, có thể thống soái Hắc Phong doanh, tự nhiên không phải hạng người bình thường, lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ Lương Nôn mấy câu bên trong liền suy tính ra rất nhiều khả năng. Đa tạ Lương soái bẩm báo, biết Lao thành chủ không chết, với ta mà nói đã là thiên đại hỷ sự, về phần tìm kiếm Lao thành chủ, lại không nhất thời bội vã. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là Nam Bắc chi chiến, nếu là Nam Huyền chiến bại, kia không nói Lao thành chủ, chính là chúng ta cũng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nói đến đây, chợt hai tay ôm quyền, hướng Lương Nôn cung kính thi lễ một cái. Lương soái, ta Vương Sùng hóa hôm nay là thật tâm quy thuận, từ nay về sau, Hắc Phong doanh chỉ nghe lệnh người, nhưng phẩm là Lương soái chi lệnh, chúng ta tất đem hết toàn lực. Ha ha, Vương tướng quân không cần đa lễ. Hắc Phong doanh đều là tinh nhuệ, ta phải Hắc Phong doanh như hổ thêm cánh. Bất quá tu sĩ chi chiến không giống với phạm nhân chi chiến, cấp thấp tu sĩ càng cần hơn phối hợp, nếu không liền cùng gà chó không khác. Ba ngày sau, hy vọng tướng quân xuất lĩnh Hắc Phong doanh đến ta diễn võ trường, cùng Ác Quỷ doanh, Thần Cơ doanh cùng nhau diễn luyện quân trận, dạng này mới có thể đem chút quân lực lượng phát huy đến cực hạn. Lương soái yên tâm, sau 3 ngày tất đến. Tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thời gian không còn sớm, tướng quân mời trở về đi. Nhớ kỹ hôm nay chúng ta nói tới sự tình chính là cơ mật, không thể để người thứ ba biết. Lương soái xin dừng bước. Vương Sùng Hóa bỗng nhiên gọi lại Lương Nôn, từ trong tay áo lấy ra một chi thẻ tre, đưa tới. Đây là ta ngẫu nhiên được một quyển bí soạn, phía trên ghi chép một loại cổ quái luyện khí pháp môn, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào động thiên chi bảo. Đáng tiếc Vương Mỗ tư chất có hạn, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Ta nhìn Lương soái bên hông hồ lô tựa hồ là cái cực phẩm động thiên chi bảo, có lẽ có thể cần dùng đến, dứt khoát liền đưa cho Lương soái. Ồ. Lương Nôn tiếp nhận thẻ tre xem xét, chỉ gặp bìa có mấy cái cổ pháp chữ tiểu truyện, chính là dừng chút tạm nhớ. Thời gian không còn sớm, Vương Mỗ trước hết cáo tử, 3 ngày sau, trên diễn võ trường tạm biệt. Vương Sùng Hóa liền ôm quyền, cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo đột quang, rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Lương Nôn đưa mắt nhìn đối phương rời đi, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng trở về chuyển mình hành cung. Trong phòng ngồi xếp bằng, mở ra thẻ tre, dùng thần thức cẩn thận tra xét một lần, không khỏi khẽ nhíu mày. Đích thật là một loại luyện khí pháp môn, chỉ bất quá nội dung bên trong có chút tán loạn, không giống như là truyền thừa bí lục, giống như là tiện tay ghi chép luyện khí cảm ngộ, mà lại phương pháp cực kỳ cổ quái, cùng bình thường luyện khí thủ đoạn khác nhau rất lớn. Lương Nôn trầm ngâm hồi lâu, lại từ đầu tới đuôi nhìn một lần, chỉ cảm thấy bên trong ghi chép 10 phần huyền diệu, chắc không được Vương Sùng Hóa nói hắn tư chất có hạn, linh hội không thấu, đây là sự thực khó hiểu, coi như lấy Lương Nôn ngộ tính cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu 1 phần 10. A, không đúng. Cái này giống như không phải toàn thiên, hẳn là còn có nửa bộ sau mới đúng. Lương Nôn trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác, nhìn chằm chằm thẻ tre nhìn hồi lâu, tự nhủ, sẽ không sai, đích thật là tàn thiên. Không biết Vương Sùng Hóa đến tuột cùng từ nơi nào được đến, nếu là có thể tìm tới nửa bộ sau tàn thiên, có lẽ liền có thể hiểu thấu đáo trong đó chân ý. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, chỉ có thể trước tiên đem thẻ tre cất kỹ. Nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch chờ đến tương lai tu vi tăng lên, có lẽ có thể hiểu thấu đáo thẻ tre bên trong một chút thủ đoạn, dùng để thăng cấp Thái Hư Hồ Lô, đem cái này động thiên chi linh luyện chế thành pháp bảo lợi hại, cũng coi là một đại chiến lược. Thôi, chuyện này trước để một bên đi. Chúc quân đã chỉnh hợp hoàn thành, tiếp xuống nên diễn luyện trận pháp, tăng lên quân lực, đồng thời ngầm hỏi Nam Huyền, vì đại chiến làm chuẩn bị. Lương Nôn ở trong lòng nói một mình nhất thanh. Ánh mắt của hắn xuyên qua lầu cát, trôi hướng phương xa, từ từ trong đêm tối, lờ mờ, tựa hồ ẩn giấu đi sắc cơ, vô cùng vô tận. 3 ngày sau, Vương Sùng Hóa quả nhiên xuất lĩnh Hắc Phong doanh đại quân đi tới chúc quân diễn võ trường. Việc này tạo thành không nhỏ hành động, bởi vì Hắc Phong doanh không giống với Ác Quỷ doanh cùng Thần Cơ doanh, trong quân tu sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù là một cố cực chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại hết sức bài ngoại, từ không ai có thể thu phục bọn hắn. Không nghĩ tới Lương Nôn cái này mới vừa vặn gia nhập Nam Huyền không bao lâu người lại làm được. Có Hắc Phong doanh gia nhập, rốt cuộc không ai dám khinh thường chúc quân, bởi vậy còn ra đời không ít trên phố nghe đồn, từ Lương Nôn lực áp 9 người gia nhập Huyền Tâm Điện, đến Ân Uy Tịnh thi chỉnh hợp tam quân, đem hắn nói đến thần hồ kỳ thần, thậm chí có tin tức ngầm nói hắn kỳ thật chính là ẩn tàng A Thánh, chỉ bất quá bởi vì Huyền Tâm Điện một loại nào đó kế hoạch, tạm thời không có bại lộ thân phận mà thôi. Đối với ngoại giới những này nhao nhao hỗn loạn, Lương Nôn cũng không có để ở trong lòng. Hắn mặc dù thích địa thấp, nhưng lúc này không giống ngày xưa, vì thống soái tam quân, nhất định phải có chút uy danh, cho nên mặc cho những tin đồn này huyên náo xôn xao, hắn cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Mà từ Hắc Phong doanh gia nhập chúc quân về sau, Lương Nôn cũng rất ít rời đi hành quân đại doanh. Việc hắn muốn làm thực sự quá nhiều, trong đó nhiệm vụ thiết yếu chính là thôi diễn quân trận. Hiện tại chúc quân nhưng là đồng thời có được các quỷ, thần cơ, Hắc Phong cái này tam đại doanh, lại thêm những cái kia trông chừng mà ném tu sĩ, tổng cộng là hơn 120 vạn người đại quân. Trước đó bất luận cái gì một bộ trận pháp đều rất khó dùng tại nhánh đại quân này bên trên, mà lại tam doanh tình huống khác biệt, nhất định phải có một bộ hoàn toàn mới quân trận, đem mỗi người bọn họ ưu điểm đều phát huy ra. Vì thế, Lương Nôn cùng Phạm Tiến Cơ hồn là như hình với bóng, ngày đêm tại nghị sự trong các thôi diễn trận hình. Nghị sự các chính là cơ mật trọng địa, bất kỳ người nào đều không thể tới gần, chỉ có Nam U Nguyệt ngoại trừ, mà khi nàng đến báo cáo quân vụ thời điểm, thường xuyên có thể nghe được trong lầu các chuyển gia tiếng cãi vã kịch liệt, không biết còn tưởng rằng hai người có mâu thuẫn gì. Nhưng có lúc lại là yên tĩnh im ắng, tựa hồ hai người đều lâm vào dài dằng dặc suy tư, thật lâu không nói. Dạng này thời gian kéo dài trọn vẹn nửa tháng, đến cuối cùng, hợp hai người chi lực, rốt cục thôi diễn ra một bộ thích hợp trúc quân trận pháp. Trận này tên là Tam Tài Cựu Tuyệt trận, chính là căn cứ thiên cơ các thượng cổ nho môn đại trận diễn hóa mà tới. Vì thôi diễn bộ này trận pháp, Lương Luân không tiếc đem thiên cơ các điện tịch cùng phạm tiến cùng hưởng, đương nhiên che giấu lai lịch, chỉ nói là từ bí cảnh ở bên trong lấy được trận đạo bí lục, mời hắn cộng đồng nghiên cứu. Hai người đều là trận đạo thiên phú cực giai người, lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu, tấn chứng với nhau phía dưới, rốt cục có bộ này Tam Tài Cựu Tuyệt trận. Tên như ý nghĩa, Tam Tài lấy từ nho môn thiên địa nhân Tam Tài, tuy là chỉ là nho gia nhập môn điểm chính, nhưng đại đạo đơn giản nhất, chiến trường chém giết cũng không cần quá mức rườm rà biến hóa. Trải qua Lương Luân cùng Phạm Tiến thương nghị, cuối cùng xác định Tam Tài đại trận chính là nhất phù hợp trúc quân quân trận, có thể đem tam doanh riêng phần mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Mà tại bộ này trong trận pháp, thiên, địa, nhân vị năm thứ ba đại học mới, năm thứ ba đại học mới bên trong lại ẩn chứa tiểu tam mới. Trong đó, Hắc Phong doanh vị trung quân chủ lực, là trời Tam Tài tổng cộng có nhật, nguyệt, tinh ba loại biến hóa. Thần Cơ doanh vị cánh trái tiên phong, là Tam Tài tổng cộng có núi, biển, lâm tam loại biến hóa. Ác Quỷ doanh vị cánh phải tiên phong, là người Tam Tài trung có thủy, hỏa, gió ba loại biến hóa. Nhật, nguyệt, tinh, núi, biển, rừng, thủy, hỏa, gió tạo thành bộ này trận pháp cơ sở nguyên tố, là vì cựu tuyệt tại cựu tuyệt trên cơ sở, lại có thể diễn sinh ra biến hóa khác, chỉ cần trúc quân nghiêm chỉnh huấn luyện, đầy đủ ứng đối các loại cục diện. Chương 1826, gió nổi lên không quan trọng. Chương 1826, gió nổi lên không quan trọng. Từ khi Lương Nôn chỉnh hợp tam quân về sau, trúc quân dần dần bắt đầu đi đến quỹ đạo. Hắn cùng Phạm Tiến cộng đồng thôi diễn ra Tam Tài Cựu Tuyệt trận là tại thiên cơ các thượng cổ đại trận trên cơ sở tiến hành cải thiện mà thành, trận này biến hóa khó lường, uy lực vô tận, quả thật chiến trường chém giết lợi khí. Trúc quân tại Lương Nôn thống xoáy dưới, cơ hồ mỗi ngày đều muốn diễn luyện môn này trận pháp, cho tới bây giờ, tam doanh phối hợp đã hết sức ăn ý, cả chi trúc quân liền thành một khối, tam doanh không phân khác biệt, dựa vào trận pháp gia trì, chiến lực có chất tăng lên. Trừ cái đó ra, Lương Nôn còn đã sắp phong rất nhiều đại tướng, bao quát đầu nhập vào mà đến tán tu, để bọn hắn dụng hết trước, phát huy sở trường, chỉnh thể hiện ra vui vẻ phồn vinh xu thế. Một bên khác, Huyền Tâm Điện cũng trong bóng tối tổ chức hội nghị. Lý Nhất Nhạc xuất đội chui vào Bắc Minh chuyện điều tra chính là cơ mật, chỉ có Huyền Tâm Điện 10 người mới biết, mà hắn truyền lại trở về tin tức, cũng đồng dạng chỉ có Huyền Tâm Điện người mới có tư cách biết được. Vui lên sư đệ chui vào Bắc Minh lãnh địa đã qua 3 tháng, trong lúc đó tổng cộng có 4 lần đưa tin, từ nội dung đến xem tiến triển coi như thuận lợi. Chỉ là càng đến hậu phương, địch nhân tu vi càng cao, tiến lên tốc độ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Liêu Trường Thọ tại một lần nào đó nghị sự lúc nói, "Không sao." Đại Khổ Tôn giả trầm giai nói, "Không cho thân phận bại lộ là vị thứ nhất, sự tình khác đều có thể chậm chậm lưu toan. Từ cái này 4 lần đưa tin đến xem, Bắc Minh hậu phương hoàn toàn chính xác xuất hiện dị thường, không chỉ có chú quân lãnh địa có bảo, vận chuyển độc nhân cũng ít đi không ít, nhất là tử độc nhân, vui lên đạo hữu trên đường cơ hồ chưa bao giờ gặp." Ngũ Từ nói đến đây, nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói, "Cái này có tính không nghiệm chứng Lương đạo hữu trước đó suy đoán. Bắc Minh đại quân nội bộ xuất hiện hỗn loạn, chỉ sợ đã sinh ra chúng ta không biết biến cố, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt." Lời vừa nói ra, Cự Thắng Ma quân cái thứ nhất phản đối, lạnh lùng nói, "Hiện tại liền có kết luận không khỏi quá vô đoán. Hai quân giao chiến, hư hư thật thật, nếu là bởi vì một chút đoan nghe liền làm ra quyết định, chẳng lẽ không phải trò đùa?" Quy Vô Tội Trạng cũng nói, "Hoàn toàn chính xác không thể nóng đội, vui lên đạo hữu bây giờ đã thâm nhập trại địch, nhưng đợi hắn tra ra trận tướng, chúng ta lại làm quyết đoán." Liêu Trường Thọ nghe xong, cao mày nói, "Chiến cuộc biến đổi thất thường, cơ hội chớp mắt là qua. Nếu như bởi vì ta chờ kéo dài, Bắc Minh quân ổn định hậu phương, vậy chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Huống chi vui lên sư đệ người đang ở hiểm cảnh, thời gian kéo càng lâu, hắn liền càng nguy hiểm. Vậy cũng không thể mạo muội tiến công, Nam Huyền căn cơ ở đây, tuyệt không thể đánh không có nắm chắc cầm. Còn vui lên đạo hữu, ta tin tưởng hắn người hiện tự có thiên tướng." "Ngươi?" Liêu Trường Thọ trợn mắt nhìn qua cực kỳ bất mãn. Lần này nghị sự, Huyền Tâm Điện 9 người chia 2 phái, mỗi người mỗi ý, cuối cùng vẫn tan rã trong không vui, không có đạt thành thống nhất ý kiến. Về phần Lương Ngôn, từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu, chỉ là đang lặng lặng quan sát mặt khác 9 người. Thời cơ còn chưa thành thủ. Đây là chính Lương Ngôn phán đoán. Lý Nhất Nhạc truyền về tin tức quá mức mơ hồ, hiển nhiên bên kia cũng còn không có tiếp xúc đến khu vực hạch tâm, hiện tại liền có kết luận hơi sớm. Bất quá lần này nghị sự về sau, Lương Luân càng coi trọng hơn đối đại quân huấn luyện. Hồng Vân, Sở Hoa chờ Ngọc Trúc Sơn cao thủ đều bị hắn phái đi luyện binh, như thế phi thường thời khắc, chúng nữ cũng không tàng tư, đem một vài bên trên dùng pháp thuật chuyển thụ ra ngoài, khiến cho trúc quân chiến lực tăng thêm một bước. Lại nói thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đường, trong mấy mắt, khoảng cách Lương Luân đến Nam Huyền đã qua nhỏ thời gian nửa năm. Nhớ kỹ hắn vừa mới đến Nam Huyền thời điểm, gió thu lạnh dùng, rơi diệp phiêu linh, bây giờ lại là xuân về hoa nở, mùa xuân 3 tháng. Một ngày này, trên diễn võ trường ánh nắng tươi sáng, Lương Luân chính đang quan sát tam quân diễn luyện, chợt nghe có người đến báo. "Quên Bệ Thành, Quy Vô Kỳ công tử cầu kiến." "Ừm." Nghe được cái tên này, Lương Luân hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn cùng Quy Vô Kỳ quan hệ coi như không tệ, mới tới Nam Huyền thời điểm, chính là người này giúp hắn giải vây, chỉ bất quá về sau Huyền Tâm trên điện Quy Vô Tội Trạng cùng Lương Luân không hợp, dẫn đến Ngọc Trúc Sơn cùng Quên Bệ Thành quan hệ cũng rất bình thường. Từ đó về sau, Lương Luân một lòng đội vàng trị quân, rất ít bên ngoài đi lại, cũng liền cùng Quy Vô Kỳ cắt đứt liên lạc, không nghĩ đến người này sẽ đích thân tìm tới cửa. Trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, mang Vô Hạn công tử đi nhã biên, ta sau đó liền đến. Rõ. Thủ hạ tu sĩ lĩnh mệnh mà đi. Lương Luân lại quan sát một hồi luyện binh, hướng Vương Sùng Hóa, Phạm Tiến bọn người đơn giản bàn giao vài câu, liền cũng rời đi diễn võ trường, hướng nhã biên mà đi. Nhã biên là trúc quân chuyên môn dùng để tiếp khách địa phương, bên trong bố trí trang nhã, muôn hoa đua thắm khoe hồng, rừng trúc thấp thoáng, phảng phất một chỗ thế ngoại đào nguyên. Lương Luân tốc độ cực nhanh, bất quá trong phiến khắc liền đã đến nhã biên cổng. Đi đến trong vườn, bên trong có một cái thân ảnh quen thuộc, đang ngồi ở dưới cây đào uống trà, thần thái vui mừng, phóng khoáng ngâm nên. Khách quý ít gặp a. Hôm nay là ngọn gió nào thổi, làm sao đem công tử cho mời tới? Lương Luân cười ha ha nói. Nghe thấy tiếng cười của hắn, cây đào hạ bóng người xoay người qua tới. Lương Minh, thân phận của ngươi bây giờ cũng không đồng dạng Huyền Tâm Điện thành viên, một quân thống soái, muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn. Quy Vô Kỳ tự tiếu phi tiểu nói. Nơi nào có? Vô Hạn công tử muốn gặp ta, đây không phải lập tức liền gặp được a? Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, tại cây đào trước bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Lương Luân lấy ra chân tàng rượu ngon, cùng Quy Vô Kỳ ở dưới cây đào đối ẩm, qua ba lần rượu, mới vừa hỏi nói, không biết Vô Hạn công tử đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Quy Vô Kỳ cười nói, sao? Vô sự ta liền không thể tới gặp chuyển biến tốt bạn. Công tử nói bừa, bây giờ tình thế ngày càng nghiêm trọng, chư quân đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, Lương Mộ thân là tam quân thống soái, càng là quân vụ phong phú, thật sự là không có tranh thủ thời gian tâm tư. Lương Luân lắc đầu, đem một chén linh tửu uống vào. Quy Vô Kỳ nghe xong, nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, là ta đường đột, kỳ thật ta cũng không phải chơi bời lêu lổng hạng người, hôm nay tới đây, thực là có một chuyện không hiểu, muốn cầu trợ ở Lương soái. Ồ, đến tột cùng có chuyện gì? Thỉnh cầu đạo hữu nói rõ. Là như thế này. Quy Vô Kỳ chậm rãi nói, gần nhất ta theo thường lệ kiểm tra quân doanh thời điểm, phát hiện một cọc quái sự, có hai tên tu sĩ hồi lâu không có tham gia huấn luyện, liền ngay cả mỗi 10 ngày một lần nhỏ so sánh đều vắng mặt, cho nên trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền đi bọn hắn chỗ động phủ tìm tòi hư thực, nhưng không ngờ tới, hai người này thế mà đều chết tại động phủ của mình. Có loại chuyện này. Lương Nôn lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nam Huyền đại quân cấm chỉ tư đấu báo thủ, vô luận trước đó có quan hệ gì, chỉ muốn gia nhập Nam Huyền liền xem như chiến hữu, lẫn nhau ở giữa không thể lại khiêu khích sinh sự, nếu không liền theo quân quy xử trí. Nghe nói tư đấu xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, nếu là gây nên người trọng thương có thể đem thủ phạm chỗ lấy chẳng hình, bởi vậy Nam Huyền thành lập đến nay, ngoại trừ ác quỷ doanh loại này việc không ai quản lý địa phương, còn lại bất luận cái gì quân đội cũng không dám tư đấu. Cũng chính bởi vì vậy nghiêm khắc hình pháp, mới khiến cho Nam Huyền đại quân có thể duy trì hiện trạng, nếu là mặc kệ, các môn các phái trước đó đều có ân oán, không cần Bắc Minh đến công, mình trước hòa mình. Nam Huyền thiết luật, không được tư đấu, làm sao còn có người dám ngược gây án? Lương Ngôn cau mày nói. Không nghĩ tới Quy Vô Kỳ lắc đầu nói, Lương Soái lại là đoán sai, hai người này cũng không phải là chết bởi tư đấu báo thủ, mà là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Lương Luân nhìn thoáng qua Quy Vô Kỳ, sắc mặt dần dần có chút lãnh đạm, Vô Hạn công tử chẳng lẽ nói đùa ta? Nam Huyền có hơn ngàn vạn tu sĩ, chư tử bách gia đều có các pháp môn tu luyện, tại trong lúc này có một hai cái tẩu hỏa nhập ma được cho cái đại sự gì, còn cần thật xa chạy tới cùng ta nói. Đừng nóng nội a, Lương Soái. Quy Vô Kỳ gặp hắn có chút không vui, chặn lại nói, nếu như chỉ là một hai cái tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, ta đương nhiên sẽ không tới kinh động Lương Soái, thế nhưng là trải qua ta dò xét, phát hiện không đuổi quân cái khác trong quân doanh, cũng có nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma mà chết bất đắc kỳ tử tu sĩ, mà lại những tu sĩ này tử vong thời gian đều tại gần nhất. Ta nghĩ, sự tình ra khác thường tất có yêu, tổng không đến mức nhiều người như vậy trong cùng một lúc tẩu hỏa nhập ma a. Không đuổi quân chính là quên về thành quân đội, thống soái chính là Quy Vô tội trạng. Nghe Quy Vô Kỳ giải thích, Lương Luân sắc mặt dần dần chậm, lộ ra một tia trầm ngâm. Một lát sau, hỏi, không đuổi trong quân có bao nhiêu giống như vậy tẩu hỏa nhập ma tu sĩ? Tổng cộng có 7 người. 7 người. Cái số này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu như chỉ là trùng hợp, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, Lương Luân lại hỏi, 7 người này tu vi như thế nào? Quy Vô Kỳ đáp, đều là một chút cấp thấp tu sĩ, trong đó 3 người vì tụ nguyên cảnh, còn lại 4 người thì làm chút cơ kỳ. Bọn hắn trước đây nhưng từng có cử động khác thường. Tỷ như nói bế quan không ra, hay là chấp hành qua ra ngoài nhiệm vụ? Không có. Quy Vô Kỳ lắc đầu nói, cái này ta cũng cân nhắc đến trước khi đến liền điều tra qua, ngoại trừ một cái gọi Nam Nhìn tu sĩ đã từng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Tu sĩ khác đều không hề rời đi qua quân doanh, cũng không có thời gian dài bế quan. Vậy hắn là đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Nam Huyền hậu phương Hàng Dương quan đi lấy một chút tiếp tế linh thú đặc thù nguyên liệu nấu ăn, đường xá không dài, mà lại không có phát sinh cái gì khó khăn chắc trở. Nghe Quy Vô Kỳ trả lời, Lương Ngôn trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Hắn đứng người lên, ở trong viện đi qua đi lại, sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, Vô Hạn công tử, đây là các ngươi không đuổi quân nội bộ quân vụ, vì sao không đi tìm ngươi thúc phụ, ngược lại chạy đến tìm ta thương nghị? Quy Vô Kỳ thở dài nói, Lương Soái có chỗ không biết, ta cùng thúc phụ vốn cũng không hòa. Lần trước ta vì ngươi nói chuyện, cùng hắn cãi lộn qua một phen, dẫn đến hắn đối ta khúc mắc càng sâu, trong khoảng thời gian này đối ta đều là hờ hững. Chuyện lần này ta đã sớm báo cáo cho hắn nhưng hắn lại không có nửa điểm phản ứng, cũng không biết là căn bản không thấy tấu chương, vẫn cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không quan trọng gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm đến Lương Soái thương nghị. Lương Luân nghe xong, ha ha cười nói, nguyên lai là dạng này, ngược lại là nhận được Vô Hạn công tử vì ta nói chuyện. Chỗ nào, ở đâu? Lương Soái thần thông cái thế, là dựa vào thực lực mình tiến vào Huyền Tâm Điện cùng ta không có chút quan hệ nào. Uy Vô Kỳ khách khí một phen, lại nói, trở lại chuyện chính, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tại thuốc phụ xem ra khả năng không quan trọng gì, nhưng tính tình của ta lại là mọi thứ đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bảy người này chỗ động phủ ta đều đi xem qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, sợ ta là đạo hạnh cũng đủ, bởi vậy bị che đậy, cho nên mới đến mời Lương Soái xuất mã. Vô Hạn công tử quá đề cao ta, nói cho cùng ta cũng chỉ là cái độ năm khó khăn phổ thông hóa kiếp mà thôi, nào có cái gì thông thiên thủ đoạn. Bất quá, đã Vô Hạn công tử tự thân lên cửa, kia Lương Mỗ làm sao cũng không thể phật công tử mặt mũi, liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Uy Vô Kỳ nghe xong đại hỉ, nắm lấy Lương Ngôn cánh tay nói, có Lương Soái xuất mã, việc này nhất định có thể tra ra manh mối, hiện tại liền dẫn ngươi đi bảy người này động phủ từng cái xem xét. Nói xong, lôi kéo Lương Ngôn, hóa thành một đạo độn quang phi nhanh, đảo mắt liền rời đi Trúc Quân đại doanh. Lại nói hai người một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu đã đến Không Đuổi Quân lãnh địa. Không Đuổi Quân chú đóng ở Nam Huyền Bắc Bộ Quỳnh Hà trên dãy núi, dạng núi này liên miên vô tận, sóng biếc khói bay, phản phất một chỗ tuyên cổ man hoàng chi địa, chỗ sâu thì bị sương mù bao phủ, lại là quên về thành bí truyền trận pháp, không đuổi lại trận. Một nơi tuyệt vời linh mạch hội tụ chi địa a. Lương Luân âm thầm cảm khái nhất thanh. Nay địa linh khí dạt dào, so sánh dưới, Trúc Quân lãnh địa liền muốn keo kiệt rất nhiều, đây cũng là không có cách nào, dù sao Ngọc Trúc Sơn trễ nhất đến hội mình, linh khí dư giả động tiên phúc địa đương nhiên sớm bị nhân tuyển đi. Uy Vô Kỳ không nghĩ quá nhiều, đem hắn dẫn tới một tòa vắng vẻ sơn phong trên sườn núi. Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên sườn núi có một cái cửa hàng, bên ngoài treo cái bảng hiệu, viết Đỏ Hố Cắt ba chữ to. Chắc hẳn đây chính là một người trong đó độc phủ. Quỳnh Hà dãy núi chiếm diện tích cực lớn, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ đều có được chính mình tư nhân độc phủ, giống hang núi như thế này nhiều vô số kể, cũng đều có tên của mình, có thể nói không cảm thấy kinh ngạc. Lương Luân đi theo Uy Vô Kỳ đi vào sân động, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp bên trong bài trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một mảnh cỡ nhỏ linh điền bên ngoài, cũng chỉ có một bộ đoàn, một bức tranh chữ cùng một trường xe trượt tuyết. Một người tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, lúc này ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, nhìn qua là đang ngồi bất động, nhưng kỳ thật cũng sớm đã bỏ mình, thể nội không có nửa điểm khí tức. Phát hiện hắn thời điểm chính là như vậy, sau đó ta liền hạ lệnh phong tỏa cái sơn động này, đang tra minh nguyên nhân trước đó bất kỳ người nào đều không được đi vào nơi đây, cho nên nơi này một ngọn cây quặng cỏ đều không có người chạm qua. Uy Vô Kỳ chậm rãi nói. Được. Lương Luân khẽ gật đầu, đi vào cô kia tử thi trước mặt, dùng thần thức cẩn thận tra xét hồi lâu. Người này kinh mạch rối loạn, linh lực đảo ngược, hoàn toàn chính xác giống như là tẩu hỏa nhập ma. Mà lại hắn toàn thân cao thấp không có một chỗ thụ thường, thể nội càng không có dị dạng lưu lại, nhìn xem không giống như là bị người ám hại. Lương Ngôn nói một mình nhất thanh, sau đó lại cao mày nói, bất quá, liền xem như tẩu hỏa nhập ma, trước khi chết cũng sẽ có một phen thống khổ dãy rủa, vì sao hắn đi được như thế an tưởng. Không tệ. Lương Soái quả nhiên mắt sáng như đuốc, đây cũng là ta nghi ngờ trong lòng, người này đi quá mức an tưởng, tựa như là ngủ thiếp đi, điểm này quả thực khả nghi. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, ngắm nhìn một phía, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra động phủ mỗi một cái góc, phát hiện cũng không có tranh đấu dấu hiệu, càng không có tu sĩ cấp cao pháp thuật vết tích. Chương 1827, vô danh tàn khách. Chương 1827, vô danh tàn khách. Đây cũng là cổ quái, phải biết đại bộ phận pháp thuật đều sẽ có khí hơi thở lưu lại. Lấy Lương Ngôn cảnh giới bây giờ, trừ phi hung thủ là á thánh cảnh giới, đồng thời sẽ sử dụng một chút vô thanh vô tức thần thông phép thuật, nếu không không có khả năng giấu giếm qua hắn dò xét. Thế nhưng là, đường đường một cái á thánh, như thế nào lại thi triển thủ đoạn ám toán một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như không phải có người ám hại, thật chẳng lẽ là người này tự mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Nhưng vì cái gì trùng hợp như vậy, cùng một đoạn thời gian, Không Đuổi trong quân lại có 7 người đồng thời tẩu hỏa nhập ma. Lương Luân nhìn trước mắt thi thể, rơi vào trầm tư. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên xoay người lại, hỏi, người này khi còn sống tu luyện chính là công pháp gì? Uy Vô Kỳ nghĩ nghĩ, hồi đáp, người này tu luyện cực kỳ hỗn tạp, nhưng căn cơ công pháp là Ngưng Băng Quyết, một loại băng thuộc tính công pháp, phẩm cấp không cao, đến từ cái nào đó Tam Lưu môn phái truyền thừa. Còn lại 6 người đâu? Hẳn là cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp. Đó cũng không phải, 6 người khác ngoại trừ có một người tu luyện băng thuộc tính công pháp, còn lại 5 người đều một trời một vực, có người tu luyện sau thổ chi lực, có người tu luyện đất mộc chi khí, còn có người là thể tu. Ta điều tra bọn hắn theo hầu lai lịch, không có một chút gần chỗ. Lương Luân nghe xong, mày nhíu lại đến càng sâu. Cùng một đoạn thời gian, 7 người tuần tự tẩu hỏa nhập ma, trong động phủ lại không có người ngoài dấu vết lưu lại, nếu không phải công pháp bên trên nguyên nhân, cái kia còn có thể là nguyên nhân gì đâu. Trầm ngâm một lát sau, Lương Luân chậm rãi nói, mang ta đi 6 người khác động phủ nhìn xem. Được. Uy Vô Kỳ không do dự, mang theo Lương Ngôn ra Đỏ Hố Cắt lại đi hạ một cái độc phủ. Những tu sĩ này tu vi đều không cao, chính là Nam Huyền tầng dưới chót nhất tu sĩ, bình thường coi như tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không có người đem việc này báo cáo, kinh động Lương Ngôn loại này đẳng cấp tu sĩ. Cũng chính là Uy Vô Kỳ người này tính cách đặc thù, ngẫu nhiên phát hiện việc này, hết lần này tới lần khác muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, mới có Lương Ngôn lần này Quỳnh Hà núi chi hành. Liên tiếp kiểm tra 7 cái độc phủ, cái cuối cùng là tu sĩ nam nhìn chỗ ở, nơi đây ngược lại là so 6 người khác xa hoa không ít, nhưng cũng không có nửa điểm chỗ dị thường. Nam nhìn trước khi chết ngay tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đi được rất an tường, không có thống khổ, không có dãy rủa. Lương Luân đứng tại động phủ trung ương, tiên lặng vận chuyển bồ đề gương sáng tướng kim quang nhàn nhạt bao trùm động phủ mỗi một cái góc, chỉ cần có một tia ngoại lực vết tích, đều sẽ bị hắn phát hiện. Đáng tiếc, vẫn như cũng là không thu được gì. Uy Vô Kỳ gặp hắn thần thái, đã đoán được kết quả, không khỏi thở dài nói, ngay cả Lương Soái đều tìm không gian nửa điểm sơ hở, không phải là ta đa tâm. 7 người tại tương cận thời gian tẩu hỏa nhập ma, thật chỉ là trùng hợp. Ngược lại cũng không thể nói như vậy. Lương Luân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thu bổ để gương sáng tướng đi đến nam nhìn trước thi thể, nâng lên một tay đập vào hốt của hắn bên trên. Quy Vô Kỳ thấy thế mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn biết Lương Luân sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, cử động lần này hẳn là muốn nghiệm chứng cái gì. Sau một lúc lâu, Lương Luân chậm rãi thu tay lại, đưa lưng về phía Quy Vô Kỳ, hỏi: "Vô Hạn công tử, xin hỏi không đuổi trong quân nhưng có chu nước suối?" "Chu nước suối? Ngươi muốn cái này làm gì?" Quy Vô Kỳ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì Lương Luân muốn vật này mười phần ít lưu ý. Cái gọi là chu nước suối nhưng thật ra là quỷ đạo tu sĩ luyện hóa sinh hồn về sau lưu lại cặn bã, lại dựa vào mấy loại đặc thù dược liệu luyện chế mà thành nước đắng. Theo kể một ít có thiếu hụt ác quỷ có thể thông qua phục dụng chu nước suối để đền bù tự thân không đủ, nhưng cũng chỉ là số rất ít tình huống, liền xem như chuyên tu quỷ đạo tu sĩ đều rất ít sử dụng, chớ nói chi là giống Quy Vô Kỳ dạng này nho ra đệ tử. Lương Luân cũng không có mở miệng giải thích, thậm chí đều không có quay người, nhìn qua tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn. Trầm mặc một hồi, Quy Vô Kỳ chậm rãi nói, không đủ quân bốn trong đại doanh đều không có quỷ tu, ngược lại là một chút ngủ tạm tán tu bên trong. Tựa hồ có mấy người tu luyện bị đạo. Bất quá cảnh giới của bọn hắn đều rất thấp, phần lớn chỉ có chút cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh, trên thân chưa chắc sẽ có chu nước suối. Vậy liền thỉnh cầu công tử thay ta đi một chuyến, tốt nhất là lấy một chút chu nước suối tới, Lương Mỗ liền ở chỗ này chờ đợi. Lương Luân thản nhiên nói. Quy Vô Kỳ nhìn hắn bóng lưng, trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác có chút nhìn không thấu. Nhưng hắn vẫn tương đối tin tưởng Lương Luân chỉ là trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, vậy thì tốt, Lương Soái đợi một lát, Quy Mỗ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, quay người ra khỏi sơn động, hướng tây nam phương hướng bay đi. Quy Vô Kỳ sau khi đi, trong sơn động lâm vào yên lặng. Lương Luân nhìn chằm chằm nam nhìn thi thể, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, một lát sau, đột nhiên ung dung mở miệng nói, "Các hạ đã tới, vì sao không chịu hiện thân gặp mặt đâu?" Câu nói này thoạt nhìn như là nói một mình, bởi vì trong sơn động yên tĩnh im lặng, căn bản không có người đáp lại. Nhưng mà Lương Luân lại nhíu nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm khắc mấy phần, "Các hạ còn không hiện thân, là muốn ta động thủ đến mời sao?" Khô khủng. Khô khụ. Bên ngoài sơn động truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Ngay sau đó, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Chuẩn xác mà nói, hắn nhưng thật ra là chưa tiến đến, bởi vì người nọ ngồi tại một cái chất gỗ trên xe lăn, hai chân giống như có lẽ đã tàn phế, hành động chỉ dựa vào xe lăn tự hành tiến lên. Tướng mạo của hắn kỳ thật bình thường, mặc trên người cũng là vải thô áo gai, nhưng lại cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác, phảng phất cùng hắn giao lưu, không cần nhiều lời, tự có thể ngầm hiểu. "Ngươi là ai, vì sao theo dõi ta cùng Quy Vô Kỳ?" Lương Luân xoay người lại, chậm rãi hỏi. Khụ khụ. Kia áo gai nam tử vừa muốn nói chuyện, lại nhịn không được ho khan, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bên hông cởi xuống một cái hồ lô rượu, ngửa đầu đường ngược cực mạnh mấy ngụm. Lương Luân thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trước mắt người này khí tức không yếu, ít nhất là độ 22 trở lên cảnh giới, nhưng hắn tựa hồ thụ quá trọng thương, cho tới bây giờ đều không thể khôi phục. Bằng không mà nói, giống hắn dạng này hóa kiếp lao tổ chỉ cần một sợi chân linh bất diệt, nhục thân đều có thể hoàn toàn khôi phục, nơi nào sẽ xuất hiện hai chân tàn tật hiện tượng. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, lúc trước tổn thương hắn người kia, tu vi nhất định thâm bất khả trắc. Uống mấy ngụm say rượu, áo gai nam tử sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đạo hữu quả nhiên không tầm thường, ta đem động huyền kinh thôi động đến cực hạn, giấu giếm được Quy Vô Kỳ, nhưng không giấu giếm ở đạo hữu. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là ai? Lương Luân trầm giọng nói. Không cùng. Chỉ là vô danh, thiên thủy tăng khách, không đáng nhắc đến. Ngươi không muốn lộ ra tính danh, lại không nói chuyến này lai lịch, vậy liền chớ trách Lương Mộ ra tay với ngươi. Lương Luân thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Kỳ thật ta cùng ngươi mục đích giống nhau, cũng là vì điều tra việc này mà tới. Áo gai nam tử ngồi xe lăn tiến vào trong động, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh. Lương Luân cũng không có động thủ thật, dù sao nơi này là không đủ quân lãnh địa, làm không tốt là Quy Vô tội chẳng người, mình muốn là cùng hắn có chút không lớn không nhỏ mâu thuẫn, nếu là ở chỗ này đánh đấu, khó tránh khỏi kích thích mâu thuẫn. Xem ra đạo hưu đã tìm được chuyện này đột phá khẩu. Áo gai nam tử tặng hắn một cái, thản nhiên nói. Ồ, không biết các hạ lời ấy ý gì. Nhân tộc lịch sử đại lục lâu đời, chư tử bách gia công pháp không biết truyền thừa bao nhiêu đời, đều đã mười phần hoàn thiện, coi như ngẫu nhiên có người tẩu hỏa nhập ma, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, đều đuổi trong cùng một lúc. Mà lại ngươi cũng điều tra qua những người này tu luyện công pháp đều rất phổ thông, cho nên cũng không phải là công pháp bên trên xảy ra vấn đề. Lương Luân nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Ý của ngươi là ngoại lực bố trí. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, nơi này căn bản không có một điểm pháp thuật dấu vết lưu lại. Không sử dụng pháp thuật, không có nghĩa là liền không cách nào ảnh hưởng người khác, có một loại thủ đoạn, vô hình vô tích, lại có thể để cho người ta điên cuồng, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Áo gai thanh âm nam tử bình tĩnh, nhìn Lương Luân một chút, chợt cười nói, không tệ, tin tưởng đạo hữu cũng nghĩ đến, đó chính là âm luật. Lương Luân nghe đến đó, hai mắt nhắm lại, cũng không có mở miệng nói tiếp. Chỉ nghe áo gai nam tử vừa tiếp tục nói, âm luật một đạo, phiêu miểu khó dò, cho tới cỏ cây sâu kiến, từ đại đạo thánh nhân đều có âm. Nếu như có cao thủ dùng âm luật đến ảnh hưởng những này cấp thấp tu sĩ, căn bản không cần sử dụng linh lực, liền có thể để thần hồn của bọn hắn bị âm luật ảnh hưởng, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Lại bởi vì âm luật vô hình, cho nên sẽ không ở hiện trường lưu lại vết tích, đây cũng là Quy Vô Kỳ thuốc thủ vô sách nguyên nhân. Các hạ nói chắc như đinh đóng cột, xem ra trong lòng đã có kết luận. Lương Luân tự tiếu phi tiểu nói. Áo gai nam tử thản nhiên nói, đạo hữu không phải là không. Ngươi để Quy Vô Kỳ đi lấy chu nước suối chính là vì nghiệm chứng cái này một phỏng đoán. Âm luật mặc dù sẽ không trong động phủ lưu lại vết tích, nhưng nếu thật ảnh hưởng tới người này, tất nhiên sẽ tại thần hồn của hắn bên trong lưu lại vết tích. Mặc dù nói người này đã chết, thần hồn tiêu tán, nhưng chu nước suối lại có thể mô phỏng ra hắn trước khi chết thần hồn cảm thụ, có lẽ chúng ta có thể nghe được một số không giống bình thường thanh âm. Lương Luân nghe đến đó, không khỏi thở dài nói, xem ra đều không cần Quy Vô Kỳ chu nước suối ngươi có thể nói ra những lời này đến, nói rõ trước lúc này đã nghiệm chứng qua. Chỉ là kể từ đó, ta càng thêm hiếu kỳ các hạ thân phận, không biết các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đống nhiên truyền đến nhất thanh nhẹ đều, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc nói ra, vô danh đạo hữu, ngươi không phải tại thuốc phụ phủ thượng làm khách sao? Làm sao có nhàn tình nhã trí đến nơi đây? Lời còn chưa dứt, trong sơn động đã đi tới một người, chính là đi mà quay lại Quy Vô Kỳ. Ngươi nhận ra hắn? Lương Luân nhìn thoáng qua Quy Vô Kỳ. Đương nhiên. Quy Vô Kỳ cười nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Nam Huyền Tứ công tử một trong, Thiên Thủy núi Ngụy Vô Danh. Lương Luân nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tên hắn liền gọi Vô Danh. Vừa rồi cũng không có ẩn tàng lai lịch. Ngụy Vô Danh lúc này mỉm cười, hướng Lương Luân chắp tay nói, tàn khách cũng vô ác ý, chỉ là gần đây Ngọc Trúc Sơn Lương Soái thanh danh vang dội, tàn khách trong lòng không khỏi có một tia hiếu kỳ, bởi vậy mới ẩn tàng khí tức theo dõi đến tận đây, không nghĩ tới sớm bị Lương Soái nhìn thấu, lại là tự rước lấy đủ. Không cần những ngày khách sáo, kỳ thật ta cũng là trước đó không lâu mới phát hiện, nếu không cũng sẽ không chờ tiến vào sơn động mới đem Vô Hạn đạo hữu đẩy ra. Lương Luân thản nhiên nói. Quy Vô Kỳ nghe xong, lập tức kêu lên, khá lắm Lương Luân, nguyên lai ngươi để cho ta đi lấy chú nước suối chỉ là vì đem ta đẩy ra. Lương Luân cười nói, Vô Hạn công tử không cần tức giận, lúc ấy ta phát giác có người theo đuôi sau lưng, mà lại tu vi không yếu, nhưng lại không biết người này mục đích đến tuột cùng là cái gì, cho nên mới để hai người chúng ta tách ra, liền là muốn nhìn một chút mục tiêu của hắn đến cùng là ai. Nếu như hắn lúc ấy theo đuôi ngươi mà đi, Lương Mỗ tất nhiên sẽ xuất thủ. Thì ra là thế. Quy Vô Kỳ nhẹ gật đầu, sắc mặt lại là có chút không cam lòng, ngươi có thể phát giác được Ngụy Vô Danh, ta nhưng không có một chút cảm giác, xem ra công lực chênh lệch rất xa, khó trách ngươi coi ta là thành chân chạy xem ra chuyến này là toi công bận rộn. Ngụy Vô Danh cười nói, Vô Hạn công tử không nên tự coi nhẹ mình, tu luyện của ngươi thiên phú hiếm thấy trên đời, tương lai tất có đại thành tựu. Mà lại công tử chuyến này cũng không tính đi không được gì, chu nước suối chính có thể dùng để nghiệm chứng Lương Soái chi phỏng đoán. Ồ, xem ra thứ này thật là có dụng. Quy Vô Kỳ nói, từ trong tay áo lấy ra một cái phỉ thúy bình nhỏ, cũng là gặp may mắn, vừa vặn dưới trướng của ta một quỷ tu luyện chế ra một bình chu nước suối còn chưa kịp sử dụng, bị ta dùng trọng kim mua lại. Công tử phí tâm. Lương Nôn mỉm cười, tiếp nhận phỉ thúy bình nhỏ, chỉ gặp bên trong có nửa bình màu đen dị nước, phảng phất có sinh mệnh, tại trong bình bặm bẹo nhúc nhích. Mở ra nắp bình, một cỗ hôi thối mùi phát ra, cùng lúc đó, những cái kia hắc thủy thoát ra miệng bình, xông lên trên trời, tựa hồ muốn hướng bên ngoài sơn động thoát đi. Đi. Lương Nôn nhìn cũng không nhìn, chỉ ấn tay một cái, đoàn kia hắc thủy liền bị lực lượng vô hình giam cầm, cuối cùng bay vào tu sĩ nam nhìn đỉnh đầu bên trong. Quy Vô Kỳ thấy sững sờ, hoàn toàn không rõ hắn làm như vậy ý nghĩa, lại nhìn bên cạnh Ngụy Vô Danh, tuyệt không kinh ngạc, bình tĩnh ngồi tại trên xe lăn, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp đã có đoán trước. Lương Luân đem chu nước suối đánh vào Nam Nhìn Nê Hoàn Cung về sau, lại đưa tay đánh ra mấy đạo huyền diệu pháp quyết, từng cái không có vào Nam Nhìn thể nội. Sau một lúc lâu, nguyên vốn đã đều chết hết Nam Nhìn, đột nhiên mở hai mắt ra, biểu lộ trở nên dữ tợn bắt đầu bặm mẹo. Hà khắc, hà khắc, hà khắc. Tử thi từ bồ đoàn bên trên lăn xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất, song móng ngón tay dùng sức chụp tiến trong đất, liều mạng dây rủa lấy. Cùng lúc đó, hắn miệng ngập ngừng, tựa hồ tại kêu thảm, nhưng bởi vì đã tử vong, cho nên chỉ có thể phát ra đứt quãng mấy cái âm tiết. Trước đó an tưởng chi sắc cũng sớm đã biến mất, thay vào đó là vĩnh không tiêu diệt thống khổ. Thấy cảnh này, Quy Vô Kỳ trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này, đây mới là hắn trước khi chết chân chính bộ dáng. Lương Luân lẩm bẩm nói, kia vì sao? Vì sao chúng ta phát hiện hắn thời điểm, biểu lộ như vậy an tưởng? Là âm luật. Lương Luân trầm giai nói, âm luật. Quy Vô Kỳ sửng sốt một chút, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Xuyệt. Ngụy Vô Danh làm cái chớ lên tiếng động tác, cười nói, công tử mời lắng nghe. Quy Vô Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần, một máy mắt trong sơn động yên tĩnh. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy một sợi như có như không thanh âm quanh quẩn trong sơn động. Chương 1828, suy luận chương 1828, suy luận cái này sợi thanh âm mười phần quái dị, nghe không giống như là bất luận cái gì nhạc khí diễn tấu thanh âm, cũng không phải tự nhiên thanh âm, cũng không tiếng người. Thật giống như gió thu quét lá vàng, sàn sạt thanh âm hội tụ vào một chỗ, tạo thành sóng âm liên tiếp, bách chuyển thiên hồi, lại để cho người ta có một nháy mắt thất thần. Nhưng rất nhanh, thanh âm liền im bặt mà dừng. Nam nhìn trên mặt vẻ thống khổ dần dần biến mất, ngược lại trở nên mười phần an tưởng, liền ở tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó mắt nhắm lại, một lần nữa biến thành một bộ hào không sức sống thi thể. Một sợi hắc khí từ hắn đỉnh đầu bên trong bay ra, lại là kia chú nước suối dược lực biến mất, hóa thành khói đen, bị Lương Luân tiện tay đánh tan. Đáng tiếc, người chết như đèn diệt, coi như bằng vào ta các loại thủ đoạn, cũng chỉ có thể xem xét hắn trước khi chết một chút khác thường, không cách nào trở lại như cũ toàn bộ kinh lịch. Ngụy Vô Danh thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng cũng có manh mối. Lương Luân nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất tử thi, thản nhiên nói, hiện tại đã khẳng định hắn tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tại tu luyện công pháp thời điểm nghe thấy được âm thanh nào đó, khiến cho tâm trí đánh mất, cơ hồ điên cuồng, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Vô Danh nhìn Lương Nôn một chút, chợt cười nói, nếu nói tại Nam Huyền bên trong, ai có thể không cách dùng thuật, chỉ dựa vào thanh âm liền để người khác tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ cũng chỉ có Ngọc Trúc Sơn tu sĩ có thể làm được. Làm sao? Ngươi hoài nghi là người của ta? Lương Nôn nhíu mày. Tại chưa tra ra chân tướng trước, Ngụy Mộ không bài trừ bất luận người nào hiểm nghi, nhưng ít ra, ta tin tưởng cái này nhất định không phải Lương Soái gây nên. Bởi vì Lương Soái gần nhất mấy ngày nay đều tại diễn võ trường bên trên luyện binh, điểm này ta là biết đến. Ha ha, tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Lương Nôn thản nhiên nói. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí có chút xấu hổ, Uy Vô Kỳ lập tức cười nói, hai vị không cần lẫn nhau nghi kỵ, các ngươi đều là ta người tin cẩn, chuyện lần này, còn hy vọng Lương Soái cùng Vô Danh công tử có thể chung sức hợp tác, tra ra chân tướng. Bất quá là mấy cái trúc cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ chết đi, đáng giá lao sư động chúng a. Lương Nôn lời tuy nói như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía Ngụy Vô Danh, tựa hồ muốn quan sát phản ứng của hắn. Ngụy Vô Danh mỉm cười, nói, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Bây giờ Nam Bắc đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này bất luận cái gì một điểm biến hóa rất nhỏ, cũng có thể diễn hóa thành cuồn phong mưa rào, tàn khách không thể không cẩn thận. Ngươi không phải không đuổi quân người, làm sao lại hiểu rõ nhiều như vậy? Ta đoán các hạ đến có chuẩn bị, như nghị hợp tác, không ngại đem ngươi biết đều nói đi. Lương Nôn vẫn không có nửa chút nửa bộ. Lương Soái quả nhiên là người thông minh, cái gì đều lừa không được ngươi. Không tệ, kỳ thật Ngụy mỗi chỗ quân doanh cũng phát sinh tương tự sự tình, lần này tới bái phòng Quy Vô tội trạng vốn là vì thương nghị sự tình khác, nhưng ngoại ý muốn từ chỗ của hắn biết được Vô Hạn công tử tình hình gần đây, cho nên mới sẽ âm thầm tìm tới, lại không nghĩ rằng Lương Soái cũng tại. Hắn vừa dứt lời, Lương Nôn thức hải bên trong liền vang lên Quy Vô kỳ truyền âm, người này là Nam Huyền tứ công tử bên trong duy nhất tán tu, xuất thân Thiên Thủy núi, hiện tại đã gia nhập Thần Tiêu núi Thần Tiêu quân. Lương Nôn nghe xong, khẽ gật đầu, hỏi, Thần Tiêu trong quân giống như vậy tẩu hỏa nhập ma tu sĩ có bao nhiêu? Tổng cộng có 9 người. Ngụy Vô Danh đáp, có nhiều như vậy? Lương Nôn nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, không đủ, Thần Tiêu hai quân bên trong đều có người đồng thời tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không phải một kiện chuyện bình thường. Những tu sĩ này lai lịch khác biệt, trước khi chết cơ hồ không có giao tập, hẳn không phải là tư đấu báo thủ. Chẳng lẽ là Bắc Minh nội gian? Quy Vô Kỳ đống nhiên nói, Nam Bắc giao chiến đến nay, có lẽ sẽ có nội gian chui vào tiền đến, nhưng có thể lấy âm luật dẫn đạo người khác tẩu hỏa nhập ma người, chí ít cũng nên có thông huyền chân quân tu vi. Nhưng dạng này người vì sao phải khó xử một chút tiểu bối đâu? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói có ý nghĩa gì? Cái này, Quy Vô Kỳ cũng là nghĩ không thông. Hoàn toàn chính xác, cho dù có nội gian cũng hẳn là trăm phương ngàn kế lẫn vào các quân cao tầng, đi điều tra trong quân tình báo. Giống như vậy đánh giết một chút cấp thấp tu sĩ, ngoại trừ có khả năng bại lộ mình bên ngoài, căn bản không có chỗ tốt gì. Ngụy Vô Danh lúc này chậm rãi mở miệng nói, nhìn như ly kỳ sự tình, phía sau thường thường đều có giải thích hợp lý, chúng ta sở dĩ nghi hoặc, có lẽ là bởi vì chúng ta điểm xuất phát ngay từ đầu liền là sai lầm. Ồ, không biết Ngụy huynh có gì cao kiến? Cao kiến chưa nói tới, có lẽ chúng ta có thể đổi một loại mạch suy nghĩ. Ngụy Vô Danh đưa tay tại hắn trên xe lăn gõ gõ, chậm rãi nói, giả thiết tên kia nội gian cũng không phải là vì giết người mà giết người, mà là tại tiến hành một loại nào đó hoạt động thời điểm, trong lúc vô tình làm hại những người này tẩu hỏa nhập ma, nghĩ như vậy lời nói, có phải hay không rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Không tệ. Quy Vô Kỳ đến hắn nhắc nhở, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng là lâm vào chỗ nhầm lẫn có loại thủ đoạn này, người làm sao sẽ cùng một chút cấp thấp tu sĩ không qua được. Những tu sĩ này chết có lẽ không phải người kia bản ý, chỉ là hắn đang tiến hành một loại nào đó hoạt động lúc, trong lúc vô tình bị đó. Như vậy vấn đề mới tới. Ngụy Vô Danh lại nói, giả thiết người này dùng chính là âm luật thần thông, kia hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Còn có, Nam Huyền đại quân cao thủ nhiều như mây, nếu như người giật dây không phải cố ý giết chết những này cấp thấp tu sĩ, kia vì sao một đám cao thủ đều không có phát giác, hết lần này tới lần khác liền cái này mấy người thấp giai tu sĩ nghe thấy được thanh âm. Đúng a? Quy Vô Kỳ càng nghe càng nghi hoặc, tự nhủ, nếu nói thanh âm của hắn là trong lúc vô tình phát ra, kia trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể nghe được, chúng ta ngược lại nghe không được. Trừ phi hắn tụ âm thành tuyến, chuyên môn cho mấy cái này tu sĩ nghe, nhưng bởi như vậy cũng không phải là vô ý, vì đó lại trở lại trước đó vấn đề, đường đường thông huyền chân quân, thậm chí có thể là hóa kiếp lão tổ, vì sao muốn sát hại những này trúc cơ kỳ tu sĩ? Không biết Lương Soái thấy thế nào. Ngụy Vô Danh đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Lương Nôn nghe hắn đặt câu hỏi, không khỏi cười nói, Vô Danh đạo hữu đã tính trước, lại đến khảo giác Lương Mỗ. Lương Soái nói đùa, tàn khách chỉ là muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Thôi được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, kỳ thật ta cảm thấy Vô Danh đạo hữu suy đoán rất có đạo lý, giả thiết thủ phạm là Bắc Minh mà thám, vô luận hắn có mục đích gì, đều không nên giết hại những này trúc cơ kỳ cùng tụ nguyên cảnh tu sĩ, huống chi những này cấp thấp tu sĩ phân bố ở các nơi, không quen nhau, thấy thế nào đều không giống như là cố ý gây nên, giống như là tiến hành một loại nào đó hoạt động lúc xuất hiện ngoài ý muốn. Kia giải thích như thế nào, chỉ có những này cấp thấp tu sĩ nghe thấy được thanh âm, ngược lại chúng ta những cao thủ này đều không nghe thấy. Quy Vô Kỳ cao mày nói, chỉ có một loại giải thích, đó chính là những này chết đi tu sĩ đều có một loại nào đó chỗ tương tự. Chỗ tương tự. Không tệ, ngươi có thể đem loại này chỗ tương tự nhìn thành là nghe thấy thanh âm điều kiện tiên quyết, chỉ có cái này đặc thù điều kiện tu sĩ mới có thể nghe thấy cái thanh âm kia, nếu không coi như tu vi lại cao hơn cũng vô pháp nghe thấy. Thật sẽ có loại này ly kỳ chi chuyện phát sinh. Quy Vô Kỳ nửa tin nửa ngờ nói. Lương Nôn mỉm cười, thành như Vô Danh đạo hữu lời nói, đem tất cả không phù hợp thực tế suy luận bài trừ về sau, còn lại coi như lại không thể tưởng tượng, đó cũng là chân tướng sự tình. Ta cũng không có nói như vậy. Ngụy Vô Danh giống như cười mà không phải cười. Ngươi chính là nghĩ như vậy. Lương Luân thản nhiên nói. Quái sự. Quy Vô Kỳ nhìn xem hai người, trong lòng không khỏi âm thầm đoán thầm. Rõ ràng trước một khắc còn tại đối chọi gay gắt, nay lại tại sao lại cảm giác có một loại không nói ra được ăn ý. Phản phất hai cái quen biết nhiều năm lão hữu cùng một chỗ phục bản cái nào đó thế cuộc, mình ngược lại thành người ngoài cuộc. Khụ. Khụ khụ. Ngụy Vô Danh đông nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng, tựa hồ là thể nội thương thế phát tác, vội vàng đón lấy bên hông hồ lô rượu, mạnh uống vào mấy ngụm mới bình ổn lại. Vô Danh đạo hữu, ngươi không sao chứ? Quy Vô Kỳ có chút lo âu hỏi. Bệnh cũ, uống một hớp rượu liền tốt, không có gì đáng ngại. Ngụy Vô Danh khoát tay áo, chậm rãi nói, không bụi quân, thần tiêu quân trùng vào một chỗ tổng cộng có 16 người tẩu hỏa nhập ma, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt chính là tra rõ ràng cái này 16 người đến tụt cùng có nào chỗ tương đồng, lại từ những này chỗ tương đồng bắt đầu đột phá, nhất định có thể tra ra manh mối. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một chi thẻ tre, đưa về phía Lương Nôn. Đây là chính ta điều tra một chút tình báo, bên trong ghi chép thần tiêu quân 9 người tin tức cả kẽ, có thể dùng để cùng không đủ quân 7 người làm sự so sánh. Lương Nôn đưa tay tiếp nhận, triển khai xem xét, bên trong quả nhiên là 9 người tin tức, trong đó kỹ càng ghi chép bọn hắn thủ đoạn thần thông, lai lịch nền móng, thói quen sinh hoạt, bình thường pháp bảo sử dụng, pháp khí. Thậm chí ngay cả gia nhập Nam Huyền về sau chỗ chấp hành nhiệm vụ, cùng gần đây hoạt động vĩ tích đều biết rõ ràng. Đạo hữu thật sự là tâm tư tỉ mỉ. Lương Nôn cảm khái nhất thanh. Quy Vô Kỳ bu lại, đem không đủ quân 7 người kia tin tức cũng bổ sung đến trên thẻ trúc, mặc dù không bằng Ngụy Vô Danh ghi chép kỹ càng, nhưng cũng đại khái biết rõ ràng 7 người tình huống. Từ cái này trên thẻ trúc tin tức đến xem, cái này 16 người tựa hồ không có nửa điểm chỗ tương tự. Quy Vô Kỳ một vừa tra xét, một bên thở dài, bọn hắn tu luyện thần thông công pháp đều một trời một vực, có người tu đạo, có người tu ma, còn có người luyện thể. Lai lịch cũng là không giống nhau, trước đây chưa từng gặp mặt, căn bản là tám gậy tre đều đánh không đến a. Lương Luân không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm trên thẻ trúc nội dung rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên cau mày nói, không đúng. Cái gì không đúng? Lương Luân nắm tay tại trên thẻ trúc một chỉ, không đủi quân phi đang tại nửa tháng trước đi qua một lần Phượng Tường Sơn núi, thần tiêu quân dư liệt cũng tại 5 tháng trước đi qua một lần Phượng Tường Sơn núi. Phượng Tường Sơn núi? Đây không phải là Vạn Thú Sơn lãnh địa sao? Quy Vô Kỳ trầm ngâm nói, nhưng cái này cũng nói không là cái gì nha, chỉ có hai người đi qua, có lẽ chỉ là trùng hợp. Không phải, đặt ở bình thường có lẽ là trùng hợp, nhưng chúng ta bây giờ đã biết kết quả, suy luận 16 người ở giữa tất có liên hệ, như vậy bất luận cái gì một điểm chỗ tương tự đều là điểm đáng ngờ. Lương Ngôn trầm rãi nói. Lương Minh nói có lý. Ngụy Vô Danh cũng gật đầu nói, hai người này, một cái tại Không Bụi Quân, một cái tại Thần Tiêu Quân, đều đi qua Phượng Tường Sơn núi, ta nhìn nhất định có liên hệ nào đó, đáng tiếc ta trước đó chỉ có Thần Tiêu Quân tình báo, nếu không cũng không trở thành xem nhẹ điểm này. Phượng Tường Sơn núi là địa phương nào? Lương Ngôn hỏi. Quy Vô Kỳ nghĩ nghĩ, hồi đáp, theo ta được biết, Phượng Tường Sơn núi là Vạn Thú Sơn lãnh địa, nhưng không phải quân doanh nơi trú đóng, chỉ là một chỗ tự dưỡng linh thú, bồi dưỡng linh dược địa phương. Lương Luân cũng hồi tưởng lại ngày đó đi theo Liêu Trưởng Thọ tiến vào Vạn Thú Sơn lúc cảnh tượng, gật đầu nói, không tệ, ta đã từng tới Vạn Thú Sơn lãnh địa, hoàn toàn chính xác có rất nhiều nơi trồng lấy các loại thiên tài địa bảo, chỉ bất quá những này thiên tài địa bảo đều là dùng để tự dưỡng linh thú. Như vậy vấn đề tới. Ngụy Vô Danh trầm rãi nói, dư liệt cùng phí đan phân biệt thuộc về Thần Tiêu quân cùng Không Bụi quân, bọn hắn đi Phượng Tường Sơn núi có mục đích gì? Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều chăn nuôi linh thú, muốn đi Phượng Tường Sơn núi mua sắm một chút linh tài đến bồi dưỡng linh thú. Ha ha, Vô Hạn công tử, ngươi đừng quên những người này tu vi cao nhất cũng chỉ có tụ nguyên cảnh, đại bộ phận đều vẫn là trúc cơ kỳ, bọn hắn cần có linh tài chẳng lẽ tại bản quân bên trong không cách nào mua sắm, còn muốn cố ý chạy đến Vạn Thú Sơn đi mua sắm. Nói cách khác bọn hắn linh thú có vấn đề. Lương Luân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau một khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về thi thể bên hông một cái túi vải màu xanh lam, kia là nam nhìn khi còn sống linh thú đại. Thằng nếu chúng ta suy luận không có vấn đề, như vậy nam nhìn linh thú đại bên trong tất có chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng là, ta trước đó đã kiểm tra, linh thú đại là trống không. Đạo hưu trước đó cũng không có đem lực chú ý thả ở trên đây, bởi vậy chỉ là hời hợt mà cha, dễ dàng sơ hở. Hú hồ, linh thú đại bên trong không có vật gì, điểm ấy bản thân đã làm cho hoài nghi. Lương Ngôn nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem nam nhìn linh thú đại thu hút ở trong tay. Theo thể nội công pháp vận chuyển, linh thú đại miệng túi tự phát mở ra, một sợi như có như không khói xanh bay ra. Là tàn hồn. Linh thú tàn hồn. Giờ này khắc này, Quy Vô Kỳ ánh mắt bên trong đã có kinh ngạc, cũng có kính nể, hai vị thật sự là lợi hại. Ta tra xét nửa tháng đều không có tra ra tình huống, các ngươi ngay cả sơn động đều không có ra, trong lúc nói cười liền có tiến triển. Vô Hạn công tử nói đùa, nếu không phải ngươi cung cấp tình báo, Lương Mộ cũng không có biện pháp. Lương Mộ nói, chỉ một ngón tay, kia sợi tàn hồn lập tức phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó tan thành mây khói. Nghe thấy được sao? Cái này linh thú cùng chủ nhân của hắn đều trước khi chết nổi điên. Chỗ khác biệt chính là, chủ nhân của nó chỉ là tẩu hỏa nhập ma, mà linh thú sau khi chết lại trực tiếp tự bạo, ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Ừm, nhìn như vậy đến, cái này 16 người điểm giống nhau hẳn là đều chăn nuôi qua đặc thù nào đó linh thú. Lương Soái yên tâm, việc này cũng không có tra, ta hiện tại liền đi triệu tập quân đội của bọn hắn giải, đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Quy Vô Kỳ trầm giọng nói. Vậy làm phiền công tử. Lương Ngôn cười nói. Hai vị xin đợi. Quy Vô Kỳ cũng không nói nhiều, hướng hai người liền ôm quyền, quay người ra khỏi sân động, lần nữa hướng không đủ quân đại doanh bay đi. Trong sân động, trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại hai người. Lương đạo hữu. Ngụy Vô Danh nhìn thoáng qua Lương Ngôn, khẽ mỉm cười nói, nam nhìn linh thú đã chết đi nhiều ngày, tàn hồn cũng đều phá thành mảnh nhỏ, đạo hữu có thể đem những hồn phách này mảnh vỡ liều gom lại, cũng không phải bình thường thủ đoạn a. Lương Ngôn nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Cái thằng này đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra trùng hồn đại pháp lai lịch? Không có khả năng a, đây là ma tộc thần thông, ngay cả ta đều không rõ ràng lai lịch. Hẳn là, hắn biết chút ít cái gì?